Chương 392, thích ăn đòn gà dư chương 392, thích ăn đòn gà dư, nhưng nó biểu hiện ra chiến lực, lại cùng kim tiên cảnh không có gì quan hệ. Đối với dạng này một con kỳ quái chim, lại đến từ Sơn Hải thế giới, Triệu Trường Ca tự nhiên phi thường tò mò. Nhân tộc kia người, ngươi nhìn ta như vậy, có phải hay không bị ta hùng vĩ anh từ dùng động đến? Ha ha ha. Gà dư nhìn về phía Triệu Trường Ca, tìm đường chết nói xong còn đồng thời phát ra cười dài một tiếng. Không chỉ Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca im lặng, ngay cả Đào Yêu cũng rơi vào trầm mặc. Thầm nghĩ con chim này vẫn đúng là năng lực làm, cũng dám đi trêu chọc Trường Ca sư bá. Triệu Trường Ca lông mày nhướng lên, con chim này thật sự là quá thiện, sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Ken. Triệu Trường Ca phi kiếm trong tay ra khỏi vỏ, như một đạo ngân quang, hướng gà dư chém tới. Kiếm thân hàn quang lấp lóe, sát khí bức người, vừa mới xuất hiện, liền làm cho này phương thiên địa cũng xuất hiện một cỗ túc sát chi khí. Ta. Đi. Gà dư lập tức bị dọa giật mình, cái này nhân tộc đã vậy còn quá mạnh. Nó chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tựa hồ cũng bị sát khí bao phủ. Lại nhìn về phía Triệu Trường Ca lúc, nó không dám tiếp tục nhẹ nhàng, đây chính là có thể so với Sơn Hải trong thế giới đại hung tồn tại. Quả thực là thật là đáng sợ. Nữ tiên. Tha mạng a, ta sai rồi. Gà dư dục vọng cầu sinh rất mạnh, ngay lập tức hai chân mềm nhũn, vì dạm dưới đất, liên tục cầu xin tha thứ. Triệu Trường Ca ngoảnh mặt làm ngơ, phi kiếm vẫn như cũ chém về phía gà dư. Gà dư còn không có phản ứng, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, trên thân thể hình như có cái quái gì thế bị phi kiếm chém rụng. Gà dư nhìn lại, lập tức khóc không ra nước mắt, nó một con cái đuôi, cũng là một con rất dài lông vũ, lại bị chém rụng. Gà dư đem cái kia gãy mất lông vũ nhặt lên, nâng ở hai cánh trong, lã chã chứ khóc, kêu không nói, hu hu, ta cái kia khả ái lại mê người cái đuôi, cứ như vậy rời ta mà đi. Đại Nưu bỏ họ. Bỏ họ kêu hai tiếng, nét mặt hết sức cao hứng, quỷ dị nết miệng cười. Đối với gà dư cảnh ngộ, để nó cười trên nỗi đau của người khác, Triệu Trường Ca thế nhưng cho nó xả được cơn giận. Phi kiếm vào vỏ, Triệu Trường Ca không còn phản ứng gà dư. Cho tới bây giờ nàng mới ý thức được, con chim này dường như cũng không đứng đắn. Đừng kêu gọi, mau tới cho ta xem một chút, phía trên này viết cái gì. Trương Đạo Chi không nhìn thẳng gà dư kêu khóc, lấy ra một quyển sách, lật ra đến chính mình ghi chép giáp cốt văn kia một tờ. Nha. Được rồi. Gà dư ngay lập tức dừng lại, tiểu tâm cẩn thận đem cái đuôi của mình cất kỹ sau đó, mới từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Trương Đạo Chi trong tay sổ. Đây không phải các ngươi nhân tộc sáng tạo ra chữ viết sao? Sao các ngươi lại không biết? Gà dư nhìn thấy phía trên giáp cốt văn về sau, không khỏi ngẩn người, có chút nghi ngờ hỏi. Đây là thượng cổ chữ viết, cũng sớm đã tại Cửu Châu thế giới thất truyền. Trương Đạo Chi nói. A, thì ra là thế. Gà dư gật đầu một cái, tiếp lấy nghiêm túc nhìn lại. Phía trên này viết là, tổ bu cộng công, làm loạn thiên hạ, hắn thi bất diệt, liền đế chuyên húc, trấn hắn tại đây. Hết rồi. Trương Đạo Chi nhíu nhíu mày. Hết rồi. Gà dư đáp. Đối với kết quả này, Trương Đạo Chi cũng không có cảm thấy kinh ngạc, vì phía trên chữ viết nội dung, cùng hắn phỏng đoán không khác nhau chút nào. Nói cách khác, trước đây suy đoán của hắn là chính xác. Tổ bu đã nhục thân thành thánh, tầm thường thủ đoạn khó mà ma diệt, tỉ như thập vạn đại sơn bên trong huyền minh tổ bu, cho dù chết đi vạn năm tuế nguyệt, hắn không chọn vẹn nhục thể, dường như vẫn như cũ năng lực có ý thức, có thể tạo ra được loạn thần nguyên trung thần tôn. Cộng công là thập nhị tổ vu một trong, đồng dạng nhục thân thành thánh, cho dù là chết rồi, hắn nhục thân tự nhiên cũng có năng lực này. Nói cách khác, chuyên hút cách làm, trực tiếp đem tổ vu nhục thân phong ấn chấn áp khiến cho vĩnh viễn không thể hiện thế, đây mới là tối ưu mở. Chẳng qua, vạn năm tuế nguyện qua đi, cuối cùng vẫn là nhường cộng công nhục thân hiện thế. Mặc dù tạm thời không có đem lại tai nạn, nhưng người nào có thể biết được về sau không có đâu. Với lại, Trương Đạo Chi có một loại cảm giác, cái gọi là đại kiếp, thậm chí có thể biết đem kia thập nhị tổ vu cũng cùng liên lụy đi vào. Bằng không, những thứ này thập nhị tổ vu nhục thân, như thế nào lại lần lượt hiện thế? Có thể đoán được, tương lai có thể cái khác tổ vu, thậm chí trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, đều sẽ thông qua nào đó môi giới, hiển hóa thế gian. Chuyện này đối với Trương Đạo Chi mà nói, còn không phải thế sao một tin tức tốt. Lúc này, hắn liền nghĩ tới từng trong kinh thành lúc, nhìn thấy kia một góc tương lai. Sau một hồi lâu, Trương Đạo Chi tự nhiên thở dài, bây giờ tình thế càng phát ra phức tạp, tương lai cũng không biết sẽ có bao nhiêu gian nan. Mặc dù hắn ở đây cực lực đi ngăn cản những chuyện kia xảy ra, thế nhưng hắn vậy đã hiểu, nhiều khi, lực lượng cá nhân không cách nào thay đổi tiến trình của lịch sử. Giống như một dị sĩ, thậm chí thần tiên, bất kể cường đại cỡ nào, đều khó có khả năng cùng thiên đạo đối kháng. Chân nhân sư đệ, làm sao vậy? Triệu Trường Ca thấy Trương Đạo Chi mặt lộ vẻ u sầu, không khỏi hỏi. Trương Đạo Chi lúc này mới lấy lại tinh thần, ngay lập tức lắc đầu, nói ra, không sao. Gà dư tựa hồ đối với thượng cổ đoạn lịch sử kia biết sơ lược, mở miệng nói, không ngờ rằng các ngươi lại tìm được rồi cộng công nhục thân, nếu là có thể tìm kiếm ra tổ vu nhục thân thành thánh, vĩnh hằng bất diệt bí mật, chẳng phải là có hy vọng thành thánh làm tổ. Gà dư đối với lực lượng cùng trường sinh hình như vô cùng khát vọng, cũng đúng thế thật nó sinh tồn triết học. Trương Đạo Chi cũng không định tại Thanh Khâu đợi bao lâu, tất nhiên đã xem kia giáp cốt văn phá giải, cũng là lúc cần phải đi. Đào Yêu, ngươi hảo hảo tu luyện, cùng yêu tộc đại chiến lúc còn gặp lại. Trương Đạo Chi hướng Đào Yêu dặn dò. Tốt, ta biết rồi, sư tôn, đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Đào Yêu vừa cười vừa nói. Trường ca sư bá đi thong thả, Đại Nưu đi thong thả. Đại Nưu, ngươi cần phải thật tốt tu luyện à, hy vọng lần sau gặp mặt lúc, ngươi càng biến đổi mạnh. Đại Nưu hừ hừ hai tiếng, tựa hồ muốn nói, lần sau ta nhất định phải đánh ngã con kia chim. Cùng Đào Yêu cáo từ về sau, Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người, cùng với Đại Nưu, liền rời đi Thanh Khâu, lại hướng kinh thành mà đi. Hôm nay thiên hạ cũng coi là yên ổn, nhưng bọn hắn ai cũng đã hiểu, đây chỉ là yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. Hiện tại Việt Thái Bình, làm đại kiếp lúc đến, cũng liền càng thêm hung mãnh. Đi vào kinh thành về sau, Trương đạo chi đám người liền về tới hắn mua cái đó trong trại viện. Những ngày tiếp theo, nếu là không có cái đại sự gì, Trương đạo chi liền không có ý định đi ra. Hắn chuẩn bị ở chỗ này, thật tốt cùng một cùng Chân Nhi, dù sao chính mình cái này làm ca ca, từ đầu đến cuối không có cùng Chân Nhi thật tốt tụ qua. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đi đến Thái Bình 9 năm cuối tháng 3 bên trong. Mà đại chu triều mỗi 3 năm cử hành một lần thi hội, cũng đem muốn bắt đầu. Lúc này trong kinh thành, sớm đã tụ tập không biết bao nhiêu độc thư nhân, đều là đến từ kinh thành cùng các tỉnh trường thi giải nguyên, Á Nguyên, Kinh Khôi, A Khôi, cùng với cử nhân. Tham gia sẽ thử tiêu chuẩn thấp nhất, chính là cử nhân. Tất cả đại chu triều các tỉnh cộng lại, cử nhân cũng không biết có bao nhiêu cái. Chớ nói chi là những kia ngay cả cử nhân đều không có bên trong tú tài, đồng sinh và trở, càng là hơn đến không hết. Chương 393, sư đồ nhất mạch tương truyền chương 393, sư đồ nhất mạch tương truyền mà ở này như cá giết sang sông cử nhân trong, cuối cùng có thể thành công chúng bảng, chúng tuyển là công sĩ, cũng chỉ chẳng qua ước chừng khoảng 300 người mà thôi. Đương nhiên, cái này chúng tuyển số lượng cũng không phải cố định, mỗi lần kiểm tra đều sẽ xuất hiện biến hóa. 1-200 người, thậm chí mấy chục người, cũng từng có ví dụ như vậy, chỉ là tương đối ít mà thôi. Chỉ cần thông qua được thi hội, liền có thể tại cùng năm tham gia thi đỉnh, mà tham gia thi đỉnh công sĩ, có rất ít thi rất lúc, trên cơ bản đều có thể thông qua, biến thành tiến sĩ. Cái này cũng chỉ có trong kinh thành làm quan cơ hội. Đối với độc thư nhân mà nói, khoa khảo là bọn hắn duy nhất có thể cơ hội thay đổi số phận. Bất luận là vì mở ra trong lồng ngực khát vọng, hay là chỉ vì sảng khoái quan, tham ô tiền tài các loại. Đương nhiên đại đa số chỉ sợ đều là hắn, hay là nói, làm quan sau liền sẽ bất chi bất giác biến thành hắn. Đáng nhắc tới là, tại thi hội trước đó, Phạm Chi Hành khỏi bệnh rồi, lần nữa tham gia triều chính. Triệu Trường Thanh cuối cùng vậy nhẹ nhàng thở ra, vị này đại chu triều tế chấp, cuối cùng tốt, có thể thay hắn chia sẻ không ít áp lực. Đồng thời, Vương Kinh Văn cũng là vui đến phát khóc, hắn cuối cùng có thể thư giãn một tí. Thành thật mà nói, từ hắn bị Phạm Chi Hành giới thiệu đến hoàng đế bên cạnh sau đó, liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Hắn bây giờ đã là Hàn Lâm viện học sĩ, có thể nói một đường cao thăng, nhưng cũng không nắm giữ thực quyền. Bị hoàng đế coi trọng như vậy, mặc dù là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu. Chẳng qua Vương Kinh Văn cũng không để ý, hắn ở đây giúp Triệu Trường Thanh phê duyệt đáp tử trong lúc đó, nhìn thấy rất nhiều hắn trước kia không biết vấn đề. Thế là Vương Kinh Văn chuẩn bị tại Phạm Chi Hành trọng trưởng chính sự trong lúc đó, hảo hảo suy nghĩ một chút, tương lai của mình, cùng với tương lai phải nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, Triệu Trường Thanh hạ lệnh, toàn thành giới nghiêm, hợp phái lễ bộ, lại bộ, hình bộ quan biên, hiệp đồng điều tra cũng đã kích trong kinh thành bất chính chi phong. Thì như tiết lộ khảo đề, gian lận các loại vấn đề, chỉ cần tra được, bất luận là ai, cũng trước cách chức điều tra. Nhất thời, trong kinh thành nghị luận ầm ĩ, có vỗ tay tán thưởng, cho rằng cố này bài phong tà khí đã sớm nên đánh kích một chút. Cũng có chỉ trích bất mãn, cho rằng triều đình hành động này chẳng qua là tin đồn thất thiệt mà thôi. Lúc này, Trương đạo chi trong sân nhỏ, Trương Bạch Khuê cũng không lại đi học, mà là tại Vương Thủ Nghĩa chỉ đạo bên dưới, thả lỏng tâm trạng, vì khiến cho dung nhập tự nhiên. Dù sao Vương Thủ Nghĩa cũng không có trông cậy vào Trương Bạch Khuê có thể thi đậu, liền xem như thi đậu, Vương Thủ Nghĩa cũng sẽ chỉ cảm thấy, hắn hoàn toàn chính là mèo mù đụng phải chuột chết. Rốt cuộc thi hội muốn kiểm tra 3 trận, trận đầu là tứ thư văn, trận thứ 2 là năm ngôn bắt bật thơ, trận thứ 3 thì là ngũ kinh dùng văn và thi vấn đáp. Mỗi chẳng đều muốn thi 3 ngày, một trực liên tục nhìn thi xong. Này không chỉ có là đối tự thân học vấn kiểm tra, hay là tự thân tâm lý cùng thân thể kiểm tra. Từng có người tại phòng thi bên trong, chịu không được tự thân áp lực tâm lý, cuối cùng được bị điên. Còn có người bởi vì cơ thể kiệt sức, cuối cùng không có hoàn thành kiểm tra, vậy mất đi tư cách. Vương Thủ Nghĩa mục đích làm như vậy, chính là nhường Trương Bạch Khuê triệt để bung ra thể xác tinh thần, không muốn bởi vì một chuyện mà tự loạn trật ước. Đồng thời cũng là tại nói cho hắn biết, cho dù lần này không có thi đậu, cũng không có quan hệ, hắn còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Giả sử Trương Bạch Khuê thật sự thi đậu, Vương Thủ Nghĩa cũng sẽ để cho Trương Bạch Khuê từ quan, tiếp tục cầu học. Còn quá trẻ thì đạp vào hỏa lộ, cũng không phải một chuyện tốt. Trương đạo chi chỉ là nhìn, không có đi nhúng tay, bất kể Vương Thủ Nghĩa làm thế nào, cũng có hắn lý do. Còn nữa, hắn đối với Nho đạo đã hiểu, cùng Vương Thủ Nghĩa so sánh, trên lệch rất xa, tất nhiên là không thể tùy ý chỉ điểm Trương Bạch Khuê. Triệu Trương Ca thì là đối với khoa khảo cũng không cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Trương tiên sư, Vương tiên sinh, không ngờ rằng các ngươi quả nhiên ở chỗ này." Trương đạo chi tìm theo tiếng nhìn lại, thấy một lão giả đứng thẳng cửa, lại là Giang Nam Thanh Sơn thư viện sơn trưởng Trình Chu. "Trình sơn trưởng, đã lâu không gặp, mau mau mời vào." Trương đạo chi lập tức đứng dậy, bấm niệm pháp quyết hành lễ nói. Trình Chu cũng không có khách khí, trực tiếp đi vào. Trương đạo chi gặp hắn là một người tới, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. "A Nhứ, mau mang trà, Trình sơn trưởng đến rồi." Trương Bạch Khuê ngay lập tức nói với A Nhứ. "Được rồi." Trong nhà truyền đến giọng A Nhứ. Chân Nhi cũng là theo trong thư phòng đi ra, hướng Trình Chu thi lễ một cái. "Trình sơn trưởng, ngươi sao phải tìm đến nơi này?" Vương Thủ Nghĩa cũng có chút tò mò hỏi. "Đương nhiên là nghe được." Trình Chu cười lấy đáp. Vương Thủ Nghĩa gật đầu một cái, cũng không để ý, trong kinh thành có không ít người hiểu rõ hắn ở đây trong, muốn thăm dò được cũng không phải là việc khó. "Vừa rồi ta đi thăm hỏi Phạm tướng công, là Phạm tướng công nói cho ta biết." Trình Chu nói tiếp ra nguyên do. "Thì ra là thế." Vương Thủ Nghĩa cũng không kỳ lạ. Bọn hắn những đại nho này trong lúc đó, mặc dù lẫn nhau lý niệm khác nhau, nhưng cũng không quá mức mâu thuẫn, chung đụng vậy có chút hòa hợp. Phạm tướng công nói, chờ hắn lên tảo triều sau đó, liền muốn tới đây, cũng coi là tụ họp một chút. Trình Chu còn nói thêm, nghe nói như thế, Vương Thủ Nghĩa trong lòng không khỏi khẽ động, Phạm Chi Hành lời nói, dường như biểu thị cái gì. Chẳng qua hắn cũng không có điểm phá, mà là ngược lại hỏi, Trình Sơn trưởng cũng là vì Xuân Vi mà đến. Trình Chu cười lấy đáp, không sai, ta trong thư viện có mấy cái có chút không tệ học sinh, cũng muốn tham gia Xuân Vi kiểm tra, ta cái này làm lão sư, nói thế nào cũng phải đi theo, nhắc nhở bọn hắn một hai. Vương Thủ Nghĩa nói, Trình Sơn trưởng ngược lại là có lòng. Trương Đạo Chi vậy tính để nói, Trình Sơn trưởng không hổ là thầy người biểu, thực sự là phụ trách đã đến. Nói đến chỗ này, Trương Đạo Chi đột nhiên trong lòng hiện lên vẻ lúng túng. Bây giờ hắn cũng có ba cái đồ đệ, lại không sao chính thức giáo sư qua bọn hắn cái gì. Nhất là Dương Thủ Chân, cơ hồ bị hắn hoàn toàn ném cho Huyền Hư Tử dạy bảo. Không thể không nói, Huyền Hư Tử sư thúc cả đời này thật sự là quá cực khổ. Lão Thiên Sư tại lúc, Huyền Hư Tử liền muốn dạy bảo Trương Đạo Chi tu hành. Bây giờ Lão Thiên Sư không có ở đây, Trương Đạo Chi đã trở thành Thiên Sư, kết quả Trương Đạo Chi đồ đệ vẫn là phải Huyền Hư Tử đến dạy bảo. Hai cái này sư đồ, thì không có một bất lo, thì không có mấy ngày đường đường chính chính tại Long Hồ Sơn trải qua. Thật đúng là nhất mạch tương truyền. Ta từng nghe nói, Trương Thiên Sư ngươi từng biến mất 3 năm lâu, gần đây mới trở về núi, sau đó đến kinh thành đến. Trình Chu trên mặt nghi ngờ hướng Trương Đạo Chi hỏi. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, đắc, không tệ. Lúc này, A Nhứ bưng tới nước trà cùng hoa quả điểm tâm. Trình Chu ngược lại cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, bưng lên nước trà trên bàn, phóng tới bên miệng thổi thổi, khẽ nhấm một hớp, ngay lập tức khen, không sai, trà này theo đuổi, rất có môn đạo. Vương Thủ Nghĩa cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại nghe ngoài cửa lại chuyển tới một giọng dàn mua, uống trà cốc trà không có quay cũng không bảo cho lão phu cùng nhau, các ngươi có phải hay không cũng quá không nể mặt lão phu. Mấy người ngay lập tức lại hướng ngoài cửa nhìn lại, đã thấy chủ nhà họ không cùng nhậm, sớm đã không biết đứng đã lâu. Chương 394, chúng nghị tam tài chương 394, chúng nghị tam tài mau mời vào. Trương Đạo Chi cũng không có thờ ơ, lập tức đứng dậy hành lễ, mời Khổng Nhậm tiến vào viện. Diễn Thánh Công, đã lâu tôn nhan, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Thủ Nghĩa cùng Trình Chu cũng đều đứng dậy hướng Khổng Nhậm hành lễ nói. Lúc này đều không cần người nói, A Nhứ lập tức liền pha tốt nước trà đã bưng lên. Trương Thiên Sư, Trình Sơn Trưởng, Vương Tiên Sinh, đã lâu không gặp. Khổng Nhậm chắp tay đáp lễ nói. Mấy người vào chỗ sau đó, Trình Chu có chút nghi ngờ hỏi, Diễn Thánh Công sao phải có thời gian đến kinh thành đến? Khổng Nhậm niên kỷ đã rất lớn, đã tới già trên 80 tuổi, ngàn dặm xa xôi đến kinh thành, đã là cực không dễ dàng. Lão phu đã 80 mấy tuổi, chẳng biết lúc nào tiên mệnh sẽ tới, thừa dịp còn có thể động, liền khắp nơi đi lại đi lại. Khổng Nhậm sờ lấy đã tuyết trắng tròm râu dài, vừa cười vừa nói. Trình Chu cùng Vương Tiên Sinh nghe nói như thế, không khỏi cũng trầm mặt xuống. Đúng vậy a, nhân sinh có thể sống đến 80 tuổi, đã cực không dễ dàng. Cho dù là Trình Chu, bây giờ cũng là đã hơn tuổi thất tuần, chừng 2 năm nữa, cũng đem đến già trên 80 tuổi. Phạm Chi Hành mặc dù so với bọn hắn tuổi nhỏ mấy tuổi, cũng vậy đã qua tuổi cổ hy. Đại nho đương thời bên trong, cũng liền Vương Thủ Nghĩa trẻ tuổi nhất, thành tựu vậy tối cao, nhưng bây giờ cũng là tuổi quá một giáp. Thuộc về chúng ta thế hệ này người thời đại, đã qua. Trình Chu đột nhiên thở dài. Không Nhậm cùng Vương Thủ Nghĩa hai người, cũng là vô cùng cảm thán. Hình như bọn hắn còn cái gì đều không có làm, lại dần dần già đi. Thời gian như lao, tuế nguyệt vô tình, mặc cho khi còn sống cỡ nào phong hoa tuyệt đại, cuối cùng rồi sẽ mất đi. Không Nhậm lắc đầu, nói. Cho dù là khoảng cách thời đại này gần đây không thánh nhân, bây giờ vậy đã qua đời đi, chỉ có việc dấu vết, kỳ danh nhìn, hắn lập xuống chi ngôn, làm hậu gia truyền tụ. Trường sinh sao mà khó? Hiện nay thế gian này, cho dù là trường sinh giả cũng có chết đi một thiên, càng không nói đến là thật tiên, đều đã không thể nhận ra. Cho dù là trong truyền thuyết trường sinh bất diệt thánh nhân, trên thế gian đều đã không có tung tích, ai có thể tin tưởng, bọn hắn còn tại thế ở giữa sống sót đâu? Chớ nói chi là phàm nhân, ai có thể không chết đâu? Mấy người cảm hoài, tâm tình, cho đến gần giữa trưa, Phạm Chi Hành vậy đến. Hiện tại hắn bệnh mặc dù đã tốt, có thể xử lý chính vụ, nhưng Triệu Trường Thanh sợ hắn lại lần nữa mệnh ngã, bởi vậy rất nhiều chuyện đều vẫn là tự mình xử lý, hoặc là giao cho những người khác. Phạm Chi Hành vậy xác thực đến về hưu tình trạng, Triệu Trường Thanh làm như thế, cũng là nghĩ nhường Phạm Chi Hành tìm một người nối nghiệp. Vương Kinh Văn mặc dù không tệ, nhưng vẫn là quá trẻ tuổi, chấn không được trong triều những kia lão thần. Là vì Phạm Chi Hành lần nữa chủ chính sau đó, cũng chỉ tại đại sự bên trên, nói một chút ý kiến của mình là được rồi. Phạm tướng công bệnh lâu mới khỏi, thật đáng mừng. Không Nhậm bọn người hướng Phạm Chi Hành chúc mừng nói, còn có thể vì thiên hạ làm một ít đủ khả năng chuyện, là lao phu vinh hạnh. Phạm Chi Hành thản nhiên nói, đến bọn hắn cái tuổi này, cũng đã sớm đem sinh tử không để ý, thấy vậy không nặng, chỉ là tiếc nuối tại, còn có quá suy nghĩ nhiều làm chuyện không có hoàn thành. Nhất là Phạm Chi Hành, hắn muốn trả thế gian một tươi sáng cả côn. Đáng tiếc, tại lúc tuổi còn trẻ, hắn không có cái đó quyền lực và đại quyền trong tay lúc, mặc dù vẫn như cũ nhận hoàng quyền thiết chế, nhưng luôn có thể làm ra một phen sự nghiệp đến, chỉ là hắn cũng đã già rồi. Trương Đạo Chi ở một bên lặng lặng nghe bốn lão nhân nói chuyện, rất ít phát biểu. Cảm thấy lại là đồng dạng cảm thán, Tuế Nguyệt không đợi người a, nếu là sư phụ còn tại thế, thật là tốt bao nhiêu. Nhưng mà, thế gian này không có nếu. Bốn lão đầu đàm luận thật lâu, như là có chuyện nói không hết, như bốn lão hưu đồng dạng. Chúng ta mấy cái này đã từng tam tài đều đã già rồi, cũng không biết kẻ kế tục, lại có ai có thể kế nhiệm. Đột nhiên, Trình Chu cười nói ra một vấn đề. Lời vừa nói ra, lập tức bốn lao nho đều tới hứng thú. Chỉ nghe Khổng Nhậm cười nói, Phạm tướng công vị kia môn sinh Vương Kinh Văn không sai, mặc dù trẻ tuổi, lại lòng ôm chí lớn, đợi một thời gian, nhất định có thể biến thành đại nho đương thời. Nhắc tới Vương Kinh Văn, Phạm Chi Hành cũng đối với chính mình cái này đệ tử hết sức hài lòng, lúc này phất dâu đáp, kẻ này có lớn mới, sau này thành tựu tất không kém lão phu. Hắn không che giấu chút nào đối với mình đối với Vương Kinh Văn thỏa mãn, Vương Kinh Văn cũng là hắn đệ tử đắc ý nhất. Trừ ra tại Vương Kinh Văn trước mặt, có thể nói là gặp người liền khen. Trình Chu cùng Vương Thủ Nghĩa hai người đã từng nghe nói Vương Kinh Văn tài hoa, đối với hắn cũng là khen không dứt miệng. Diễn Thánh Công trưởng tử, bây giờ vậy đã rất có đại nho tình cảnh, ngày sau tam tài vị trí, tất có hắn một chỗ cắm rủi. Trình Chu nhìn về phía Khổng Nhậm, cũng là cười nói. Nói đến chỗ này, Khổng Nhậm lại là thở dài một hơi, nói, ta đứa con trai kia, vậy giới hạn tại này, lại hắn bây giờ cũng đem đến tuổi lục tuần, vậy già rồi. Nói đến, Khổng Nhậm con trai, cùng Vương Thủ Nghĩa chênh lệch không được mấy tuổi, nhưng cả hai thành tựu lại là ngày đêm khác biệt. Tương lai mặc dù năng lực kế thừa Diễn Thánh Công danh hào, nhưng Khổng Nhậm cho rằng lại không đảm đương nổi thiên hạ tam tài vị trí. Về phần hắn cháu trai bối phận thì càng không cần nói. Hắn hậu nhân, mặc dù sinh tại Khổng gia, sinh ra liền có thường nhân khó mà có tài nguyên, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Khổng gia hậu bối con cháu lại tại nho học phía trên cũng không quá mức nghiêm túc. Khổng Nhậm tựa hồ cũng đã đoán được tương lai Khổng phủ trên nho đạo sợ đem không người kế tục. Ta nhìn xem Vương Tiên Sinh đệ tử, tuy chỉ mười mấy tuổi cũng đã rất có tình cảnh, lại phải Vương Tiên Sinh dốc túi tương thụ tam tài vị trí, chỉ sợ đều đã dung không được hắn. Khổng Nhậm rời đi chú ý, dường như cũng không muốn để con của mình. Diễn Thánh Công quá khen rồi, Trương Bạch Khuê tuổi tác còn quá nhỏ, chỉ sợ khó có thể chịu được như thế nổi danh. Vương Thủ Nghĩa khiêm tốn nói, mặc dù hắn cho rằng Trương Bạch Khuê ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ không thấp, nhưng mà ai có thể hiểu rõ hắn có thể hay không đạt tới cảnh giới kia đâu. Rốt cuộc nho đạo cùng mặt khác nhau, có thể nói toàn bằng tâm tính. Nghe nói Trình Tiên Sinh có một vị học sinh vô cùng tốt học, nghe nói hắn ở đây Trình Tiên Sinh tan học tức thì muốn hướng Trình Tiên Sinh thỉnh giáo một vấn đề, lại phát hiện Trình Tiên Sinh đang ngủ trưa. Thế là tại tuyết lớn đầy trời thời tiết trong, quả thực là đứng một canh giờ không có rời đi, cũng không có quấy rầy Trình Tiên Sinh. Dám hỏi Trình Tiên Sinh có hay không có chuyện này. Đúng lúc này, Phạm Chi Hành nhìn về phía Trình Chu, không khỏi cười lấy hỏi, lại có việc này. Khổng Nhậm nghe hắn nói như vậy, lập tức kinh ngạc không thôi. Trình Chu cũng là sững sờ, không ngờ rằng ngay cả loại sự tình này hắn đều biết, gia hỏa này thật không có tại chính mình trong thư viện xếp vào nội ứng giám thị hắn sao? Thật có việc này, chẳng qua cũng không khuyết đại như vậy, chỉ có nửa canh giờ không đến. Trình Chu đành phải đáp, nếu như cương quyết chân như đây, kẻ này tiền đề nhất định bất khả hạ lượng a. Phạm Chi Hành cảm thán, lại hỏi tiếp, không biết kẻ này có hay không có tham dự lần này Xuân Bi. Trình Chu cười cười, đáp, lão phu có hai tên đệ tử cũng dự thi thi hội. Quả nhiên vẫn là Trình Tiên Sinh đệ tử đông đảo, trên một điểm này chỉ sợ không ai bằng Trình Tiên Sinh. Vương Thủ Nghĩa cười nói, chương 395, hậu thế chi tài chương 395, hậu thế chi tài Vương Thủ Nghĩa đã từng cũng tại kinh thành làm qua nghĩa học, đệ tử tự nhiên vậy không ít. Chẳng qua từ hắn rời khỏi kinh thành về sau, nghĩa học cũng liền giải tán. Lại hắn đệ tử đắc ý nhất, cũng liền Trương Bạch Khuê cùng Chân Nhi hai người, Vương Thủ Nghĩa đối bọn họ hai người cũng ký thác kỳ vọng. Khổng Nhậm lúc này đột nhiên thần sắc nghiêm túc, nói ra, chúng ta mấy cái nói tới nói lui, cũng chỉ là đang nói chúng ta mấy cái lao ra hỏa đệ tử đời sau. Thiên hạ hôm nay, năng lực xuất chúng hậu bối, cũng không phải là cũng đến từ chúng ta mấy cái lao giả. Theo lão phu biết, trong thiên hạ cũng không ít tài đức vẹn toàn hậu bối. Tỷ như Quang Lộc chùa Khanh Lã Quý Chi tử Lữ Khanh, ít có tài danh, cũng đem tham dự lần này Xuân Bi. Ngoài ra binh bộ viên ngoại lang, kiêm nhiệm hầu ngự sử Tư Mã cùng bên trong chi tử Tư Mã Quân, cũng có thần đồng tên. Những thứ này cũng đều là trong triều làm quan, ngoài ra còn có dân gian độc thư nhân. Lão phu cũng đã được nghe nói mấy người rất có tài danh. Trình Chu, Phạm Chi Hành cùng với Vương Thủ Nghĩa đám người cũng nghe được liên tục gật đầu. Khổng Nhậm lời nói này nói ngược lại không kém, thiên hạ anh tài phong phú, có chút năng lực xuất chúng hậu bối, cho dù là bọn hắn cũng không có nghe nói qua. Vương Thủ Nghĩa chợt cười to một tiếng, nói, như thế, chúng ta ở đây vọng nghị tương lai tam tài, làm cho người nghe ngóng, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Chuyện tương lai, đem lại tương lai những bọn tiểu bối này trong, chúng ta đều đã là gỗ mục người. Sao dám lại vọng nghị người hậu thế? Chúng ta đều ứng phạt một chén rượu. Phạm Chi Hành, Trình Chu, Khổng Nhậm đều tán dương, Vương Tiên Sinh nói cực phải, cũng đến thế mà thôi. Trương Đạo Chi sớm đã rót 5 chén rượu, đáp, chư vị tiền bối nói rất đúng, hậu thế sự tình, làm do người hậu thế định chi, chúng ta vọng nghị, chẳng qua là hưởng sinh miệng lưỡi thôi. Hay là Trương Tiên Sư tầm mắt quáng đạt, chúng ta mặc cảm. Bốn lão nhân cũng cùng kêu lên đáp. Lúc này, 5 người cũng giơ ly rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhất là Khổng Nhậm, hắn thường tại tự hỏi, tương lai Khổng gia đạo sinh tồn, là Khổng thánh nhân hậu nhân, Khổng gia lịch đại cũng hưởng thụ đến mãi không hết vinh dự. Thế nhưng, cứ tiếp như thế, cũng không phải là lâu dài chi đạo. 3 năm trước đây, bởi vì Long Hổ Sơn là thiên đại tiếu một chuyện, hiện nay Trương Thiên Sư cho rằng, tương lai Thiên Sư cũng không nhất định muốn họ Trương. Việc này dẫn tới thiên hạ hữu thức chi sĩ sôi nổi làm luận, tán thưởng Thiên Sư phụ tên. Đồng thời có không ít bóng người bắn Khổng gia, cho rằng Khổng gia Diễn Thánh Công phong hảo, cũng không nên nhường Khổng gia một nhà chiếm cứ, ứng tặng cho có nhân đức người. Thế nhưng, Khổng gia cùng trời sư phụ khác nhau, cũng không phải là sư thừa truyền chi, mà là Khổng gia một họ nhà. Thiên Sư tên vốn cũng không phải họ Trương độc hữu, đều là đời trước Thiên Sư đệ tử kế nhiệm, chỉ là sau đó sửa họ Trương mà thôi, cùng huyết mạch cũng không có quan hệ. Diễn Thánh Công chi phong hảo, nhưng vẫn bị bọn hắn Khổng gia chiếm cứ, nhất mạch tương truyền, chưa bao giờ lưu truyền tại họ khác chi thủ. Nếu là đem Diễn Thánh Công phong hảo nhường cho họ khác, kia Diễn Thánh Công hay là Diễn Thánh Công sao? Khổng gia lại hay là Khổng gia sao? Khổng Nhậm đối với cái này cầm thái độ hoài nghi, nhưng lại không thể không tự hỏi vấn đề này. Chẳng qua, cho tới bây giờ hắn còn không có đáp án. Hiện tại, đã già trên 80 tuổi Khổng Nhậm, cũng không có lòng đang tự hỏi những vấn đề này. Hậu thế diễn thánh công tên sẽ như thế nào, Khổng gia lại sẽ làm sao, liền để hậu thế tử tôn đến quyết định đi. Hắn Khổng Nhậm, không dám nhận cái này tội nhân. Buổi chiều, Phạm Chi Hành vì sự vụ bận rộn làm lý do, xin cáo từ trước. Sau đó Khổng Nhậm cùng Trình Chu hai người cũng đều lần lượt rời đi, Vương Thủ Nghĩa cũng muốn đi buổi trưa khế một lúc. Trương Đạo Chi khó được thanh nhàn một lúc, thế là liền trong sân nằm ngửa. Đối với nhân gian sự tình, nhất là triều chính bên trên chuyện, hắn cũng không thèm để ý đương đại nho ra, năng lực có Vương Thủ Nghĩa như thế một vị bản thánh, đã là tương đối không dễ. Hắn thấy, người hậu thế, cho dù là muội muội của hắn Trâm Nhi, chỉ sợ cũng tu không đến cùng thánh tương quan. Rốt cuộc này nho đạo, quá mức khó tu, năng lực có thêm vài vị tượng Phạm Chi Hành dạng này đại nho, tiểu tựa hồ đã là cực hạn. Là vì, tại bốn vị đại nho tâm tình thời khắc, hắn cũng không nhiều lời, chỉ ngẫu nhiên nói hai câu. Trong lúc vô tình, Trương Đạo Chi đột nhiên đầu đủ ám, cơn buồn ngủ đột kích, đúng là trong sân ngủ thiết đi. Cùng lúc đó, trong kinh thành cũng không biết đến rồi bao nhiêu tham khảo cử tử, đồng thời vậy đã xảy ra không ít kỳ văn giật sự. Nhất là đương nhiệm biết lễ bộ tiến cử Âu Dương Thúc, hắn trước cửa phủ đệ, mỗi ngày cũng không biết bao nhiêu người xếp hàng muốn gặp hắn. Cái gọi là biết lễ bộ tiến cử, chính là sẽ thử quan chủ khảo, hắn quyền hành tự nhiên không thể coi thường, nghĩ định bợ hắn học sinh, nhiều vô số kể. Bất quá, Âu Dương Thúc vì tránh hiềm nghi, hết thảy đóng cửa từ chối khách, ai cũng không thấy. Nhất là bệ hạ tự mình hạ chỉ, do lễ bộ, hộ bộ cùng với hình bộ, ba bộ cộng đồng điều tra giám sát thi hội. Âu Dương Thúc cho dù là muốn thấy một ít người quen, đều không được, để tránh bị trong triều toàn viên dâng thư bạch tội. Mặc dù, Âu Dương Thúc luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, cũng không phải cái loại người này. Thái Bình 9 năm 30 tháng 3, thi hội kiểm tra chính thức bắt đầu, kiểm tra sẽ tại lễ bộ cử hành. Cả trang kiểm tra đều sẽ kéo dài cửu thiên, trong lúc đó đều không được cùng ngoại nhân tiếp xúc. Kiểm tra nơi trốn, càng là hơn có trọng binh trấn giữ, có thể thấy được chỉnh trọng trình độ. Tiểu Bạch Khuê, cố lên a. Trâm Nhi tiện Trương Bạch Khuê đến phòng thi bên ngoài, phất tay vì hắn động viên. Trâm Nhi tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Trương Bạch Khuê chỉnh trọng đáp, ta tin tưởng ngươi. Trâm Nhi ý cười đầy mặt, cảm thấy nhưng cũng không có vẻ lo lắng. Hắn thấy, cho dù Trương Bạch Khuê không thể bên trong hội nguyên, nhưng cũng không đến mức thi rớt. Dù sao không phải là ai đều có thể đạt được nho ra bán thánh mấy năm dốc túi tương thụ. Riêng này một cái cất bước tuyến, liền kéo ra không biết bao nhiêu người khoảng cách. Lúc này, trong đình viện, Trương Đạo Chi nhìn cùng ngồi đối diện Vương Thủ Nghĩa, gặp hắn sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cùng bình thường dường như giống nhau như lúc, không khỏi kỳ quái nói, Vương tiên sinh, ngươi giống như một chút không lo lắng ngươi người đệ tử kia có thể hay không thi đậu. Vương Thủ Nghĩa nghe vậy, đột nhiên hơi cười một chút, nói, Trương Thiên Sư khi nào lại như vậy chấp nhất ngoại tướng rồi. Trương Đạo Chi nghe nói như thế kém chút nghẹn lại, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Trương Bạch Khuê là Vương Thủ Nghĩa đệ tử, cũng không phải đệ tử của hắn, Vương Thủ Nghĩa cái này làm lao sư cũng không hoảng hốt, chính mình cái này ngoại nhân đoán mò cái gì kình. Lúc này, Triệu Trường Ca đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc đi tới Trương Đạo Chi trước mặt, đem trong tay một tấm tờ giấy nhỏ đưa cho hắn, nói ra, chân nhân sư đệ, Vân Nam bên ấy, dường như xảy ra chuyện. Trương Đạo Chi nhíu nhíu mày, tiếp nhận tờ giấy nhỏ xem xét, chỉ thấy phía trên viết, Vân Nam phủ tiên hồ, có yêu ma hiện. Đây là Vân Nam Long Hổ Tông tông chủ tin tức chuyển đến. Yêu ma? Trương Đạo Chi trong lòng hoài nghi. Vân Nam phủ tiên hồ, từ xưa liền có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, nhưng cho tới nay cũng không xuất hiện qua tình huống gì, chớ nói chi là có yêu ma xuất hiện, đây là có chuyện gì? Hán Vân Lịch thiên hạ, ngược lại là còn chưa đi qua Vân Nam. Lần này chỉ sợ nói không chừng muốn đi lên một lần. Chương 396, Vân Nam phủ tiên hồ chương 396, Vân Nam phủ tiên hồ sư tỷ có từng đi qua Vân Nam. Trương Đạo Chi hướng Triệu Trường Ca hỏi. Không có. Triệu Trường Ca lắc đầu, nói, ngay cả một bên Vương Thủ Nghĩa đều gọi chưa từng đi, chỉ vì nơi này thật sự là quá xa. Lại cũng không phồn hoa, nhân sĩ trung nguyên dường như sẽ không tới nơi này đi. Nếu là Vân Nam Long Hổ Tông đưa tới thông tin, chắc hẳn nhất định là xuất hiện bọn hắn không giải quyết được biến cố, ta người thiên sư này lại há có thể bỏ mặc. Trương Đạo Chi đột nhiên thở dài. Trước đây, hắn còn tưởng rằng cuối cùng có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại còn vẫn là đào thoát bất quá. Thôi, ai bảo ta trời sinh chính là cái này mệnh đâu. Trương Đạo Chi cười khổ lắc đầu. Triệu Trường Ca không nói một lời, chỉ yên lặng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiến về Vân Nam. Chúc Trương tiên sư sớm ngày chiến thắng trở về. Vương Thủ Nghĩa ô quyền. Vương tiên sinh, làm phiền ngươi nói cho ta biết muội muội, liền nói bần đạo mấy ngày nữa liền trở lại. Trương Đạo Chi bấm niệm pháp quyết đáp lễ, sau đó thúc đẩy phi tiên trận, mang theo Triệu Trường Ca cùng Đại Nưu, liền hướng Vân Nam mà đi. Vân Nam, chỗ đại chu triều tây nam biên thủy. Năm đó, Thái Tổ mệnh Tây Bình Hầu Mục Văn mang 20 vạn đại quân, viện chinh Vân Nam. 2 năm sau, Vân Nam bình định. Thái Tổ làm phòng Tây Nam các tộc khôi phục phản, thế là lại hạ lệnh Mục Văn thế hệ trấn thủ Vân Nam, cũng thêm phong làm Kiểm Quốc công, thế hệ kế tổ. Hiện nay Kiểm Quốc công Mục Hùng chính là Mục Văn cháu. Mà ở vài ngàn năm trước, Vân Nam có một cái cổ điện quốc, lúc đó thay mặt đây tần triều còn xa, có thể truy tố đến thời kỳ chiến quốc. Chỉ là sau đó, cổ điện quốc tại trong vòng một đêm đột nhiên biến mất, đã trở thành 1000 năm chưa giải bí mật. Thế gian có truyền thuyết, cổ điện quốc bị chìm tại phủ trong tiên hồ. Nhưng mấy ngàn năm qua, cái này truyền thuyết chưa bao giờ tìm được chứng minh. Đã từng khắc thường sĩ tiến về phủ tiên hồ tìm kiếm chân tướng, kết quả lại không giải quyết được gì. Tại sớm hơn trước, đã từng khắc thường sĩ bước vào phủ trong tiên hồ, nhưng mà phần lớn dị sĩ cũng lại không có đi lên qua. Cho dù chợt có người sống sót, tại trong vòng mấy năm liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, đều không ngoại lệ, nhường phụ tiên hồ càng thêm thần bí. Có người nói, phụ trong tiên hồ có thần ma ở lại, vào trong dị sĩ đều sẽ bị người liền rủa. Sau đó, phụ tiên hồ liền trở thành một chỗ cấm địa, bất luận là phàm nhân hay là dị sĩ, cũng sẽ không tiếp tục tiếp cận nơi này. Cùng nhau sau đó, Trương Đạo Chi, Triệu Trường Ca cùng với Đại Nưu liền đã đến phụ tiên hồ bên trên thiên không. Bọn hắn đứng ở đám mây, nhìn xuống đi, chỉ thấy tất cả phụ tiên hồ đều bị một cỗ khói đen che phủ, trong đó thỉnh thoảng truyền đến quỷ khóc thần hào thanh âm, làm cho người nghe ngóng sợ hãi. Lại, Trương Đạo Chi ở chỗ này cảm ứng được một cỗ cường đại khí cơ. Nơi này tại sao có thể có cường đại như thế yêu ma chi khí? Triệu Trường Ca mặt lộ cổ quái. Mấy ngàn năm qua, chưa từng nghe nói phụ tiên hồ xuất hiện qua như thế tình hình. Đương nhiên có thể cũng có, chỉ là không vì hậu thế biết thôi. Lúc này, Vân Nam Long Hổ Tông Tông chủ mỗi ngày sư tới đây, vội vàng hiện thân, bấm niệm pháp quyết hành lễ nói, Vân Nam Long Hổ Tông Tông chủ, Trương Linh Sơn, cung nên tiên sư, cung nên trưởng ca chân nhân. Tại sau lưng Trương Linh Sơn, có một đám Long Hổ Sơn đệ tử, đều sôi nổi hướng Trương Đạo Chi cung kính hành lễ, đồng nói, cung nên tiên sư, cung nên trưởng ca chân nhân. Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người, đi vào Trương Linh Sơn trước người, Đại Nưu thì là cảnh giác quan sát đến phủ trong tiên hồ hắc vụ, nó dường như phát giác được bên trong có tồn tại hết sức nguy hiểm. Tấm này Linh Sơn, là Long Hổ Sơn đệ tử đời hai một trong. Nói một câu đi, có chuyện gì vậy? Trương Đạo Chi hướng Trương Linh Sơn hỏi. Trương Linh Sơn ngay lập tức cung kính đáp, khởi bẩm tiên sư, tại mấy ngày trước đó, phủ tiên hồ trong vòng một đêm liền xuất hiện những thứ này hắc vụ. Làm lúc, một vị đệ tử lúc thi hành nhiệm vụ, dọc đường nơi đây, phát hiện sau đó ngay lập tức hướng ta báo cáo. Thế là, ta dẫn đầu đệ tử tới đây điều tra, phát giác hắc vụ bên trong có hình như có yêu ma quỷ quái hiện thế. Ta liền dẫn linh đệ tử trong môn phái, bước vào này hắc vụ bên trong trấn sát, không ngờ trong đó quỷ quái đông đảo. Chúng ta không ứng phó qua nổi, thế là ngay lập tức rời khỏi, chiến dịch này hao tổn hơn 10 tên đệ tử, bị thương hơn 10 người. Sau đó ta liền viết thư chuyển cho Long Hồ Sơn, đề xuất trợ giúp, không ngờ thiên sư cùng trưởng ca chân nhân đều đến rồi. Nói đến chỗ này, Trương Linh Sơn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng không cho Trương Thiên Sư truyền tin quá khứ, Trương Thiên Sư là như thế nào biết đến. Với lại tới quá nhanh, chỉ một thiên đã đến, chỉ sợ Long Hồ Sơn trợ giúp cũng còn có 2-3 ngày mới có thể đến. Trương Đạo Chi nghe xong Trương Linh Sơn tự thuật, hiểu có chuyện gì vậy. Liên để ta tới xem xét, này phủ trong tiên hồ, rốt cuộc có gì cổ quái. Trương Đạo Chi thúc đẩy phi tiên trận, ngay lập tức tiến nhập trong hắc vụ. Các ngươi tạm thời tại đây chờ lấy, không nên tùy tiện bước vào, chờ chúng ta ra đây. Triệu Trường Ca nói với Trương Linh Sơn một câu, liền vậy đi vào theo. Đại Nưu thì là lưu tại bên ngoài, rốt cuộc nó cũng không phải là chiến đấu hình linh thú, cho dù vào trong cũng không giúp được cái gì. Còn nữa, tu vi của nó còn quá thấp, đừng đến lúc đó bận bịu không có đến rút, ngược lại còn kéo Trương Đạo Chi chân sau, liền không dễ chơi. Đúng lúc này, giữa trời đất xuất hiện dị tượng, phủ tiên hồ vùng trời, mây đen dày đặc, trong đó lôi quang chớp động. Còn chưa chờ Trương Linh Sơn phản ứng, trên bầu trời liền rơi xuống trên trăm đạo lôi đỉnh, trực tiếp đánh vào phủ tiên hồ bên trên trong hắc vụ. Trong chốc lát, hắc vụ bên trong lôi quang réo vàng, ngay cả hắc vụ đều bị đánh tan. Cái này, Trương Linh Sơn và Vân Nam Long Hổ Tông một đám đệ tử sôi nổi liễu lười không nói nên lời. Thiên sư thực lực đã vậy còn quá khủng bố sao? Chỉ trong chốc lát liền gọi đến nhiều như vậy lôi điện, quả thực là thần tiên thủ đoạn. Mặc dù này lôi điện đơn thể lực lượng so ra kém Tử Tiêu thần lôi, có thể không chịu nổi số lượng khổng lồ như vậy à? Chính đạo Vĩnh Xương, Long Hổ Bản Nhiên, chúng Long Hổ Sơn đệ tử sôi nổi cùng kêu lên hô to. Thiên sư ra tay, quả nhiên không phải tầm thường, bọn hắn những đệ tử này cũng muôn phần kích động. Rốt cuộc, năng lực nhìn thấy thiên sư ra tay, đó là cỡ nào vận may. Những thứ này Long Hổ Sơn đệ tử, trong đó phần lớn tham dự qua năm đó Phật Đạo Chi tranh đánh một trận. Bây giờ mấy năm trôi qua, thiên sư thực lực dường như càng biến đổi mạnh. Ngay cả Trương Linh Sơn cũng tại tâm bên trong cảm thán, không hổ là thiên sư, thủ đoạn quá mức kinh người. Một màn này cảnh tượng, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Trương Tông Chủ, nghe nói Trương Thiên Sư đến rồi. Đúng lúc này, một cái vóc người khôi ngô người trung niên nhanh chóng đến nơi đây. Trương Linh Sơn ngay lập tức nhìn sang, chỉ thấy người tới đúng là Kiếm Quốc Công Mục Hùng. Hắn ngay lập tức gật đầu đáp, đúng vậy. Trương Thiên Sư đâu? Mục Hùng đội vàng hỏi. Trương Thiên Sư ngàn dặm xa xôi đi vào Vân Nam, hắn cái này trên danh nghĩa cũng là thực chất Vân Nam chi chủ, lại há có thể không thể hiện thân. Ở bên trong đấy, Trương Linh Sơn chỉ phủ tiên hồ phương hướng. Cái này đều là Trương Thiên Sư dẫn tới tiên lôi. Một hùng trận mắt há hốc mồm. Cảnh tượng này cũng quá kinh khủng a. Quả thực có thể xưng tận thế. Giờ khắc này, một hùng là đèn trong xương mù những kia yêu ma quỷ quái mặc niệm, gặp được ai không tốt, hết lần này tới lần khác đâm vào Trương Thiên Sư trên tay. Chương 397, phủ trong tiên hồ khí cơ. Chương 397, phủ trong tiên hồ khí cơ. Lúc này phủ tiên hồ trong hắc vụ, còn sót lại mấy cái yêu ma quỷ quái cũng run lẩy bẩy nuốt ở hắc vụ góc. Nhìn trước mắt cái này giống như thiên thần hạ phàm, đưa tay liền đưa tới trên trăm đạo thiên lôi người, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Nhất thời lại không biết rốt cục ai mới là yêu ma quỷ quái. Bọn hắn tận mắt thấy hàng ngàn hàng vạn cái yêu ma quỷ quái tại thiên lôi oanh kích dưới, tất cả đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong đó còn có mấy cái cường đại quỷ vương, có thể so với ngũ khí triều nguyên cảnh tồn tại. Này người nào a? Đi lên thì mở đại chiêu, này thích hợp sao? Trong đó một con quỷ quái nói, người này quá mạnh mẽ. Một chiêu mà thôi, lại kém chút đem chúng ta diệt sạch, này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Lại nói nhân tộc hiện tại cũng đáng sợ như vậy sao? Một cái khác may mắn còn sống sót quỷ quái nói. đi lên tay chính là hơn 100 đạo thiên lôi, này ai gánh vác được a? Quả thực thái quá. Mấy cái còn sót lại quỷ quái, chốt ở góc sợ hãi mà không cam lòng nghị luận. Trương đạo chi lại cũng không nghĩ như vậy, nếu là tà ma yêu quái, này thiên nhiên chính là hắn đối đầu, tự mình ra tay giết đi, không phải vô cùng hợp lý sao? Huống chi những yêu ma quỷ quái này, còn giết Long Hổ Sơn hơn 10 người đệ tử, Trương đạo chi lại thế nào có thể biết buông tha bọn hắn? Là vì, Trương đạo chi trực tiếp một chiêu lôi chỉ, dường như chống không toàn trường. Theo hắn cảnh giới tăng lên, đi vào ngũ khí triều nguyên cảnh viên mãn, lại ngưng tụ năm đạo tiên thiên chi khí. Hiện tại ngay cả chính Trương đạo chi cũng không biết mình bây giờ lực lượng mạnh bao nhiêu. Chớ nói chi là chỉ là một ít làm loạn yêu ma quỷ quái, hắn căn bản không có để vào mắt, đưa tay liền giết chi. Nhường hắn một con đi tiêu diệt. Đó là tuyệt không có khả năng sự việc. Hắn lại không đốc, như vậy tốn sức làm gì? Cũng không phải ăn nhiều chết no. Lại nói, chỉ có ngu mới biết làm chuyện loại này. Sau lưng Triệu Trường Ca vậy kinh ngạc không thôi, không ngờ rằng chân nhân sư đệ thực lực lại tăng lên mạnh như vậy, nàng còn chưa kịp ra tay đâu, kết quả chiến đấu liền đã kết thúc. Trương đạo chi đi tới trốn ở hắc vụ góc kia mấy cái quỷ quái trước mặt, cầm trong tay thiên sư kiếm, lạnh lùng hỏi, nói đi, những thứ này hắc vụ là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại vì sao tụ tập ở chỗ này? Tốt nhất cũng thành thật một chút, không cần nói, lão, cố gắng ta còn có thể cho các ngươi một thông khoái, đưa các ngươi đi luân hồi. Bằng không, ta không ngại trấn áp các ngươi, để các ngươi bị luyện ngục nỗi khổ, vĩnh thế không được luân hồi. Kia mấy cái quỷ quái, nghe được Trương đạo chi uy hiếp, sôi nổi mặt lộ sợ hãi, sợ sệt không thôi. Trong đó một con quỷ quái, nhìn thấy Trương đạo chi trong tay thiên sư kiếm, đột nhiên hét lên một tiếng, khiếp sợ kêu lên, thiên sư kiếm. Hắn là Long Hổ Sơn thiên sư. Ta khi còn sống đã từng thấy qua. Mấy chục năm trước, có một cái tự xưng thiên sư người, chính là cầm cái này thiên sư kiếm, đem ta giết chết. Hại ta thành cô hồn dã quỷ, không thể vào luân hồi. Cái gì? Ngoài ra mấy cái quỷ quái lấy làm kinh hãi, ngay cả gan cũng kèm chút bị dọa hiện ra. Đương nhiên, nếu bọn hắn nếu như mà có. Những yêu ma quỷ quái này, tự nhiên năng lực ý thức được, thiên sư hàm kim lượng. Đừng nói nhảm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trương đạo chi quá lớn. Ta nói, mời thiên sư bất giận, ta cái gì đều nói. Con kia nói gặp qua thiên sư kiếm quỷ quái vội vàng đáp. Sợ Trương thiên sư một mất hứng, thuận tay liền đem bọn hắn diệt. Đúng lúc này, con quỷ kia quái liền tự thuật nói, mấy chục năm trước, ta là Vân Nam một con tiểu yêu. Một nhật, có một vị tự xưng là Long Hổ Sơn thiên sư lao đạo nhân dạo chơi đến tận đây. Người thiên sư này phát hiện ta sau đó, liền dùng thiên sư kiếm đem ta chém giết. Sau khi ta chết, bởi vì oán niệm không tiêu tan, không vào luân hồi, đã trở thành một cô hồn dã quỷ. Trương đạo chi âm thầm kinh ngạc, mấy chục năm trước, thiên sư, chỉ sợ sẽ là hắn cái kia sư phụ không thể nghi ngờ, cũng chỉ có hắn phù hợp điều kiện này. Lão thiên sư lại còn tới qua Vân Nam. Hắn bỗng dưng nhớ ra, lão thiên sư lưu cho hắn phiếu nợ bên trong, có một tấm chính là về Vân Nam. Lão thiên sư từng tại Vân Nam, cứu được Kiềm Quốc công một hùng một mạng, một hùng hứa hẹn, sau này thiên sư có lệnh, lên núi đao xuống biển lửa, không dám không theo. Hẳn là lúc này, Trương đạo chi âm thầm suy nghĩ. Chỉ nghe quỷ kia quái nói tiếp, sau đó, ta trong cõi u minh cảm ứng được, tại đây phủ trong tiên hồ, có khả năng tẩm bổ yêu ma quỷ quái khí cơ, thế là liền đi đến phủ tiên hồ, cũng nơi dừng chân tại đáy hồ. Đồng thời, còn có cái khác yêu ma quỷ quái ở chỗ này hội tụ, đều là vì khí cơ này mà đến. Mới đầu, chúng ta cũng từng tận lực áp chế không cho yêu ma khí tức xuất hiện tại phủ tiên hồ bên ngoài, để tránh bị thiên hạ chính đạo phát giác, đem chúng ta tiêu diệt. Chỉ là sau đó, theo tụ tập ở chỗ này yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều, yêu ma kia khí tức đã triệt để áp chế không nổi. Sau đó chúng ta lại nghe được mới tới quỷ quái nói, vị thiên sư kia đã chết, thế là liền dứt khoát không còn áp chế yêu ma quỷ quái, làm hết sức hấp thụ nơi đây khí cơ, khiến cho chúng ta càng thêm cường đại. Theo chúng ta càng ngày càng mạnh, phủ tiên hồ bên ngoài yêu ma khí tức vậy càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành hiện tại cảnh tượng. Trong đó một ít tồn tại cường đại, liền hiệu lệnh chúng ta xuất thế. Chuyện về sau, chính là phủ tiên hồ yêu ma khí tức quá mức nồng đậm dễ thấy, bị Long Hổ Sơn đệ tử phát hiện, từ đó dẫn xuất mấy ngày này sự việc. Kia hiệu lệnh các ngươi những kia yêu ma quỷ quái đâu? Còn đang ở đáy hồ. Trương đạo chi hướng phủ tiên hồ dưới đáy nhìn sang. Vừa mới bị tiên sư thiên lôi đánh lên, tan thành mây khói. Quỷ kia quái liền nghĩ tới vừa rồi tình hình, nhịn không được dùng mình một cái. Vậy cũng gọi cường đại. Trương đạo chi cảm thấy im lặng, thuận tay thì diệt chuyện, có tài đức gì cùng cường đại dính bên cạnh. Kia mấy cái quỷ quái đều bị sợ choáng váng, chẳng qua nghĩ đến người trước mắt này nếu là đương đại thiên sư, có năng lực như thế dường như cũng không phải không thể nào nói nổi. Rốt cuộc, tà ma ngoại đạo, lại như thế nào có thể cùng chính đạo dị sĩ chống lại? Nơi đây quả nhiên có gì đó quái lạ. Trương đạo chi thầm nghĩ, lại khả năng hấp dẫn đến như vậy đa số lượng yêu ma quỷ quái, đạo kia khí tức tất nhiên không hề tầm thường. Nếu không phải hắn thực lực bây giờ sớm đã xưa đâu bằng này, đổi lại hắn vừa xuống núi lúc ấy, chỉ sợ còn đúng không như thế đông đảo yêu ma quỷ quái. Chỉ là không biết, vì sao phủ trong tiên hồ sẽ xuất hiện bực này khí cơ, lại là làm sao sinh ra? Nhìn tới chỉ có đi phủ trong tiên hồ tìm tòi hư thực. Tốt, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, có thể đi chết rồi. Trương đạo chi đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, trong tay thiên sư kiếm nhẹ nhàng bung lên, liền đem trước mắt này mấy cái quỷ quái chém giết. Đúng lúc này, Trương đạo chi lại tại nơi này niệm tụng một lần độ nhân kinh, nếu có cô hồn dã quỷ hữu duyên, liền có thể lại vào luân hồi. Như thế, cũng coi là tạo phúc một phương. Theo những kia yêu ma quỷ quái đều bị chém giết, phủ tiên hồ bên trên yêu ma khí tức vậy đã ở dần dần tiêu tán. Sau đó Trương đạo chi tay kết pháp quyết, thi triển tị thủy quyết, tiến nhập phủ trong tiên hồ. Triệu Trường Ca cũng ngay lập tức đi theo. Chương 398, phủ tiên hồ đáy hồ chương 398, phủ tiên hồ đáy hồ bước vào phủ trong tiên hồ về sau, Trương Đạo Chi cũng tại trong nháy mắt liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ đặc thù, lại có chút quen thuộc khí cơ. Rất giống hắn ở đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cùng với hoàng cung địa hạ trong cổ mộ khí tức, nhưng lại có chút khác nhau. Trương Đạo Chi tâm lý, trong nháy mắt sản sinh một cái ý nghĩ, hẳn là nơi đây vậy cùng thập nhị tổ Vu Liên còn đến. Đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất liên hệ. Sư tỷ, cẩn thận, nơi đây có hung hiểm. Trương Đạo Chi nhìn về phía bên cạnh Triệu Trường Ca, nói. Triệu Trường Ca gật đầu một cái, đáp, yên tâm đi, bình thường yêu vật, không làm gì được ta. Không bao lâu, Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người liền đã đi tới phủ tiên hồ dưới đáy. Đúng lúc này, bọn hắn liền nhìn thấy một bức quỷ dị hình tượng, tại cuối hồ lại có mấy vạn cỗ người thi thể đứng ở trong nước mà không ngã, lại còn đang ở theo thủy lưu mà lắc lư. Cái này, ngay cả Trương Đạo Chi đều có chút nhìn xem ngây người, những thi thể này tại sao lại như thế? Hẳn là có cái gì lực lượng thần bí tại khống chế. Nếu là như vậy, phải là bực nào vĩ lực mới có thể tạo ra được cảnh tượng như vậy. Triệu Trường Ca cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nàng từng nghe tới phủ tiên hồ không ít truyền thuyết, trong đó cũng không có về những thi thể này thông tin. Một màn như thế, mang cho nàng rung động cũng không tiểu. Nhìn xem hắn trang phục, mười phần cổ lão, không phải là trong truyền thuyết cổ điển của người. Trương Đạo Chi trầm ngâm nói, vô cùng có khả năng. Triệu Trường Ca đáp, những thi thể này mặc dù có vẻ quỷ dị khủng bố, nhưng Trương tiên sư là ai? Thế nhưng ngay cả quỷ vực phong đô cũng trấn áp tồn tại, há lại sẽ sợ sệt những thứ này sớm đã chết đi thi thể. Lúc này, hai người liền tại cuối hồ điều tra lên, cảm ứng đến đạo kia khí cơ là từ nơi nào hiện hiện ra. May mà hiện tại đáy hồ đã không có bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, sẽ không chỉ hoãn bọn hắn điều tra. Một lát sau, hai người bọn họ liền lại phát hiện một tòa to lớn thành cổ. Thành cổ mười phần to lớn, chiếm diện tích cực lớn, ở chỗ nào trong cổ thành cũng có thi thể tại trôi nổi, nhưng càng nhiều hơn chính là như bên ngoài một dạng cũng đứng ở cùng một cái vị trí. Chắc hẳn là cái này cổ điện thành, truyền thuyết cổ điện quốc tại trong vòng một đêm biến mất, chỉ sợ sẽ là bị phủ tiên hồ nước hồ trong nháy mắt bao phủ. Trương Đạo Chi suy đoán nói, chẳng qua ngoài ra, bọn hắn cũng không có phát hiện cái khác dị thường, hoặc là chỗ cổ quái. Kỳ lạ, đạo kia khí cơ như có như không, thật sự là khó mà tìm kiếm đến ở nơi nào. Triệu Trường Ca nhíu mày, nói. Đúng lúc này, Trương Đạo Chi đột nhiên trong lòng hơi động, đi tới dưới nước thành cổ một tòa đại cao chỗ. Hắn lại nhìn một chút bốn phía, cẩn thận so sánh một phen sau đó, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, là ai lại nơi này bày ra một tụ ma trận? Nay tụ ma trận mười phần chú ý, không hề người vì dấu vết, nếu không quan sát kỹ, rất khó phát hiện. Chẳng trách nơi này có thể tụ tập nhiều như vậy yêu ma quỷ quái tới đây. Trương Đạo Chi biết rõ 3000 đạo tạng, trong đó liền có tụ ma trận, hắn có thể bày ra trận này. Chẳng qua tuyệt không có khả năng bày như thế thiên ý vô phùng. Tụ ma trận, không phải là sư phụ ở chỗ này bày ra a? Triệu Trường Ca không khỏi trầm tư nói. Sư phụ? Nghe nói như thế, Trương Đạo Chi nhíu mày. Mấy chục năm trước, Lao Thiên Sư tới qua Vân Nam, nhưng cũng không biết Lao Thiên Sư tại Vân Nam làm qua cái gì. Chỉ có cứu được một hùng một mạng thông tin, cùng nơi đây cũng không cái gì liên quan. Bây giờ nghĩ lại, Lão Thiên Sư có thể cũng đã tới phủ tiên hồ, lại tiến nhập nơi này. Từ sau khi xuống núi, Trương Đạo Chi liền mơ hồ có một loại cảm giác, bất kể chính mình tại khi nào chỗ nào, vậy mặc kệ đang làm cái gì, tựa hồ cũng có Lão Thiên Sư ảnh tử. Nói cách khác, Trương Đạo Chi cho là mình trôi đi đường, đều là tự chọn. Nhưng từ nơi sâu xa, lại cùng Lão Thiên Sư có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất luận là tại Đại Chu triều cảnh nội, hay là Thanh Câu, Đông Hải, Thảo Nguyên, hoặc là Tây Vực cùng với Thập Vạn Đại Sơn, hay là hiện tại Vân Nam phủ tiên hồ, hắn đều có thể nhìn thấy Trương Thiên Sư tới qua tung tích. Liền xem như trùng hợp, vậy cũng tuyệt không có khả năng trùng hợp như vậy, một chút cũng không chân thực. Nói cách khác, thực chất, Trương Đạo Chi hay là đi tại Lão Thiên Sư âm thầm an bài trên đường. Khủng bố như thế bố cục năng lực, ngay cả Trương Đạo Chi đều chỉ năng lực cảm thấy không bằng. À, ta dường như tìm được rồi, nơi này đạo kia đặc thù khí cơ rất nồng nặc, như là từ nơi này phát ra. Đúng lúc này, Triệu Trường Ca đột nhiên chỉ vào một chỗ nói. Trương Đạo Chi vội vàng qua khứ, nhìn thoáng qua, chỉ thấy chỗ nào lại là một bia đá, có khắc chữ viết. Trên đó khắc là sở triện, đây là thời kỳ chiến quốc, sở quốc chữ viết, thời thế hiện nay. Biết nhau tiểu này chữ viết người đã không nhiều lắm, gần như thất truyền. Mà Trương Đạo Chi vừa vặn biết nhau sở chuyện, đó là đã từng Lao Thiên Sư dạy cho hắn. Bia đá kia thượng viết, tướng nước Sở Trang tiểu, phục lệnh của Sở Vương, công chiếm điền địa, đường lui là tần quân đoạn, không thể trở về, lấy chúng vương điện, biến phục tùng hắn tục vì Trương Chi. Triệu Trường Ca trầm tư một lát, đột nhiên nói, đây cũng là thật sự, ta từng tại hoàng gia thư khố bên trong đọc lịch sử, gặp qua một đoạn này đi chép, cổ điển quốc vô cùng có khả năng chính là cái này Trang tiểu thành lập. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, cũng không để ý đoạn lịch sử này, mà là cẩn thận cảm ứng đến bia đá kia thượng xuất hiện khí cơ. Đột nhiên, Trương Đạo Chi ánh mắt ngưng tụ, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải vươn ra, dùng sức một nắm, lại hướng lên vừa nhấc. Bia đá kia giống như bị cái gì bắt lấy, đúng là đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó bị ném tại một bên. Triệu Trường Ca âm thầm kinh ngạc, nàng đã hiểu, đây là Trương Đạo Chi lực lượng thể hiện. Vì Trương Đạo Chi bây giờ cảnh giới đã mất cần khẩu quyết, pháp chú, liền có thể tùy ý hóa thiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Thủ đoạn như thế, thiên hạ chỉ sợ chỉ có mấy người có thể đủ đạt tới tình cảnh như thế. Theo bia đá bị rút ra, đạo kia khí tức càng phát ra nồng đậm lên. Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người cảnh giác đánh giá bốn phía. Đúng lúc này, vừa rồi bia đá kia rút ra mà lưu lại hố sâu, giống như bị một cỗ cự lực xuyên qua. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuống dưới sụp đổ, bốn phía thủy lưu cũng không ngừng rót vào trong đó. chẳng qua trong chốc lát, cái đó hố sâu lại biến thành một ước chừng nửa trượng rộng cửa hang. Quả nhiên ở chỗ này, đạo kia đặc thủ khí cơ đầu nguồn, chắc hẳn ngay tại trong cái hang này mặt. Trương đạo chi cao mày nói, đi xuống xem một chút. Triệu Trường Ca vậy hết sức tò mò, này phủ tiên hồ đáy dưới đáy, đến tuột cùng còn có cái gì tồn tại cùng cổ quái. Chính có ý này, Trương đạo chi thúc đẩy phi tiên trận, đem Triệu Trường Ca cũng bao phủ ở bên trong, tiếp lấy liền hướng kia cửa hang nhảy xuống. Trong hang dường như cũng không sâu, thoáng qua liền đã đến đáy. Trương đạo chi quan sát một chút bốn phía, thấy nơi này đúng là một không gian thật lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn trên đầu, thấy quả nhiên là tại bọn họ nhảy vào tới cái đó cửa hang phía dưới. Chẳng qua chỗ nào dường như có một đạo bình chướng vô hình, sứ thủy lưu cũng không có lẩn trốn đến không gian này trong. Đây là địa phương nào? Triệu Trường Ca không khỏi nghi ngờ hỏi. Trương đạo chi lắc đầu, hắn cũng không biết. Mượn phi tiên trận phát ra chỉ riêng mang, Trương đạo chi tiểu tâm đánh giá bốn phía. Chương 399, Trúc Long chương 399, Trúc Long bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không có, như là một ngày nhưng hình thành hang động cát. Không ngờ rằng phủ tiên hồ phía dưới, vậy mà sẽ có như thế năm nhất cái hang động cát, là thật không thể tưởng tượng. Triệu Trường Ca sợ hãi thán nói. Mấu chốt là, phủ tiên hồ cực sâu, thủy chất lượng tất nhiên rất nặng. Tại đây hang động cát phía trên cũng không biết đã bao nhiêu năm, lại không có đổ sụp. Có thể nói hết sức đặc thù. Trương đạo chi vẻ mặt nghiêm túc, bước vào nơi đây sau đó, hắn phát giác được cỗ kia đặc thù khí cơ, càng phát ra nồng nặc. Chỉ là không biết, khí cơ này là từ nơi nào phát ra. Dường như này tất cả trong động đá bôi, cũng tràn ngập cỗ này khí cơ. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng từ lòng đất tuôn ra. Hắn khí tức cường đại, lệnh Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca hai người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người vội vàng lui về sau đi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một đạo thân thể cao lớn, tại bọn họ trước mắt ngưng tụ mà thành. Hắn thân như rắn, quanh thân đều là ánh sáng màu đỏ, hắn mặt như người, hai mắt đứng đấy, nhiếp nhân tâm phách. Trúc Long. Trương đạo chi mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không thôi. Cái gì là Trúc Long? Triệu Trường Ca ngẩn người, nàng cũng không có nghe nói qua tên này. Trúc Long, cũng có người gọi nó Trúc Cửu Âm, chính là thượng cổ thời đại thập nhị tổ vu một trong. Trương đạo chi nói, lại là thập nhị tổ vu. Triệu Trường Ca ngạc nhiên, nàng mặc dù biết thập nhị tổ vu, nhưng cũng không biết thập nhị tổ vu cụ thể cũng có ai. Trương đạo chi gật đầu một cái, lời đồn, Trúc Cửu Âm từng là thập nhị tổ vu đứng đầu, lực lượng vô cùng đáng sợ, ngay cả thánh nhân cũng không hẳn có thể giết chết hắn. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh bên trong có lời, Tây Bắc Hải Chi bên ngoài, Xích Thủy phía Bắc có Trương đuôi núi, có thần, mặt người thân rắn mà đỏ, thẳng mắt chính thừa, hắn minh là hối, hắn xem là minh, không ăn không ngủ không thôi, mưa gió là yết, là Trúc Cửu Âm, là Trúc Long. Còn bên ngoài Bắc Kinh bên trong cũng có ghi chép, Trung Sơn Chi Thần, tên là Trúc Âm, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi là đông, hô là hạ, không uống, không ăn, không thôi, tức là gió. Thân dài ngàn dặm, tại vô phía đông, làm vật, mặt người, thân rắn, màu đỏ, cư Trung Sơn dưới. Nhường Trương đạo chi cảm thấy nghi ngờ là, vì sao thập nhị tổ vu liên tiếp hiện thế? Hẳn là đều là vì tương lai cái đó đại kiếp. Nếu là như vậy, tương lai đại kiếp cũng không biết hội kinh khủng bực nào, nguy hiểm cho bao nhiêu người. Tuy nói thập nhị tổ vu cũng không hề hoàn toàn phục sinh, dường như cũng không có phục sinh có thể. Nhưng như vậy đô sự, ai có thể nói chính xác đâu? Lại thượng cổ lúc, chuyên hút tuyệt thiên địa thông về sau, tiên thần ẩn tùng, vì sao thập nhị tổ vu lại tại nhân gian xuất hiện? Ngay cả thế giới này hai lần sửa địa hỏa phong thủy, ngăn cách sơn hải thế giới lúc, lại đều không có đem thập nhị tổ vu cũng phong lên núi biển thế giới bên trong. Là các ngươi đã quấy rầy ta ngủ say. Lúc này, kia Trúc Long hai mắt xích hồng, trong miệng hình như có tinh hỏa dâng trào, có phần tức giận nói. Hắn âm to lớn vô cùng, tiếng vọng tại đây phiến không gian bên trong quanh quẩn. Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca cũng trong phi tiên trận, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nói lời nào. Này Trúc Long lai lịch rất lớn, để bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Hèn bọn nhân loại, dám xâm nhập ta nơi rừng chân nơi, tội đáng chết vạn lần. Lời vừa nói ra, trong ngáy mắt, nơi đây tràn đầy túc sát chi khí. Tất cả trong động đá bôi, cũng tràn ngập kinh khủng sát cơ, làm cho người lạnh cả sống lưng, toàn thân lông tơ đứng đấy. Thật mạnh sát cơ. Triệu Trường Ca khiếp sợ nói. Từ nàng nhập thế đến nay, chưa bao giờ tại bất luận cái gì sinh linh trên thân, cảm nhận được đáng sợ như vậy sát khí. Cho dù là Đông Hải vị kia chân long cũng không có. Một cỗ uy áp đột nhiên hiện hiện, lại lệnh bốn phía hư không cũng tại đổ sụp, có mắt trần có thể thấy khe nước hiện hiện. Lực lượng thật đáng sợ. Trương đạo chi mắt sáng như đuốc. Hiện tại hắn tin tưởng, bất luận là phủ trong tiên hồ những kia yêu ma quỷ quái, vẫn là chính hắn cảm nhận được đặc thù khí cơ, đều là đến từ trước mắt Trúc Long. Cũng may, cỗ lực lượng kia cũng không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng, phi tiên trận dường như có thể nói là tự thành một giới, sẽ không bị phi tiên trận bên ngoài lực lượng quấy nhiễu. Trừ phi là lực lượng vượt xa tại bọn hắn tồn tại. Nhưng cho tới bây giờ, cũng không có sinh linh như vậy xuất hiện. A, hai con lũ kiến hôi mà thôi, lại không nhận ta ảnh hưởng, có chút thủ đoạn. Trúc Long khẽ di một tiếng, nhìn trước mắt hai người, dường như đến rồi một chút hứng thú. Đã bao nhiêu năm, ngay cả Tam Hoàng Ngũ Đế đều đã không tại nhân thế, con cháu đời sau lại có như thế siêu quần bạt tụy thủ đoạn, nhân tộc quả thực làm như sao? Nghe vậy, Trương đạo chi trong lòng hơi động, không hề nghi ngờ, Trúc Long tất nhiên gặp qua Tam Hoàng Ngũ Đế, thậm chí còn xa xưa hơn tồn tại đều có khả năng gặp qua. Trong miệng nói tới nhân tộc làm hưng bốn chữ, nhường Trương đạo chi âm thầm kinh ngạc. Nhân tộc sinh ra, dường như muộn tại yêu tộc, cùng với vu tộc. Phong thần đánh một trận về sau, tiên thần ẩn tung, trong truyền thuyết yêu tộc, cùng với vu tộc trở, cũng sẽ không tiếp tục như thế. Nhân tộc vậy sát thực đại hưng, đã trở thành giữa phiến thiên địa này nhân vật chính. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trúc Long tất biết không ít hơn cổ bí ẩn. hai vị nhân tộc tiểu bối, bây giờ là thời đại nào? Trúc Long đột nhiên mở miệng hỏi, lại tự mình trả lời chính mình vấn đề. Thôi, vài vạn năm quá khứ, liền xem như hỏi các ngươi, cũng không có cái gì ý nghĩa. Thấy Trúc Long dường như sát ý giảm xuống, Trương Đạo Chi đột nhiên bấm niệm pháp quyết đáp lên nói, Trúc Long tiền bối, vạn bối chính là Long Hổ Sơn thứ 27 thế thiên sư, lần này tới đây, chính là ngẫu nhiên vì đó, cũng không phải là cố ý lại Trúc Long tiền bối ngủ say, còn xin Trúc Long tiền bối chớ nên trách tội. Thiên sư, ngươi cùng kia thứ 26 thế thiên sư Trương Tiên là quan hệ như thế nào? Hơn 2000 năm vị thiên sư kia Trương Đạo Lăng, bây giờ còn tại nhân thế. Trúc Long có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Nó tựa hồ đối với thiên sư hai chữ này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, Trương Đạo Chi lại là toàn thân chấn động, nghe ý tứ này, Trúc Long lại biết nhau lão thiên sư cùng đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng. Cái này cũng ấn chứng Trương Đạo Chi suy đoán, chính mình sư phụ quả nhiên tới qua nơi này, đồng thời gặp được Trúc Long. Chỉ là, Trương Đạo Chi nghi ngờ là, sư phụ tới nơi này thấy cái này Trúc Long làm gì? Hắn lại như thế nào tại Trúc Long thủ hạ thoát thân? Dù sao đối phương thế nhưng thập nhị tổ vu một trong, thực lực không thể coi thường. Mỗi một vị tổ vu cũng nắm trong tay chí ít một đạo thiên địa pháp tắc, lại nhục thân thành thánh, nhưng tổ vu không tu nguyên thần, được xưng là chuẩn thánh. Thời thế hiện nay, liền xem như trường sinh giả, tỉ như ngạch đồ can, đều không phải là chuẩn thánh đối thủ. Pháp tắc chi lực cùng điều động thiên địa tự nhiên chi lực là hai cái khái niệm khác nhau, nhưng lại chặt chẽ tương liên. Đơn giản mà nói chính là, thiên địa pháp tắc chính là giữa trời đất chủ cấp nhất, quy tắc chi lực cũng là thiên đạo tầng dưới chót suy luận. Mà thiên địa tự nhiên chi lực là pháp tắc, cũng là năng lượng cùng vật chất biểu hiện hình thức. Cái này như là võ đang nói, có thái cực đạo cùng vô cực đạo hai loại, một cái là vô, chịu tượng chi đạo, một cái là có, được mà xuống chi khí. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, cũng không đại biểu ai mạnh hơn một ít, chẳng qua thiên địa pháp tắc ưu tiên cấp cao hơn. Lại có thể lĩnh hội nắm giữ thiên địa pháp tắc, hắn sát phạt lực lượng vậy cường đại dị thường. Chương 400, Trúc Long lực lượng chương 400, Trúc Long lực lượng tỉ như nói Trúc Long, liền nắm giữ thời gian pháp tắc, cùng với một bộ phận không gian pháp tắc, thậm chí lời đồn nó còn nắm giữ hắc ám pháp tắc. Có thể nói vô cùng mạnh mẽ, ngay cả thượng cổ lúc tiên thần cũng đối với nó cực kỳ kiêng kỵ. Đương nhiên, vài vạn năm quá khứ, bây giờ Trúc Cửu Âm còn có bao nhiêu chiến lực còn rất khó nói. Trương Đạo Chi từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn chăm chú nhìn về phía Trúc Cửu Âm, đáp: "Long Hổ Sơn thứ 26 thế thiên sư, chính là ta sư phụ, mà đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng, chính là ta Long Hổ Sơn khai sơn tổ sư, bây giờ đã phi thăng thành tiên." Đương nhiên, Trương Đạo Lăng có phải thành tiên là một bí ẩn chưa có lời đáp, chỉ là người đời đều cho rằng Trương Đạo Lăng nhất định thành tiên mà thôi. Cũng tỉ như nói võ đang Trương Tam Phong, có người cho là hắn có thể bay lên tới thiên giới, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Ồ, ngươi là tiểu tử kia đệ tử, quả nhiên có chút ý tứ. Trúc Long có chút ngoài ý muốn nói, mấy chục năm trước, Trương Tiên đi vào Vân Nam, đồng tiến vào phủ Tiên Hồ, phát hiện phủ trong Tiên Hồ bí mật, lại cũng đánh thức Trúc Long, hai người đại chiến một trận, chưa phân thắng bại, cũng chiến hậu từng có nói chuyện. Hẳn là Trúc Long tiền bối gặp qua sư phụ ta. Trương Đạo Chi hỏi, đó là tự nhiên, tiểu tử kia cũng có chút ý nghĩa. Trúc Long gật đầu một cái, đáp, sư phụ ta tại sao lại tới tìm ngươi? Trương Đạo Chi nghi ngờ nói, bên cạnh Triệu Trường Ca vậy mười phần hoài nghi, lão thiên sư luôn luôn thủ khẩu như mình, rất khó theo trong miệng của hắn biết được một sự tình. Tỷ như Trúc Long, lão thiên sư liền từ chưa trước bất kỳ ai nhắc qua. Thế gian đại kiếp sắp tới, cho dù chúng ta những thứ này tổ vu, chuẩn thánh cũng không thể tránh được, mạnh như thánh nhân, cũng không dám quá nhiều tham dự thiên địa đại kiếp, bằng không một sáng bị thiên đạo phát giác, liền sẽ tiếp nhận lớn lao nhân quả. Vài thập niên trước, người trẻ tuổi kia, cũng là sư phụ người, muốn trên thế gian tìm thấy phá giải đại kiếp chi pháp, cũng không biết hắn ở đâu biết được ta ngủ say ở đây, thế là liền đến với ta. Đáng tiếc hắn chấp mê bất ngộ, không tin đại kiếp không thể tránh né, nhất định hắn sẽ gặp trời phạt. Trúc Cửu Âm lắc đầu, có chút cảm thán nói. Trúc Long ngữ xuất kinh nhân, nhường Trương Đạo Chi cũng là vô kinh ngạc, sư phụ lại muốn tìm đến phá giải đại kiếp cách. Này đại kiếp, như thế nào lực lượng một người có thể phá giải? Sư phụ rốt cục đã làm những gì? Hắn bố cục năng lực, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Triệu Trường Ca cũng cảm khái nói. Trương Đạo Chi do dự một lát, đột nhiên trực tiếp hỏi, Trúc Long tiền bối, không biết ngươi vì sao ở đây? Trúc Long không có trả lời ngay, mà là chằm chằm vào Trương Đạo Chi, hai mắt như lửa bó đuốc, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tiểu gia hỏa, muốn biết ta nền tảng, ngươi còn quá nông cạn một ít, chẳng qua ngươi tất nhiên đến nơi này, vậy liền để ta thử một lần thủ đoạn của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trúc Long âm thanh lạnh băng đáp. Ân Tiết cứng rắn đi xuống, kia Trúc Long thân ảnh liền bắt đầu mơ hồ, Trương Đạo Chi cũng không biết đối phương cụ thể năng lực, nhưng lập tức như lâm đại địch. Vừa bạn nghĩ linh giáo một chút trong truyền thuyết thập nhị tổ vu thủ đoạn. Trương Đạo Chi ngạo nghễ đáp lại nói, đồng thời hắn cũng nghĩ kiểm nghiệm một chút chính mình sát phạt lực lượng, đến tuột cùng đến trình độ nào. Đúng lúc này, Trúc Long đột nhiên nhắm lại một con mắt, trong chốc lát, trong động đá vôi tối sầm xuống, chỉ còn lại phi tiên trận bạch sắc quang mang, cùng với Trúc Long con mắt còn lại ánh sáng màu đỏ. Trương Đạo Chi thân hóa kỳ một cụm, câu thông thiên địa tự nhiên chi lực gia trì, độc kháng hắc ám. Ngươi trận pháp này có chút môn đạo, chẳng qua vậy chỉ thế thôi. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, cũng không để ý Trương Đạo Chi không nói, tay phải hắn cầm thiên sư kiếm, tay trái cầm chính nhất minh uy phụ lục, đồng thời thi triển ra pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa, năng lực tại cái này tuổi tác, tu ra cái này thần thông, ngươi tiểu tử này quả nhiên có chút ý tứ. Trúc Long giọng nói trịnh trọng lên, không còn dám khinh thường Trương Đạo Chi. Liên để ngươi kiến thức một chút ta diệt thế chi uy. Vừa dứt lời, Trúc Long con mắt còn lại bậy nhắm lại. Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người tâm thần sợ chấn, dù là đang ở phi tiên trận trong, hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ giống như đến từ thiên đạo uy áp, như muốn đưa hắn nghiền nát. Cùng lúc đó, pháp thiên tượng địa chi thần lại từng khúc hủy nứt, dường như không chịu nổi cỗ kia uy áp. Trương đạo chi không dám kinh hưởng, vội vàng thúc đẩy pháp thiên tượng địa, một quyền hướng trúc long đánh ra ngoài. Kia trúc long lại không tránh không né, nắm đấm trực tiếp theo hắn mặc trên người thấu qua. Giống như trúc long cũng không tồn tại, chỉ là một đạo hư ảo chi thân, nhưng này diệt thế uy áp cũng rất là chân thực. Trương đạo chi vẻ mặt cổ quái, nhìn trúc long thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Trảm long nhất kiếm. Thiên sư kiếm lúc này sớm đã ngưng tụ vô song kiếm thế, tịnh thiên địa tự nhiên chi lực, cùng với năm đạo tiên thiên chi khí lực lượng sát nhập, lại cho thấy không thể so với trúc long yếu lực lượng. Không tỉnh thiên địa pháp tắc, tất cả đều như mộng huyễn không hoa. Trúc long khẽ nói, kiếm khí tung hành, vào hư không bên trong sinh ra một đạo hình cung kiếm băng, chém về phía trúc long. Mà kia trúc long vẫn như cũ không hề bị lay động, mà đạo kiếm khí kia theo trúc long thân chúng chém qua, lại vẫn không có tổn thương hắn mảy may. Không đúng, không nên như thế mới là. Trương đạo chi sử sốt, trúc long năng lực có chút quái dị đáng sợ. Lẽ nào năng lực coi như không thấy hắn tất cả công kích? Trương đạo chi không tin tà thi triển ra các loại chiêu thức, trừ ra ba lực đồng nguyên một kiếm bên ngoài, đều bị hắn một vừa đưa ra. Nhưng mà lại vẫn đang không có thương tổn đến trúc long mảy may, dù là Trương đạo chi đều có chút ăn không tiêu. Vậy đồng thời đang hoài nghi mình, hẳn là thật không phải trúc long đối thủ hay sao? Mà kia trúc long cơ thể dường như là hư ảo bình thường, không cách nào trúng đích. Lúc này, hắn thi triển ra pháp thiên tượng địa đã sụp đổ, cái này khiến thân thể hắn đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Bá vương thể, ngươi tiểu gia hỏa này quả nhiên có chút ý tứ, nếu là tiến thêm một bước, có thể nhục thân thành thánh. Đáng tiếc, một bước này, đây thành tiên còn khó, muốn vượt qua, nhưng không có dễ dàng như vậy. Trúc Long giọng nói cũng có chút ít kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa Trương đạo chi lực lượng, vậy vượt quá hắn đã hiểu. Để ta tới thử một chút. Triệu Trường Ca đem phi kiếm treo ở trước người của mình, sắc mặt thanh lãnh nói, "Được." Trương đạo chi cũng chính có ý này, hắn vừa vặn mượn cơ hội này, quan sát một chút Trúc Long lực lượng quy tắc. Cùng lúc đó, phủ tiên hồ bờ sông, Trương Linh Sơn cùng một hùng hai người cũng đứng ở bờ hồ, thần sắc có chút lo lắng. Trương Thiên Sư cùng Trường Ca chân nhân đã đi xuống một ngày, làm sao còn chưa hề đi ra? Hẳn là bọn hắn gặp phải nguy hiểm gì. Một hùng lo lắng đường, hắn cũng không hy vọng Trương Thiên Sư tại Vân Nam nơi xảy ra chuyện, bằng không hắn cái này Vân Nam chi chủ cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Thấy Trương Linh Sơn im lặng, một hùng đột nhiên hướng hắn hỏi, thực sự không được, ngươi ta xuống dưới dò xét một phen. Trương Linh Sơn cười khổ một tiếng, nói, Kiểm Quốc Công, cũng không phải là ta không thèm để ý Thiên Sư an nguy, chẳng qua nếu là Thiên Sư cùng Trường Ca chân nhân đều không giải quyết được việc này lời nói, chúng ta đi vậy vô sự vô bổ. Chương 401, Lục Đạo Luân Hồi. Chương 401, Lục Đạo Luân Hồi. Một hùng cũng biết Trương Linh Sơn đang nói cái gì, vì cảnh giới của bọn hắn, liền xem như cũng đi phủ trong thiên hồ, chỉ sợ không giúp được Trương Thiên Sư không nói, còn có thể kéo chân hắn. Nhất là một hùng, hắn bây giờ chẳng qua tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong mà thôi, ngay cả ngũ khí triều nguyên cảnh đều không phải là. Trước mắt Trương Linh Sơn hắn cũng không là đối thủ, chớ nói chi là cái khác. Một hùng lực lượng cùng ưu thế ở chỗ, dưới trướng hắn 20 vạn đại quân, đây là một chi đủ để tranh bá thiên hạ đội mạnh. Ngay tại hai người bản bạc thời khắc, đột nhiên trên bầu trời bay tới trên trăm đạo hồng quang, một lát liền đến phía sau bọn hắn. Trương Linh Sơn gặp qua ba vị sư minh. Trương Linh Sơn nhìn người tới, vội vàng bấm niệm pháp quyết hành lễ nói, một hùng gặp qua ba vị chân nhân. Một hùng cũng thi lễ một cái. Cầm đầu ba người chính là Long Hổ Lục Kiệt bên trong Huyền Đoàn Tử, Vẩn Đức Tử, Vẩn Thanh Tử ba vị chân nhân. Bọn hắn nhận được Trương Linh Sơn đề xuất trợ giúp thông tin sau đó, liền ngay lập tức hỏa tốc chạy đến, lại đồng thời hướng Trương đạo chi truyền thư tín quá khứ, chẳng qua gấp rút phía dưới, bọn hắn không kịp chuẩn bị, thế là trực tiếp đem Trương Linh Sơn thư tín đưa đến kinh thành, ngay lập tức lên đường, chạy tới Vân Nam. Trương đạo chi phi tiên trận cực nhanh, bởi vậy dù là hắn sau biết được thông tin, vậy đây Huyền Luận Tử đám người tới sớm một thiên. Chân nhân sư đệ đâu? Huyền Luận Tử không nhìn thấy Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca thân ảnh, không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi: "Bọn hắn cũng tiến nhập phủ trong tiên hồ?" Trương Linh Sơn đáp: Huyền Luận Tử đám ba người không khỏi nhìn nhau một chút, ngay lập tức ngầm hiểu ý làm ra giống nhau quyết định, bước vào phủ trong tiên hồ. Lúc này, ba người cũng không chậm trễ, phân phó đệ tử khác đem phủ tiên hồ vây quanh, để phòng bất trắc. Lúc này, phủ trong tiên hồ truyền đến một cỗ không hiểu uy áp, trong nháy mắt quét sạch phương này thiên địa, nhất thời làm thiên địa cũng ảm đạm xuống dưới, phảng phất muốn hủy diệt thế giới này đồng dạng. Thật mạnh sức công phạt. Mọi người thấy thế, cũng sinh lòng rung động, cũng không biết đáy hồ này rốt cuộc có gì tồn tại, vậy mà đáng sợ như thế. Tiếp lấy Huyền Luận Tử đám ba người không dám sơ suất, vậy ngay lập tức cũng tiến nhập phủ trong tiên hồ. Lúc này, đáy hồ trong động đá bôi. Triệu Trường Ca mấy lần ra tay, lấy nàng sức công phạt, lại cũng không có đối với Trúc Long tạo thành tổn thương chút nào. Cái này khiến trong nội tâm nàng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, Trúc Long có năng lực như thế, có thể nói là tiên tiên đứng ở thế bất bại. Một bên Trương đạo chi trầm tư không nói, sau một hồi lâu, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nói ra, ta hiểu được, đây cũng không phải là Trúc Long chân thân, mà là nó ngưng tụ mà ra hình thể, là do thiên địa quy tắc tạo thành, bởi vậy bất kể chúng ta sử dụng loại nào chiêu số, cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Cái này, Triệu Trường Ca lộ ra vẻ khó tin. Vì quy tắc ngưng tụ ra hình thể, nhìn như hữu hình, kỳ thực vô hình, thủ đoạn như thế, nàng chưa từng nghe qua. Ha ha, ngươi quả nhiên thiên phú dị bẩm, chẳng qua ngươi liền xem như xem đấu, thì tính sao? Ngươi như thế nào phá giải? Trúc Long cười lạnh một tiếng, cũng không cho rằng Trương đạo chi có thể phá vỡ thủ đoạn của nó. Trương đạo chi đột nhiên cười một tiếng, đắc, Trúc Long, ngươi quá mức tự phụ, ngươi chẳng qua là đã từng nắm giữ một đạo thiên địa pháp tắc mà thôi, cũng không phải là bất bại, bằng không ngươi há lại sẽ sống tạm nơi này. Ngươi nói cái gì? Trúc Long trong giọng nói hiện ra tức giận, như là Trương đạo chi nói ra hắn chân tướng. Nếu như ta không có đoán sai, Vu Yêu sau đại chiến, ngươi mặc dù không có chết bởi trận chiến kia, nhưng nhục thân bị hủy, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, dấu kín ở đây, gần như không thể khôi phục, cũng liền vĩnh viễn không cách nào thật sự thành thánh. Mà ngươi cái này cái tàn hồn lực lượng, cùng đỉnh phong lúc ngươi so sánh, không kịp một phần bạn, là vì ngươi ngay cả chân thân cũng không dám ra ngoài hiện, chỉ là ngưng tụ một đạo pháp thân, tránh cho bị thanh toán. Chẳng qua ngươi đã từng sát thực cường đại, cho dù là chỉ còn tàn hồn, ngưng tụ ra pháp thân, lại cũng có lực lượng kinh khủng như vậy, thật khiến cho người ta sợ hai tháng cùng. Trương đạo chi không nhanh không chậm nói, kể một ngàn nói một bạn, cho dù ngươi nói đúng lại như thế nào, ngươi không phải là không thể phá mở ta giam cầm, tìm không thấy chân thân của ta, ngươi lại nói thế nào có thể đánh bại ta? Trúc Long cười lạnh đáp, phải không? Trương đạo chi hỏi ngược lại một tiếng. Hắn cũng không trông cậy vào vì mình bây giờ thực lực có thể đối phó Trúc Long. Rốt cuộc gia hỏa này năng lực tại Vu Yêu lượng kiếp bên trong, vì một đạo tàn hồn thoát thân liền đủ để chứng minh thực lực của nó. Nhưng hóa giải đối phương chiêu thức, Trương đạo chi tự hỏi còn có thể làm được. Trương đạo chi đột nhiên tay bấm thiên sư quyết, nói tiếp, ta có đổi mới hoàn toàn thuật, có thể phá vỡ hư ảo, hóa giải tất cả thuật pháp, chiếu rõ tất cả chân thực, ta vì đó đặt tên là Lục Đạo Luân Hồi. Trúc Long dường như ngơ ngác một chút, ngay lập tức lại cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, khẩu khí thật lớn. Cho dù là thánh nhân tại thế, cũng không dám nói mình nắm giữ Lục Đạo Luân Hồi. Ngươi vẫn đúng là dám ăn nói lung tung. Trương đạo chi cũng không đáp lại, mà là trong miệng nhậm quyết, thể nội năm đạo tiên thiên chi khí ngưng tụ mà ra. Vũ khí nhanh chóng quay quanh dung hợp, cuối cùng lại trước người hắn, tạo thành 6 cái hắc động. Hắc động hình như có vô hạn hấp lực, càng đem bốn phía năng lượng toàn bộ hút vào trong đó. Ngay cả Trúc Long cơ thể cũng không có tránh. Cái này, làm sao có khả năng? Trúc Long mặt lộ vẻ kinh ngạc, lực lượng của nó lại không nhận chính mình khống chế. Mặc cho nó thi triển ra loại thủ đoạn nào, đều không thể ngăn dừng. Kia 6 cái hắc động, dường như tuyên cổ liền đã tồn tại, làm cho người sinh ra sợ hãi. Bất kể Trúc Long giãy giụa như thế nào, lại cuối cùng không thể thoát khỏi. Tốt một cái Lục Đạo Luân Hồi. Trúc Long không cam lòng kêu một tiếng, ngay lập tức liền bị hắc động toàn bộ hút vào. Bốn phía vô hình uy áp cũng tại đồng thời tán loạn, như vậy không còn. Đồng thời này trong động đá vôi, hắc ám tàn đi, khôi phục trước đó trạng thái. Chân nhân sư đệ, đây là có chuyện gì? Triệu Trường Ca chấn kinh rồi, nàng ngày càng nhìn không thấu Trương đạo chi năng lực, lại có thể hóa giải Trúc Long quy tắc chi lực. Lúc này Trương đạo chi trước người 6 cái hắc động vậy tiêu tán, chỉ nghe hắn nói ra, Trúc Long năng lực ứng với thời gian cùng không gian liên quan đến, có lẽ còn có năng lực khác. Ta phát ra được, cái này trong động đá vôi đều bị lực lượng của hắn bao phủ, hoặc nói chúng ta tại quy tắc của hắn trong, có thể nói cái này hang động cát là Trúc Long quy tắc chi lực hóa hình mà thành, như cùng hắn chính mình tạo một phương thế giới. Bởi vậy, bất kể chúng ta sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, cũng không thể phá giải. Mà ta thuật kia, Lục Đạo Luân Hồi, có thể siêu việt thế giới này cực hạn, chính là tiên tiên chi khí ngưng tụ dung hợp, cuối cùng diễn hóa mà thành. Có thể nói, cũng cùng cấp ở thiên địa pháp tắc lực lượng, siêu thoát tại người này tạo thế giới, tự nhiên không nhận Trúc Long quy tắc chi lực ảnh hưởng, ngược lại còn có thể đem nó hóa giải. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hiện tại Trúc Long cũng không tại thời đỉnh cao, bằng không ta cũng không thể tránh được. Triệu Trường Ca nghe được liên tục gật đầu, sợ hai thán phục tại Trương đạo chi kỳ tư diệu tưởng. Chương 402, lượng kiếp chương 402, lượng kiếp tại Triệu Trường Ca mà nói, Trương đạo chi cái kia tên là Lục Đạo Luân Hồi thuật, gần như có thể hóa giải tất cả thế công, cũng là có thể xương có giải. Chân nhân sư đệ, sư muội, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đúng lúc này, từ hang động cả phía trên trong động cầu, rơi xuống ba đạo nhân ảnh. Chính là bước vào phủ tiên hồ huyền luận tử sư minh đệ ba người. Sư minh, các ngươi sao đều tới? Trương đạo chi kinh ngạc nói. Vân Nam xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta lại há có thể ngồi yên không lý đến. Chỉ là không ngờ rằng chân nhân sư đệ cùng sư muội lại tới nhanh như vậy. Vân Thanh Tử cười lấy đáp, các ngươi không có sao chứ? Vân Đức Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, không sao. Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca hai người cũng lắc đầu. Sư muội khi nào đã trở thành đạp vào con đường trường sinh cường giả? Vậy mà đều không nói một tiếng, thật là làm cho sư minh ta tinh thần chán nản. Huyền Vân Tử nhìn thấy Triệu Trường Ca trên người khí thế, không khỏi cười lấy hỏi, đúng thế đúng thế, tình cảm chúng ta mấy cái sư minh đệ muội, bây giờ vậy mỗi người một ngả. Vân Đức Tử một bộ không sợ đem chuyện làm lớn chuyện tiêu lên. Triệu Trường Ca trợn trắng mắt, đắc, không thể nào, ta cũng vậy lần này tiến về kinh thành, mới trong lúc vô tình đột nhiên đến trường sinh cảnh. Trương đạo chi âm thầm kinh ngạc, hắn một thẳng cùng với Triệu Trường Ca, nhưng cũng không có phát hiện Triệu Trường Ca là khi nào đi vào con đường trường sinh. Cùng người khác khác nhau, Triệu Trường Ca bước vào trường sinh cảnh lúc, cũng không có dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, cũng chưa từng giống như Giang Nhiễm Tuyết, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, làm hậu thế kiếm tu mở đường. Triệu Trường Ca dường như là yên lặng tâm ngất vật vật, như tính cách của nàng bình thường, mọi thứ đều ở trong yên tĩnh, ngay cả Trương đạo chi đều không có phát giác. Trương đạo chi suy nghĩ một lát, đột nhiên đã hiểu, đại khái là Triệu Trường Ca cùng hắn bước vào hoàng cung về sau, buông xuống một ít chấp niệm, lúc này mới dơ lên phá vỡ mà vào trường sinh cảnh, có thể nói là nước chảy thành sông. Vừa rồi hắn Triệu Trường Ca cùng Trúc Long lúc giao thủ, hắn liền có điều phát giác, chỉ là còn chưa kịp hỏi, Huyền Luận Tử và ba vị sư minh liền đến. Bất quá, vì Triệu Trường Ca tại tỉnh, đi vào trường sinh cảnh chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Chúc mừng sư tỷ, đã trở thành giữa trời đất lại một vị trường sinh giả. Trương đạo chi cười lấy hướng Triệu Trường Ca bấm niệm pháp quyết chúc mừng nói, sư đệ ngươi lợi hại hơn ta. Triệu Trường Ca vừa cười vừa nói. Huyền ẩn tử ba người thấy thế, cũng đều lần lượt hướng Triệu Trường Ca chúc mừng. Đúng lúc này, một đạo dường như quỷ giống nhau thân hình xuất hiện ở trong động đá bôi, thân hình cùng vừa rồi trúc long giống nhau như lúc, chẳng qua là vì linh thể trạng thái, lại chỉ có nửa người trên, thân thể của nó cắt đứt một đoạn, phản phất còn đang ở đổ máu. Nó nhìn về phía Trương đạo chi, thần sắc trong lúc đó tràn đầy kinh hỉ, nói ra, nhân tộc hậu bối, quả nhiên không sai, cho dù là sư phó ngươi, so với ngươi đến đều kém một chút. Huyền ẩn tử đám ba người, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, hỏi, chân nhân sư đệ, cái này quỷ là ai? Trương đạo chi không chút nghĩ ngợi đáp, trúc long, trúc cửu âm. Cái này, Huyền ẩn tử đám ba người đều kinh hãi, có chút không dám tin. Không ngờ rằng ở chỗ này lại năng lực nhìn thấy trong truyền thuyết đại bu. Người trạng thái này, Trương đạo chi cũng có chút ít kinh ngạc, hắn vừa rồi chỉ là suy đoán, không ngờ rằng lại đoán đúng. Trúc Long không hề bận tâm, đắc, không sai, ta chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, lục thân sớm đã tại thượng cổ đánh một trận lúc, liền bị hủy đi. Ngay cả linh hồn đều bị thiên đế cùng yêu hoàng hợp lực đánh dụng một nửa, nếu không phải thân ta cố thời gian cùng không gian hai đại pháp tắc, lại ở đây ngủ say vạn niên, chỉ sợ ngay cả này tàn hồn vậy tan thành mây khói. Bây giờ ta lực lượng, trăm không còn một, kém xa ngươi. Nghe nói như thế, Trương đạo chi lại âm thầm ngạc nhiên, thầm nghĩ Trúc Long không hổ là tổ bu, vì điểm ấy còn sót lại lực lượng, lại nhường hắn cùng Triệu Trường Ca liên thủ, cũng suýt nữa thất thủ. Nếu là đỉnh phong thời kỳ Trúc Long, phải có mạnh cỡ nào? Quả nhiên dính cái thánh chữ về sau, liền không thể tính toán theo lẽ thường. Trương đạo chi do dự một lát, hỏi, Trúc Long tiền bối, có thể nói một câu ngươi cùng ta sư phụ, cùng với tổ tiên sư Trương đạo lăng chuyện. Bọn hắn tại sao lại tới đây? Các ngươi lại đàm luận cái gì? Trúc Cửu Âm lâm vào trong suy tư, hồi lâu sau, nó mới chậm rãi nói ra. 20 năm trước, Lao Thiên Sư Trương Tiền cũng không biết ở đâu đạt được một quyển cổ tịch, thấy phía trên ghi chép một chút về Vu Yêu Lượng kiếp chuyện. Thế là, Trương Tiên liền mượn cớ xuống núi dạo chơi, đến Vân Nam. Cũng ở đây gặp phải một bị quỷ quái quấn thân thiếu niên, thế là Trương Tiên xuất thủ cứu rút, thiếu niên này chính là một hùng. Trương Tiên một đường đi tới phụ tiên hồ, tiến nhập cái này trong động đá bôi. Đem trong ngủ mê Trúc Long bừng tỉnh, phía sau Trúc Long cùng Trương Tiên đánh một hồi. Trúc Long rốt cuộc lực lượng còn thừa không có mấy, như thế nào công tham tạo hóa Trương Tiên đối thủ. Nhưng Trúc Long trung quy là Trúc Long, nhường Trương Tiên vậy bị thương không nhẹ. Ta nói, ngươi cái này nhân tộc hậu bối, cùng ta đến phân cái gì cao thấp? Trúc Long mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng bất đắc dĩ. Bây giờ hắn thật đúng là Long Du bãi cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Năm đó Trúc Long thời kỳ cường thịnh, cũng là Vu tộc huy hoàng nhất niên đại. Cho dù là Tam Hoàng Ngũ Đế thấy vậy nó, cũng không dám kinh thường. Bây giờ lại ngay cả hậu thế một chưa thành tiên hậu bối, cũng không đối phó được. Ta cũng không muốn à, thế nhưng ai bảo ngươi là Trúc Cửu Âm à? Tự mình đã trải qua Vu Yêu Lượng Kiếp, Phong Thần Lượng Kiếp, Xuân Thu Lượng Kiếp ba cái thời đại. Nếu nói thiên hạ hôm nay, ai đối với lượng kiếp rõ ràng nhất? Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi, ta không tìm ngươi tìm ai. Trương Tiên vẻ mặt bất đắc dĩ, lại quang minh chính đại nói. Lượng kiếp. Trúc Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Ngươi muốn biết lượng kiếp? Không tệ. Trương Tiên gật đầu một cái. Nhân gian giới bên trong, Trúc Long là Trương Tiên duy nhất biết đến, theo lượng kiếp bên trong sống đến bây giờ sinh linh. Đông Hải vị kia Chân Long cũng biết, rốt cuộc vị này Chân Long lai lịch còn xa xưa hơn. Chẳng qua, Chân Long dường như có rất nhiều cố kỵ, có mấy lời nó sẽ không nói. Lại nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó, luôn đều là đúng mặt chính, hai tộc tranh đấu mấy ngàn năm, cũng tử thương vô số. Hận không thể giết sạch đối phương, Chân Long há lại sẽ lòng tốt đem chân tướng nói cho hắn. May mà Trương Tiên tại đánh với yêu tộc một trận trong lúc đó, tại yêu tộc một cái dao long trên người, tìm được rồi một quyển cổ tịch. Quyển cổ tịch này ghi chép theo Vu Yêu Lượng Kiếp đến Đại Chu triều trọng đại lịch sử sự kiện. Cũng là bởi vậy, Trương Tiên biết được thập nhị tổ Vu tồn tại, cùng với sơ quy về đại kiếp một ít bản chất. Nhưng này bản cổ tịch thượng ghi lại cũng không phải vô cùng kỹ càng, cấp thiết muốn hiểu rõ toàn bộ chân tướng Trương Tiên, thông qua quyển kia cổ tịch, liền tìm được rồi Trúc Cửu Âm ngủ say nơi. Ngươi quá yếu, không thể nhìn trộm như thế thiên cơ, bằng không ắt gặp trời phạt. Trúc Long không chút nghĩ ngợi nói, "Bần đạo tiện mệnh một cái, chết không có gì đáng tiếc, chỉ là bây giờ đại kiếp lại đã hết, bần đạo thực sự không cách nào cao cao tại thượng, ngồi yên không quản." Trương Tiên thở dài, lo lắng nói. Trúc Long nhìn Trương Tiên, nó đoán không ra trong lòng của đối phương đang suy nghĩ gì, nhất thời không khỏi đối với người này có chút hiếu kỳ lên. Chương 403, trong cõi u minh tự có thiên ý chương 403, trong cõi u minh tự có thiên ý cuối cùng, Trúc Long tại Trương Tiên dây dưa dưới, cuối cùng cho hắn nói ra lượng kiếp bản chất. Trương Tiên biết được về sau thì trầm mặc, không nói một lời. Hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là tại này phủ tiên hồ dưới đáy trong động đá bôi, chờ đợi nửa tháng, nhường Trúc Long đều có chút phiền não. Cái này nhân tộc hậu bối tiểu tử, thật sự là thái trì hoan chính mình ngủ say. Thế là, Trúc Long lại nói với Trương Tiên một chút về Trương Đạo Lăng sự tích. Trên thực tế, Trúc Long đối với Trương Đạo Lăng cũng không hiểu rõ, chỉ biết là người kia rất mạnh. Mặc dù không thể cùng hắn đỉnh phong thời kỳ so sánh, nhưng ít ra khi đó Trúc Long cũng không phải Trương Đạo Lăng đối thủ, cơ hồ bị hắn ấn lại đánh. Mà Trương Đạo Lăng tới đây, cũng là vì nhiều hơn nữa hiểu rõ thượng cổ thời đại, chính mình về lượng kiếp sự tình. Trương Tiên nghe xong lại càng thêm trầm mặc, nhường Trúc Long hối hận không thôi, sớm biết liền không nói nhiều như vậy. May mà lại nửa tháng sau, Trương Tiên cuối cùng rời đi, Trúc Long thì là lần nữa đi vào ngủ say trạng thái trong. Mãi đến khi trước đó không lâu, tại trong ngủ mê tỉnh lại lần nữa Trúc Cửu Âm, cảm ứng được thiên địa đại kiếp sắp đến. Vì để cho chính mình tại đại kiếp bên trong càng có thực lực cùng sức lực còn sống ở thế. Thế là Trúc Long phóng xuất ra tự thân một ít yêu ớt khí tức, dẫn tới những kia yêu ma quỷ quái, bước vào phủ trong tiên hồ. Ngay cả cái đó tụ ma trận, cũng là xuất từ Trúc Long tác phẩm. Mấy ngày trước đây, hắn thật không dễ dàng mới thu hút tới đếm vì vạn kế yêu ma quỷ quái, đang chuẩn bị chờ một đoạn thời gian liền thu hoạch. Tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng Trương đạo chi đến, liền đã xảy ra sự tình phía sau. Nếu như không phải ngươi, ta hấp thu những kia yêu ma quỷ quái đoán niệm cùng sát khí về sau, nói ít cũng có thể khôi phục lại kim tiên cảnh thực lực. Đáng tiếc, thực sự là tạo hóa trêu ngươi, có thể trong cõi u minh tự có thiên ý. Trúc Long cảm thán nói, cảm thấy 10 phần tiếc bối. Nghe xong Trúc Long tự thuật, Trương đạo chi mấy người cũng trầm mặt xuống. Bất luận là tổ thiên sư Trương đạo lăng, hay là lao thiên sư Trường Tiên, cũng từng tới nơi này, hỏi lượng kiếp, lại như thế nào phá giải. Chẳng qua Trúc Long cho bọn hắn đáp án là, lượng kiếp không cách nào phá giải, chờ đợi nó đến, cùng tiếp nhận nó mang tới hủy diệt cùng tai nạn. Theo Trúc Cửu Âm, muốn không nhận lượng kiếp ảnh hưởng, chỉ có tự thân cường đại, biến thành thánh nhân. Siêu thoát tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Thánh nhân chỉ cần tự thân không chủ động nhập kiếp, liền sẽ không trở thành lượng kiếp bên trong bị thanh toán một phương. Đương nhiên, nơi này thánh nhân chỉ là chân chính thánh nhân, cũng không phải là chuẩn thánh, bán thánh, nguy thánh. Thế nhưng, thành thánh đường khó khăn cỡ nào, thời đại này đã không thể nào lại thành thánh. Như thế nói đến, lượng kiếp dường như là một vòng kỳ, hội không định giờ tới một lần, như là một tuần hoàn. Triệu Trường Ca không khỏi thở dài. Đúng là như thế. Trúc Long gật đầu nói. Phủ tiên hồ tòa thành cổ kia, cùng những thi thể này, là chuyện gì xảy ra? Sẽ không cũng là bút tích của người a? Trương đạo chi đột nhiên hỏi. Lúc đó ta đang trong ngủ mê, không hiểu rõ tình hình, sau đó mới biết được, cái đó tên là Trang Tiểu Nhân Tộc, muốn đạt được có thể đối kháng thủy hoàng đế doanh chính lực lượng, thế là hiến tế nguyên một tòa thành, bất quá về sau hắn hay là thất bại. Trúc Long lắc đầu, sự việc này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Huống chi bây giờ nó cũng không dám đối phó nhân tộc bị thiên đạo chiếu cố, chính mình làm như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Cùng nó chỉ nghĩ sống chui nhủi ở thế gian lý niệm khác nhau. Tin tức này quá mức rung động, nhường Trương đạo chi đám người không thể tin được. Đúng rồi, nghe nói các ngươi vu tộc có thập nhị tổ vu, bây giờ những thứ này tổ vu cũng đi đến nơi nào? Hẳn là cũng vẫn lạc. Trương đạo chi lại hỏi. Đều đã chết, ta vận khí tốt, chạy nhanh, vẫn còn dư lại một đạo tàn hồn, cái khác tổ vu chỉ sợ sớm đã hình thần câu diện. Trúc Long lắc đầu. Ta gặp được tổ vu cộng công thi thể. Trương đạo chi sẽ tại Đại Chu quốc hoàng cung lòng đất chứng kiến hết thể nói ra. Cộng công đã chết, tàn niệm cũng không lưu lại, làm năm ta thế nhưng tận mắt thấy, cho dù nó khôi phục, vậy cũng không phải nó. Chúng chi liền xem như thật sự cộng công tổ vu phục sinh, vậy không tạo nổi sóng gió gì. Trúc Long tựa hồ đối với cộng công nhục thân cũng không cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Trúc Long bây giờ cũng là như thế, nó liền xem như nghĩ lật ra sóng gió gì, cũng không có khả năng. Nhục thân đã hủy, linh hồn không trọn vẹn, vào không được luân hồi, chỉ có thể một thằng kéo dài như vậy nữa. Tối đa cũng liền có thể khôi phục một ít thực lực, nhưng khôi phục lại kim tiên đã là cực hạn. Trương đạo chi lại hỏi Trúc Long mấy cái những vấn đề khác, Trúc Long đều cũng có mang tính lựa chọn trả lời, nhưng cũng lệnh Trương đạo chi giải khai một ít hoài nghi. Sau một hồi lâu, chỉ nghe Trúc Long đột nhiên nói ra, không nghĩ tới hôm nay yêu tộc cùng các ngươi nhân tộc không ngờ như nước với lửa, chẳng qua cái này cũng tại thiên đạo tuần hoàn trong, chúng ta vu tộc cũng cùng yêu tộc có không thể hóa giải mâu thuẫn. Nói đến, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hiện tại chúng ta cũng coi là bằng hữu, huống chi ta cùng các ngươi thiên sư phụ hữu duyên, kết nhân quả. Ta cũng không làm khó các ngươi tự động rời đi đi, chỉ là ngày sau chớ có lại đến quấy rầy ta là được. Trương đạo chi đám người tất nhiên là ứng dẫn, hứa hẹn rời khỏi phủ tiên hồ về sau, liền sẽ ở chỗ này bố trí một ít trận pháp, để phòng bị người phát giác được phủ trong tiên hồ dị thường. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương đạo chi đám người liền hướng Trúc Long cáo tử, rời đi phủ tiên hồ. Trương tiên sư, vài vị chân nhân, các ngươi cuối cùng quay về. Trương Linh Sơn, một hùng hai người, nhìn thấy bọn hắn lại lần nữa theo phủ trong tiên hồ bay ra, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Phủ tiên hồ về sau không có việc gì, về sau không cần lại tới đây điều tra. Xin nghe tiên sư pháp chỉ. Trương Linh Sơn mặc dù lòng có khó hiểu, nhưng vẫn là cung kính nghe lệnh nói. Một hùng lúc này tiến lên, chắp tay hướng Trương đạo chi mời nói, Trương tiên sư đường xa mà đến, lần đầu tiên đến Vân Nam địa giới, tại hạ long trọng mời Trương tiên sư đến Vân Nam trong thành ngồi một chút, cũng làm cho tại hạ hơi tận tình địa chủ hữu nghị, không biết Trương tiên sư ý như thế nào. Trương đạo chi lắc đầu, trực tiếp bấm niệm pháp quyết đáp lễ, cự tuyệt nói, đa tạ kiểm quốc công được tình, tha thứ bần đạo từ chối thì bất kính, bần đạo sự vụ bận rộn, phải về trong kinh thành đi một chuyến. Một hùng ngược lại cũng không để ý, đáp, là tại hạ càng rỡ, mời Trương tiên sư thứ lỗi. Lúc này, một hùng mang theo nhân mã của hắn, cáo từ rời đi. Sau đó, Vân Thanh Tử tự mình ở đây bày ra một cái trận pháp, vì ngăn cách thiên cơ. Trương Linh Sơn và Vân Nam Long Hổ Tông chúng đệ tử cũng đều hướng Trương tiên sư bấm niệm pháp quyết hành lễ, sau đó cáo từ rời đi, trong miệng đều hô, chư thiên khí đung đưa, ta đạo nhật thịnh vượng, chính đạo vĩnh xương, long hổ bản nhiên, huyền luận tử, huyền đức tử, huyền thanh tử ba vị sư minh đệ, từ vậy mang theo chúng đệ tử hồi long hổ sơn đi. Bọn hắn phải đem tại phủ tiên hồ cảnh ngộ báo cho biết huyền hư tử và ba vị sư thúc biết được. Đại Nưu thì là cùng huyền luận tử đám người hồi long hổ sơn đi, từ nó tại thành khâu sau khi đi ra, liền giống như thay đổi một tính tình, càng thêm chăm chỉ hiếu học, cường điệu tu luyện. Nghĩ đến là gà dư cho nó đả kích quá sâu, nó nghĩ phải thật tốt tu luyện, một ngày kia có thể báo thủ rửa hận đấy. Chương phòng 404, sư tỷ ngươi đỏ mặt cái gì? Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca hai người thì là bay về phía kinh thành. Lúc đó, sẽ thử trận thứ hai kiểm tra sắp kết thúc, trong kinh thành thế lực khắp nơi đều tương đối chú ý trận này kiểm tra. Thậm chí một ít đi ra Trạng Nguyên khách điếm đều đã đang chuẩn bị một ít đồ vật, một sáng biết bảng, như ở tại bọn hắn trong tiệm thư sinh chúng tuyển Trạng Nguyên, liền ngay lập tức đem những thứ này đồ vật lấy ra sử dụng. Đương nhiên, phần lớn khách điếm chẳng qua là không chuẩn bị một hồi. Rốt cuộc mỗi 3 năm mới có một trạng nguyên, chỉ có một cái khách sạn có thể đạt được cái này vinh dự. Cái khác khách điếm lại chỉ có thể ảm đạm than thở. Bất quá, kinh thành những thứ này trong khách sạn, nổi danh nhất thì là biết hành khách sạn. Chỉ vì làm năm chúng liền tam nguyên phạm chi hành, cùng với nho gia bán thánh vương thủ nghĩa cũng tại nơi đây khách điếm ở lại qua. Biết hành khách sạn nguyên danh Vân Thủy khách điếm, sau đó là hiện lộ rõ ràng kỳ danh, tại phạm chi hành cho phép dưới, đổi tên biết hành khách sạn. Biết hành khách sạn bên trong có một trạng nguyên lâu, hàng năm cũng kín người hết chỗ, sau đó quả nhiên vậy đi ra một trạng nguyên, có thể nói danh khí cực lớn. Là kinh thành trong khách sạn, độc nhất ngăn tồn tại. Chỉ là bây giờ, này biết hành khách sạn, dường như đã là quan lại quyền quý nơi. Hàn Môn con cháu, ngay cả xài phòng đều ngủ không lên. Mặc dù biết hành khách sạn trưởng quỹ cũng biết tiếp tục như vậy không được, rốt cuộc thiên tài biết tương lai trạng nguyên là ai. Sau đó này trưởng quỹ còn riêng việc này bãi bỏ qua phạm chi hành, hỏi chính hắn muốn hay không xây lại một ngôi lầu, nhường Hàn Môn con cháu cũng có thể vào ở hắn trong khách sạn. Phạm chi hành trả lời là, trăng tròn thì quyết, nước đầy thì tràn. Nay trưởng quỹ thường cùng độc thư nhân liên hệ, bởi vậy cũng biết lời này nghĩa là gì. Thế là lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Những năm này, nay trưởng quỹ bởi vì phạm chi hành cùng vương thủ nghĩa danh khí, sớm đã kiếm đầy bồn đầy bát. Đừng nói hắn đời này, cho dù hậu thế tử tôn ba đời, cái gì đều không cần làm, đều đủ để áo cơm vô ưu. Phạm chi hành là nói cho hắn biết, vạn sự không muốn làm quá mức, nếu để biết hành khách sạn trong kinh thành một nhà độc chiếm, chắc chắn khiến cái khác khách điếm đỏ mắt ghen ghét. Khoảng cách như vậy mối họa đến cũng không xa. Đạo hữu tròn và khuyết nắm chắc, như muốn đem thiên hạ chuyện tốt cũng chiếm hết, liền đã là lấy họa chi đạo. Trưởng quỹ kia vậy nhìn thoáng được, tiền tài hắn đã kiếm đủ nhiều, danh dự cũng có. Giả sử trạng nguyên xuất từ những nhà khác khách điếm, còn có thể phân tán một chút người chú ý, sẽ không đều tập trung vào hắn cùng biết hành khách sạn đi lên. Lại ngay cả như vậy, biết hành khách sạn danh dự cũng không bị hao tổn, cái này như là trạng nguyên cùng trạng nguyên ở giữa khác nhau, so với người cùng cậu còn lớn hơn. Liền xem như ngày nào biết hành khách sạn là khách, vậy cũng đúng thiên đạo tuần hoàn, vòng đi vòng lại hiện tượng tự nhiên. Nếu là lúc đó biết hành khách sạn vẫn còn, liền sẽ tự nhiên tiếp xúc đến Hàn Môn con cháu. Như là thiên hạ chi khí đến, bất luận làm sao, đều khó có khả năng bị một người chiếm hết. Trương Thiên Sư, Trường Ca chân nhân, các ngươi quay về. Đang đánh quét sân A Nhứ, nhìn thấy Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người cùng nhau vào cửa, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Không sai, muội muội cùng Vương Tiên Sinh đâu? Trương Đạo Chi hỏi. Vương Tiên Sinh đi ra ngoài thăm hỏi hảo hữu đi, cô nương cùng Ngụy cô nương nói là muốn đi dạo phố du ngoạn một chút, cũng không ở nhà. A Nhứ đáp. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, tự động cùng Triệu Trường Ca tiến vào trong viện ngồi xuống. A Nhứ đang chuẩn bị đi pha trà, Trương Đạo Chi khoát khoát tay, nói ra, A Nhứ, không cần làm phiền, ta nghĩ uống lúc chính mình đi theo đuổi là được, ngươi làm việc của ngươi. Nghe nói như thế, A Nhứ đành phải coi như thôi. Một bên Triệu Trường Ca đột nhiên hơi cười một chút, nói, chân nhân sư đệ khi nào thế mà lại hiểu được chăm sóc người. Trương Đạo Chi nhìn Triệu Trường Ca, ngơ ngác một chút, cũng không trả lời, mà chỉ nói, sư tỷ chừng nào thì bắt đầu thích cười. Gần đây sư đệ thấy sư tỷ cười số lần càng ngày càng nhiều. Triệu Trường Ca lập tức biến sắc, mặt như băng sương, nói, đó là ngươi nhìn lầm rồi. Trương Đạo Chi cười hắc hắc, nói, sư tỷ biệt giới à, sư tỷ lúc cười lên mới là đẹp mắt nhất lúc. Triệu Trường Ca trực tiếp sửng sốt, nguyên lai sư đệ thích nàng cười sao? A, không đúng, ta đang suy nghĩ gì a? Sư tỷ ngươi đỏ mặt cái gì? Trương Đạo Chi không khỏi kỳ quái nói, tinh thần phân chấn. Không bao lâu, dạo phố Chăn Nhi cùng Ngụy Tĩnh Xu quay về, mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người. Ca ca, ngươi quay về bao lâu? Chăn Nhi mừng rỡ không thôi, vội vàng đem trong tay mua sắm vật phẩm phóng, tiến lên hỏi. Vừa trở về không lâu. Trương Đạo Chi cười lấy đáp, hắn lại nhìn một chút Chăn Nhi mua những kia đồ vật, kỳ quái hỏi, Chăn Nhi mua những này là cái gì? Sao đủ mọi màu sắc? Chăn Nhi chợt được sủng ái gò má ửng đỏ, nói, đây đều là nữ hài gia khuê các vật, ca ca không hiểu. Vậy ca ca năng lực xem một chút đi. Trương Đạo Chi nói, không thể. Chăn Nhi lập tức trở về tuyển, đồng thời lại đặt những vật phẩm kia ôm lấy, phi tốc chui vào bên trong phòng của mình. Cái này khiến Trương Đạo Chi cũng thấy vậy kinh ngạc không thôi, muội muội khi nào linh hoạt như vậy? Đây là hắn cái kia chi thư đặt lễ, văn văn nhược nhược muội muội sao? Ngụy Tĩnh Xu lúc này vậy đi lên phía trước, hướng hai người hành lễ nói, Tĩnh Xu bái kiến Trương Thiên Sư, Trưởng Ca chân nhân. Trương Đạo Chi nhìn một chút nàng, hắn đuôi lông mày khỏe mắt ở giữa, cũng rất giống Ngụy Cơ. Cái này khiến hắn liền nghĩ tới cái đó cương liệt trực thần. Trương Đạo Chi tại tâm bên trong âm thầm thở dài, nói, về sau ngươi không cần gọi ta Thiên Sư, như Chăn Nhi mở dạng, gọi ta ca ca liền tốt. Cái này không thích hợp a. Ngụy Tĩnh Xu mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trải qua phụ thân một chuyện sau đó, nàng bây giờ tính cách đã càng thêm trương trạng. Không có gì không thích hợp, chúng ta tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, hẳn là ngươi còn muốn gọi ta thúc thúc không thành. Trương Đạo Chi khẽ cười nói. Ngụy Tĩnh Xu trong gió lộn xộn, thúc thúc. Sao xưng hô thế này nghe tới có điểm là lạ. Được rồi, nếu là tiên sư pháp chỉ, vậy ta về sau liền bảo ngươi ca ca. Ngụy Tĩnh Xu cười nói. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, ừ một tiếng. Đúng lúc này, chạy vào trong nhà Chăn Nhi, đột nhiên lại chạy ra được, hắn trên tay cầm lấy một chi bạch ngọc trâm. Chỉ thấy Chăn Nhi trực tiếp chạy tới Triệu Trường Ca trước mặt, nói, Trường Ca tỷ tỷ, đây là ta du ở thứ lúc, đặc biệt vì ngươi mua bạch ngọc trâm, mời Trường Ca tỷ tỷ nhất định phải nhận lấy. Triệu Trường Ca lập tức sửng sốt, nhìn Chăn Nhi trên tay kia một chi bạch ngọc trâm, trong nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn. Trương Đạo Chi vậy cảm thấy bất ngờ. Tạ, cảm ơn. Triệu Trường Ca tiếp nhận bạch ngọc trâm, nàng không bao giờ nghĩ đến, chăn nhi vậy mà sẽ tiễn chính mình đổ bật. Đương nhiên, lấy nàng thân phận, muốn cho nàng tặng đồ người, có thể đem cả tòa kinh thành cũng vây một vòng. Chẳng qua Triệu Trường Ca đối với cái này cũng kinh thường, nàng cũng không cần những vật kia. Nhưng chăn nhi khác nhau, chăn nhi là phát ra từ nội tâm nghĩ tiễn, cùng nàng thân phận không có một chút quan hệ. Như thế, há có thể nhường Triệu Trường Ca không sinh lòng cảm động. Trường Ca tỷ tỷ không cần phải khách khí. Chăn nhi cười lấy đáp. Chương 405, lòng có sở thuộc chương 405, lòng có sở thuộc chăn nhi đưa cho Triệu Trường Ca món quà, kỳ thực cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất chính là, làm năm chăn nhi cùng Vương Thủ Nghĩa cùng rời đi kinh thành lúc, Triệu Trường Ca từng đưa cho chăn nhi một món lễ vật. Chăn nhi vẫn nghĩ có cơ hội nhất định cũng muốn tiễn một món lễ vật cho Triệu Trường Ca. Chỉ là, cho tới nay nàng đều không có gì cơ hội nhìn thấy Triệu Trường Ca, có cơ hội lúc, lại bởi vì thời gian gấp rút, lại sứ nguyện vọng thất bại. Hiện tại chăn nhi cuối cùng có cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thứ hai thì là, chăn nhi cùng Triệu Trường Ca đều là thân nữ nhi, lại há có thể nhìn không thấu tâm tư của đối phương. Chăn nhi vốn là cực kỳ thông minh, lại há có thể không biết Triệu Trường Ca tâm hệ ca ca của mình. Đáng tiếc ca ca tựa hồ đối với nhi nữ tư tình cũng không cảm thấy hứng thú, tâm hệ nhìn thiên hạ mơn dân, nàng cái này là muội muội, tự nhiên phải để ý một chút. Cũng không biết Trương Thiên Sư biết được chính mình tại muội muội trong lòng hình tượng về sau, sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, nếu là đại nưu ở chỗ này, chắc chắn hừ hừ hai tiếng. Cái kia là vô tâm sao? Cái kia là không được. Chạm vào tối, Vương Thủ Nghĩa một thân tiểu khí chính là quay về. Khi hắn nhìn thấy Trương Thiên Sư lúc, cảm thấy không khỏi sửng sở, nói: "Trương Thiên Sư, ngươi chừng nào thì trở về? Đã có mấy cái canh giờ?" Trương đạo chi có chút kinh ngạc trả lời. Hắn còn rất ít gặp đến Vương Thủ Nghĩa uống nhiều như vậy rượu, có thể thấy được hắn gặp vị bằng hữu kia, quan hệ mười phần không tầm thường. Vương Thủ Nghĩa ổn quyền, nói: "Trương Thiên Sư lại ngồi, tại hạ phải đi tỉnh rượu, ngủ một hồi, uống một ngày." Trương đạo chi chắp tay đáp: "Vương tiên sinh tự tiện." Mấy ngày sau, thi hội kết thúc. Thi xong Trương Bạch Khuê thật sớm liền quay về, này 9 ngày thời gian, đối với hắn mà nói không thua gì đã trải qua một hồi tẩy lễ. Lần đầu tiên tham gia thi hội, bất kể tâm hắn thái tốt bao nhiêu, cũng không khỏi cảm nhận được áp lực thật lớn. Nếu chỉ là hắn một người, có thể hay không thi tốt, đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu, chẳng qua là lần sau thi lại qua mà thôi. Nhưng ai nhường hắn là nho ra bán thánh Vương Thủ Nghĩa thân truyền đệ từ đâu? Nếu là thi không khá, chính mình mất mặt còn miễn, nếu đem lão sư mặt vậy mất hết, vậy hắn thì là muôn lần chết khó chối tội. Mặc dù Vương Thủ Nghĩa cũng không trách tội tới hắn, thậm chí nói thẳng cho dù không có trúng bảng, cũng không có cái gì. Rốt cuộc Vương Thủ Nghĩa đã hiểu, khoa khảo không chỉ có là thi thực học, còn có người tình hiểu đời. Nhưng mà tại Trương Bạch Khuê lại không thể nghĩ như vậy. Bởi vậy, nay cửu thiên đến, trong lòng của hắn áp lực vẫn như cũ rất lớn. May mà đang thi trong quá trình, hắn hay là ổn định phát huy, cũng không có ra cái gì được rẽ. Vừa mới thi xong Trương Bạch Khuê, mệt mỏi, về đến trong nhà về sau, đều không có cùng mọi người chào hỏi, mê man trực tiếp đi trở về gian phòng của mình, sau đó nằm ngáy ho ho hắn hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút, cái gì khác đều không muốn. Cái này cảm giác, đúng là nhường hắn ngủ 2 ngày một đêm, mãi đến khi đói bụng không được, lúc này mới lên tìm ăn. A Nhứ cùng Chăn Nhi sớm đã vì hắn chuẩn bị xong. Trương Bạch Khuê ăn như hổ đói, ăn uống no đủ về sau, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu Bạch Khuê, ngươi thi thế nào?" Chăn Nhi thấy Trương Bạch Khuê cuối cùng khôi phục tinh thần, không khỏi tò mò hỏi. Trương Bạch Khuê lắc đầu, nói: "Không biết, dù sao ta đã thi xong, về phần thành tích sẽ như thế nào, không phải ta có thể chi phối." Chăn Nhi cười cười, nói: "Thật không biết nên nói ngươi là rộng rãi đâu, hay là tại nằm ngửa." Trương Bạch Khuê cười khổ một tiếng, đáp: "Chăn Nhi tỷ tỷ cũng đừng giễu cả ta, đúng, lão sư đâu?" Chăn Nhi đáp: "Lão sư đang nghỉ trưa đấy." Trương Bạch Khuê gật đầu một cái, lúc này trong lòng của hắn áp lực cuối cùng thả ra ngoài, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. "Trương Thiên Sư cùng Trường Ca tỷ tỷ còn ở nơi này sao?" Trương Bạch Khuê lại hỏi. "Đương nhiên tại, làm sao vậy?" Chăn Nhi hơi nghi hoặc một chút. "Không sao, ta chỉ là hỏi một chút." Trương Bạch Khuê khoát khoát tay. Chăn Nhi cũng không để ý, nếu là Trương Bạch Khuê có việc, thực sự không phải cái bộ dáng này. "Những ngày này đến ngươi khổ cực, để cho ta cho ngươi xoa xoa vai đi." Chăn Nhi đột nhiên quan tâm nói. "Chăn Nhi tỷ tỷ, này không tốt lắm đâu." Trương Bạch Khuê có chút thụ sủng nhược kinh. "Có cái gì không tốt? Người ta vì tỷ đệ tương xứng, tình như thủ túc, không cần để ý những kia lễ tiết." Chăn Nhi trên mặt nụ cười, nói: "Thế nhưng..." Trương Bạch Khuê lời còn chưa nói hết, Chăn Nhi cũng đã duỗi ra một đôi cánh tay ngọc, ấn lên Trương Bạch Khuê hai vai. Trương Bạch Khuê lập tức sảng khoái hình như nhịn không được kêu thành tiếng. Nhìn thấy để Trương Bạch Khuê cực lực kiềm chế bộ dáng, Chăn Nhi nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Trương Bạch Khuê bỗng cảm giác đại bính, lỗ tai đều đỏ. Lúc này, trong nhà Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người, vừa vặn đều thấy được một màn này. Cũng không biết sao, Trương Đạo Chi trong tâm hiện ra một loại dự cảm không tốt. Hắn ám đạo kỳ lạ, vì sao chính mình hội không khỏi sinh ra kiểu này ảo giác. Triệu Trường Ca lại là khỏe miệng ngậm lấy một sợi mỉm cười, nói: "Chân nhân sư đệ, ngươi cô em gái này, chỉ sợ đã là lòng có sở thuộc." Nàng đang khi nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Trương Đạo Chi thần sắc, quả nhiên trông thấy trên mặt của hắn lóe lên một tia khó tin, nhưng thoáng qua liền bị áp chế xuống. "Lòng có sở thuộc?" Trương Đạo Chi vẻ mặt kỳ quái nhìn trong sân Trương Bạch Khuê cùng Chăn Nhi, một lát sau, hắn dường như đã hiểu cái gì. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Trương Bạch Khuê tâm cảnh cũng thay đổi, trong nội tâm lại vô duyên vô cớ sinh ra một sợi nộ khí. Nhưng mà trong nháy mắt trong thân thể hắn xuất hiện một sợi thanh khí, đem tiếng nộ khí chôn bụi. Triệu Trường Ca chợt được chế nhạo nói: "Quả nhiên ca ca nào có lang quân hương, chỉ sợ về sau ngươi tiểu chân thành người cô đơn." Trương Đạo Chi ngạc nhiên im lặng, cảm giác được sư tỷ nói rất đúng. Bất quá, đối với cái này Trương đạo chi ngược lại cũng nhạc kiến kỳ thành, tấm kia Bạch Khuê cũng coi là hắn nhìn lớn lên. Trương Bạch Khuê cùng Chân Nhi cũng sư tổng vương thủ nghĩa, bất luận là phẩm cách hay là phẩm hạnh, đều là đáng giá khẳng định. Lại, Trương Bạch Khuê tương lai thành tựu định sẽ không nhỏ, nếu là Chân Nhi ở cùng với hắn, cũng không chịu khổ. Những người khác Trương đạo chi vẫn chưa yên tâm đấy. Lúc này, lễ bộ nha môn, quan chủ khảo Âu Dương Thúc cùng quốc tử giám thẳng giảng, lần này sẽ thử kiểm tra bài thi quan Mai Thánh Liêu và một đám giám thị cùng chấm bài thi quan viên, chính thâu đêm suốt sáng phê duyệt bài thi. Đúng lúc này, trong tay cầm một tờ bài thi Mai Thánh Liêu, đột nhiên thở dài nói, tấm này bài thi có chút ý tứ. Ồ. Âu Dương Thúc nghe thấy lời này, ngay lập tức hướng Mai Thánh Liêu đi tới. Một lát sau, ngay cả Âu Dương Thúc cũng phát ra tiếng than thở, nói ra, kẻ này định là đại tài, ngày khác có thể làm thế chấp. Mai Thánh Liêu lắc đầu, mười phần dự thì nói, Âu Dương công, bây giờ nói lời này còn hơi sớm. Âu Dương Thúc cười lớn một tiếng, chấn trong nhà giám khảo cũng không khỏi toàn thân chấn động, ngẩng đầu thấy tiếng cười kia đến từ Âu Dương Thúc, liền lại tiếp lấy túi đầu chấm bài thi đi. Bên trong một cái chấm bài thi quan viên, không khỏi tại tâm bên trong âm thầm đoán thầm nói, lao ra hỏa này, cũng cái tuổi này, còn như thế trung khí mười phần. Chương 406, Triệu Trường Thanh ý nghĩ tà ác. Chương 406, Triệu Trường Thanh ý nghĩ tà ác. Nửa tháng sau, tức Thái Bình 9 năm cuối tháng 4. Lần này thi hội kết quả cuối cùng lên bảng, chúng tuyển cuối cùng hơn 300 người biến thành công sĩ. Mà sẽ thử hội nguyên, thì là đến từ một công văn thế gia, người này tên là Lý Thích, tổ tiên quân công rất cao, thừa kế hầu tước, chính là Lạc Dương nhất đẳng thế gia đại tộc. Đồng thời, Lý Thích hay là quốc tử giám một tên giám sinh. Một thân cực kỳ khiêm tốn, nếu không phải lần này cao trung hội biên, chỉ sợ còn không người biết được kỳ danh. Chỉ có trong triều một ít cùng Lý gia có liên quan quan viên, mới biết được Lý Thích một thân. Cái này kết quả, nhường thiên hạ văn nhân cũng rất cảm thấy bất ngờ. Thậm chí còn có không phục thi rất thí sinh, tung tin đồn nhảm Lý Thích là gian lận. Chẳng qua khi nhật cái đó thi rất thí sinh, liền bị mời vào hình bộ trong đại lao, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Lý Thích tên, liền ở kinh thành lưu truyền, có người hiểu chuyện, cho rằng người này nhất định có thể đủ tại tháng sau thi đình bên trong, cao trung trạng nguyên. Đương nhiên, cũng có người cũng không cho là như vậy, dù sao có thể bên trong hội nguyên, cũng không nhất định có thể trúng trạng nguyên, đây là hai chuyện khác nhau. Mà lên bảng thí sinh bên trong, còn có Trình Chu hai vị đệ tử, Khổng Gia Khổng Nhậm cháu các loại. Không hề nghi ngờ, những thứ này lên bảng thí sinh, phần lớn đều là đến từ quan lại nhà, tiếp theo cũng là gia cảnh giàu có hạng người. Về phần chân chính hàn môn con cháu, thì là ít càng thêm ít. Mặc dù Âu Dương Thúc muốn từ bỏ cái này dường như đã giao ước thành tục quý cũ, nhưng mà bọn hắn phê duyệt bài thi lúc, cũng không thể trực tiếp nhìn thấy thí sinh thông tin, chỉ có thể vì ẩn ý ưu khuyết đến bình phán. Đương nhiên đây cũng chỉ là vì lần này thi hội, Âu Dương Thúc là quan chủ khảo, nếu là những người khác, có thể hay không nhìn thấy thí sinh thông tin, thì lại là chuyện khác. Tiết bằng ngày, Trương Bạch Khuê, Chân Nhi cùng A Như đám ba người, cũng nhanh chóng chạy đến xem xét. Tuy nói kỳ thực bọn hắn cũng không cần tự mình đến nhìn xem, tự có người sẽ tới cửa nói cho bọn hắn, nhưng ba cái người trẻ tuổi cũng khó khăn che đậy kích động trong lòng, là vì tự mình đến nhìn xem. Trương Bạch Khuê trúng rồi, nhưng thứ tự cũng không cao, đã ở 30 tên có hơn. Chẳng qua đối với kết quả này, Trương Bạch Khuê đã rất là hài lòng. Rốt cuộc lần này tham khảo thí sinh bên trong cũng không ít nhân vật lợi hại. Hắn ra học viên thầm, không phải Trương Bạch Khuê có khả năng bằng được. Cho dù hắn là nho gia bán thánh đệ tử, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn chính là bán thánh. Trương Bạch Khuê mặc dù đã minh đạo, nhưng đối với trị quốc trị thế lý niệm còn chưa không mười phần hoàn thiện. Vương Thủ Nghĩa hiểu rõ về sau, cũng chỉ là gật đầu, nói: "Lần này ngươi có thể trúng bảng, đã là ngoài ý liệu, rốt cuộc ngươi đi theo ta học tập, vẫn chưa tới 10 năm, năng lực có thành tựu như thế này, đã rất tốt." Đối với khoa cử chuyện, Trương đạo chi cũng không chú ý, hắn thấy, này khoa cử chỉ là đại đa số người tranh làm vương hầu tướng lĩnh công cụ thôi. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Triệu Trường Thanh nhìn những kia trúng bảng trên danh sách tên, không khỏi rơi vào trầm tư. Trong đó một số người, ngay cả hắn cái này một thằng thâm cư tại này hoàng cung sân lớn trong, cũng từng nghe tới cái tên. Tỷ như hội nguyên Lý Thích, chính là khai quốc hầu bên trong tuyên uy hầu Lý Thái Bát cháu. Thái tổ lúc, Lý Thái Bát theo thái tổ chinh chiến thiên hạ, bình định tứ phương, lập xuống chiến công hiển hách. Mà Lý Thích, là Lý Thái Bát cháu trai, càng là hơn một vị văn võ toàn tài, 10 tuổi lúc, liền bước vào quốc tử giám đọc sách, đồng thời liền xem như đại nhân, tại khi luận võ có thể thắng qua hắn. Còn có Quang Lộc chùa Khanh Lã Quý chi tử Lữ Khanh, Quang Lộc đại phu Trương Du chi tử Trương Hậu, binh bộ viên ngoại lang Tư Mã Hòa trùng chi tử Tư Mã Quân, nho gia bán thánh Vương Thủ Nghĩa đệ tử Trương Bạch Khuê chờ một chút. Đương nhiên, Triệu Trường Thanh biết đến, phần lớn đều là quan lại con cháu. Lần này thi hội, thật có ý tứ, chỉ sợ thi đình lúc, hội càng thêm đặc sắc. Chấm rất là chờ mong, thi đình bên trên, những người này có cái gì cao đàm quát luận. Triệu Trường Thanh không khỏi vừa cười vừa nói, hắn đã tiên đoán được, mấy ngày sau đó thi đình, chắc chắn là một hồi long tranh hổ đấu. Bất quá, đây cũng chính là Triệu Trường Thanh kết quả mong muốn. Tại phạm chi hành bệnh nặng thời điểm, hắn liền muốn qua, nhất định phải phân công một nhóm có tài người trẻ tuổi. Chấm cho bọn hắn quyền lợi, như vậy đại chu triều cải cách quy chế mới có thể dựa theo chính mình đoán trước chấp hành xuống dưới. Dưới mắt, đại chu triều đã đến không thể không đổi mới máu tươi dịch tình trạng. Đương nhiên, việc này gấp không được, phải đi từng bước một. Bằng không, rốt cuộc trong triều những kia lão thần còn có quyền hành nơi tay, một lát hắn thu không về tới. Chẳng qua Triệu Trường Thanh tự tin chính mình coi như trẻ tuổi, vì đại chu triều tương lai, hắn chờ được. Thái Bình 9 năm, ngày 30 tháng 4, thi đình chính thức bắt đầu, do đại chu triều hoàng đế Triệu Trường Thanh tự mình chủ trì. Quả nhiên như Triệu Trường Thanh tính toán, hơn 300 tên tiến sĩ bên trong, cũng cho thấy bọn hắn phải có, thậm chí siêu tiêu tài hoa. Lệnh Triệu Trường Thanh càng là hơn hai mắt như mới, vừa vui mừng. Thi đỉnh sau khi kết thúc, Triệu Trường Thanh tự mình bổ nhiệm Trạng Nguyên, ánh mắt của hắn đảo qua trong điện tất cả thí sinh. Tất cả mọi người nín thở trầm ngâm, Trạng Nguyên sẽ tại hôm nay sinh ra, sẽ là ai chứ? Triệu Trường Thanh tâm lý, đột nhiên ra đời một ý nghĩ tà ác. Hắn hiểu rõ, bất kể chính mình bổ nhiệm ai là Trạng Nguyên, thậm chí ba vị trí đầu, cũng vô cùng có khả năng bị những văn quan kia cưỡng ép, chèn ép. Bởi vậy, những kia làm hắn thật sự thỏa mãn thí sinh, hiện tại nhất định không thể bại lộ, thậm chí xếp hạng thấp một ít đều được. Nhường một ít rất có tài danh, lại tại cái cách không quan trọng gì thí sinh, bước vào ba vị trí đầu thay bọn hắn khiêng lôi là được rồi. Năm nay Trạng Nguyên, chấp bổ nhiệm là trước mình. Bảng nhất là, đầu biện. Tháng hoa là, Lạc Khai. Ngay cả hội nguyên lý thực, cũng tại 10 tên có hơn, ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Về phần Lữ Khanh, Trương Hậu, Tư Mã Quân, Trương Bạch Khuê và rất có nổi danh người, cuối cùng đành phải cái đồng tiến sĩ xuất thân. Triệu Trường Thanh bổ nhiệm hoàn tất, kết quả lại lệnh cả sảnh đường quan viên vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ cho rằng Trạng Nguyên người, dù là mỗi cái quan viên thái độ cũng không giống nhau, nhưng trong đó tuyệt không có người cho rằng sẽ là Trương Bình. Đương nhiên, Trương Bình tài học năng lực cũng là khá xuất chúng, bởi vậy bọn hắn cho dù cho rằng không phải là hắn, nhưng một lát lại cũng nói là không ra cái như thế về sau. Mà Bảng Nhãn cùng Thám Hoa hai người kia, mặc dù mới học cũng có thể, nhưng không nên tại Lữ Khanh đám người phía trên mới là. Rốt cuộc hai người kia chỉ là hàn môn con cháu, cũng không phải là công văn thế gia. Vậy hạ đến tuột cùng đang suy nghĩ gì? Đây là tất cả quan viên nghi vấn, cũng là rất nhiều thí sinh nghi vấn, lẽ nào đây là bệ hạ cố ý hành động? Mục đích chỉ là vì lôi kéo hàn môn con cháu, nâng đỡ những thứ này hàn môn con cháu thượng vị, vì dùng thế lực bắt ép bọn hắn những thứ này vân quý công thần. Nhưng bất luận là Lữ Khanh hay là Lý Thích, cùng với Tư Mã Quân và rất có nổi danh tài tử, nhưng không có mảy may dị nghị, giống như tiếp nhận rồi kết quả này. Nếu là như vậy, bọn hắn những thứ này trong triều nhiều năm làm quan nhân tinh, thật là yên tâm. Cho dù bị bệ hạ nhìn chúng lại như thế nào, thân làm tiến sĩ ba vị trí đầu, ban thưởng tiến sĩ cấp đệ lại như thế nào, hàn môn cuối cùng chỉ là hàn môn, không có thế lực ủng hộ, cũng không có khả năng nắm giữ đại quyền. Chương 407, đậu tiến sĩ có cảm giác gì? Chương 407, đậu tiến sĩ có cảm giác gì? Đến lúc đó, chỉ cần bọn hắn những thứ này lão thần đối với những kia hàn môn con cháu ném ra ngoài cảnh ô lưu, bọn hắn còn không sôi nổi cũng cảm ơn đại đức. Những thứ này đa mưu túc trí nhân tình, dù thế nào cũng không có ngờ tới, lúc này bọn hắn lại tính xóa. Chúng rồi Triệu Trường Thanh gian kế. Nhiều năm về sau, làm những thứ này sau khi về hưu, còn tại nhân thế lão thần, biết được hôm nay bên trong không ít tuổi trẻ người cũng ngồi lên tế chấp vị trí lúc, lại là đã không kịp. Cái kia thanh nút trong âm thầm, nhắm chuẩn bọn hắn trái tim nào, cuối cùng trung quy là đâm ra đây. Ngày đó, trong kinh thành gián tiếp hoàng bảng, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa ba vị trí đầu sinh ra, lập tức dẫn tới một mảnh ồn ào cùng nhiệt nghị. Trừ Trạng Nguyên Trương Bình bên ngoài, hai người khác lại đều là hàn môn con cháu, là thật để người cảm thấy kinh ngạc cùng bất ngờ. Chi hành khách sạn trưởng quỹ biết được việc này về sau, không khỏi thở dài nói, Phạm tướng công thật không lừa ta. Năm nay ba vị trí đầu, toàn bộ cũng không tại hắn khách điếm ở qua. 3 năm sau, Trương Bình ở qua cái gian phòng kia khách điếm, tất nhiên sẽ biến thành sốt dẻo nhất, Trạng Nguyên khách điếm. Mà chuyện này đối với chi hành khách sạn mặc dù có ảnh hưởng, một ít quan lại nhà, tất nhiên sẽ không tiếc bỏ ra nhiều tiền ở chỗ nào khách sạn ở lại. Nhưng trước mắt mà nói, còn sẽ không lớn như vậy, chí ít Phạm chi hành còn tại thế. Chuyện này, nhìn lên tới chi hành khách sạn tại sau này cạnh tranh bên trong, hội dần dần ở vào hạ phong. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu, như thế cũng có thể nhường biết được lầu đi càng xa. Mãi đến khi nhiều năm về sau, chi hành khách sạn trưởng quỹ mới chính thức cảm nhận được Phạm chi hành lưu tính sâu xa. Lúc này, Chân Nhi cùng A Nhứ đang chuẩn bị tiệc, muốn khao một chút Trương Bạch Khuê. Bất kể nói thế nào, đồng tiến sĩ xuất thân, vậy cũng đúng tiến sĩ, có làm quan cơ hội, đã soát đổ một bọn người. Đợi Chân Nhi cùng A Nhứ chuẩn bị xong đồ ăn sau đó, đã là đến trạm vào tối. Thế là, hai người dọn xong yến hội, mời Trương đạo trì, Triệu Trường Ca cùng với Vương Thủ Nghĩa ba người nhập tọa. Qua ba lần rượu sau, Vương Thủ Nghĩa đột nhiên hướng Trương Bạch Khuê hỏi, "Đậu tiến sĩ, có cảm giác gì?" Trương Bạch Khuê trầm ngâm một lát sau, mới đáp, "Hồi lão sư, đệ tử đầu tiên trong lòng là khẳng định hết sức cao hứng. Tiếp theo, đệ tử chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, giống như cơ thể cũng dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng, kỳ thực ngoài ra, đệ tử cũng không có cái gì bệnh cảm giác." Nghe nói như thế, Vương Thủ Nghĩa trên mặt lập tức lóe lên một đạo vẻ tán thưởng, nói, "Không sai, ngươi năng lực nhìn thẳng vào trong lòng mình đăm chiêu suy nghĩ, đã 10 phần khó được, chỉ sợ không được bao lâu, cho dù là vi sư, vậy không dạy được các ngươi cái gì." Trương Bạch Khuê vội vàng đáp, "Đệ tử không dám." Vương Thủ Nghĩa cười cười, nói, "Có cái gì không dám? Thiên hạ sự tình, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, làm người làm quan cũng là đồng dạng đạo lý." "Đệ tử minh bạch." Trương Bạch Khuê thoải mái nói. Nói như vậy, không được bao lâu, Trương Bạch Khuê liền có thể làm quan. Một bên A Nhứ đột nhiên có chút kích động hỏi, nàng là Chân Nhi tỷ nữ kiêm hảo hữu, tự nhiên gặp rồi không ít quan lại quyền quý, chỉ là kia cùng thấy tận mắt nhìn người bên cạnh làm quan, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm thụ. "Lão sư không phải đã nói, ta hiện nay còn lý lịch còn thấp, liền xem như đậu tiến sĩ, vậy không thể trực tiếp đi làm quan, nên đang chờ 2 năm lại nói sao?" Trương Bạch Khuê ngay lập tức hướng A Nhứ giải thích nói. Cái này khiến A Nhứ 10 phần khó hiểu, vì sao có cơ hội làm quan lại không làm? Đây không phải là có khuyết điểm sao? Chẳng qua nàng Vương Thủ Nghĩa cũng không có phản đối, đồng thời đối với cái này dường như rất là đồng ý, lúc này vậy không hỏi thêm nữa. Vương Thủ Nghĩa cười lấy giải thích nói, "Yên tâm, ngươi dựa theo vi sư nói tới làm, tất nhiên không có sai lầm. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ, trực tiếp liền đi làm quan lời nói, bị phàm trần việc vặt cuốn thân, sẽ ảnh hưởng ngươi ngộ đạo, cứ thế khó mà tiến tiến. Đợi ngươi thật sự học thành sau đó, lại đi làm quan, mới có thể nước chảy thành sông, lúc đó chưa muộn. Trương Bạch Khuê gật đầu một cái, ngay lập tức cung kính đáp lại nói, đệ tử minh bạch, xin nghe lão sư dạy bảo. Đối với Trương Bạch Khuê thái độ, Vương Thủ Nghĩa thỏa mãn gật đầu một cái, nói tiếp, ngươi bây giờ mặc dù đã có công danh mang theo, nhưng không cần lo lắng triều đình cho ngươi chức quan. Vị sư trong triều vậy hơi có chút mối quan hệ, chút chuyện này tùy tiện tìm cớ là được rồi. Một bên Trương Đạo Chi nghe được Vương Thủ Nghĩa lời nói trong lúc đó, như là mẫu thân dặn dò một muốn đi xa nhà hài tử bình thường, không khỏi cười cười, nói ra, Vương tiên sinh thật là vì ngươi cái này đệ tử, thực sự là đã hao hết tâm tư, không biết, còn tưởng rằng Tiểu Bạch Khuê là con trai của ngươi đấy. A Nhứ nghe nói như thế, không khỏi cười khúc khích, vị này Trương thiên sư nói chuyện, thật là quá qua khôi hài. Ngay cả Chân Nhi cũng che mặt mà cười. Vương Thủ Nghĩa mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, ta cả đời không con, hai đứa bé này, ta luôn luôn đều là coi là mình ra. Chân Nhi vừa cười vừa nói, lão sư xem ta cùng với Bạch Khuê là con cái, ta cùng với Bạch Khuê cũng xem lão sư vi phụ. Một câu nói kia, nói Vương Thủ Nghĩa thoải mái cười to, hắn đã lâu rồi không có như thế vui vẻ qua. Trương Đạo Chi lại là nhíu nhíu mày, trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng. Chân Nhi xem Vương Thủ Nghĩa vi phụ, Vương Thủ Nghĩa cũng là Chân Nhi trưởng bối, chính mình lại là Chân Nhi ca ca. Tính được, chính mình đường đường Long Hổ Sơn tiên sư, lại thành Vương Thủ Nghĩa tiểu bối. Đương nhiên, hắn cùng Vương Thủ Nghĩa giao nhau, cũng không vì tuổi tác đối phận luận. Quả nhiên không thể như thế luận, quá loạn. Về sau hay là các luận các đi đi. Trương Đạo Chi thở dài, quan hệ này quả thật là chém công đức, lý còn loạn. Hai ly ba chén sau đó, yến hội vậy hạ màn kết thúc. Đem trên bàn bừa bộn cũng thu thập sạch sẽ sau đó, tất cả mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Kiến cực điện. Triệu Trường Thanh bổ nhiệm thí sinh hoàn tất sau đó, lệnh triều chính chấn động, không ít vương công đại thần cũng cho rằng Triệu Trường Thanh là muốn xuống tay với bọn họ. Với lại rất nhiều quan viên cho rằng, việc này nhất định có Phạm Chi Hành tham dự trong đó. Rốt cuộc Phạm Chi Hành đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Vậy hạ tại bổ nhiệm Trạng Nguyên lúc hành vi, chính là một mánh liệt tín hiệu. Trong kinh thành người nào không biết, Phạm Chi Hành sớm đã tuổi già sức yếu, càng là hơn tật bệnh quân thân. Lần này đột nhiên khỏi hẳn, chỉ sợ là hồi quang phản chiếu, không kiên trì được bao lâu. Bọn hắn không chút nghi ngờ, Phạm Chi Hành tại trước khi chết, sẽ đối với bọn hắn đại khai sát giới. Lúc này, lên chiều sau khi kết thúc, Phạm Chi Hành cũng không trở về, mà là đến kiến cực điện, cùng Triệu Trường Thanh bàn bạc một ít quốc sự. Phạm tướng công, hôm nay thi đỉnh, ngươi cho rằng chấm xử lý làm sao? Triệu Trường Thanh hướng Phạm Chi Hành hỏi. Phạm Chi Hành ngồi ở trên ghế bành, mặt không thay đổi đáp, vậy hạ cho rằng có thể, vậy liền có thể. Triệu Trường Thanh mặt lộ không vui, nói, Phạm tướng công, nơi đây chỉ có hai người chúng ta, còn xin Phạm tướng công nói thẳng bẩm báo. Đối mặt Phạm Chi Hành lúc, Triệu Trường Thanh mười phần bất đắc dĩ, thứ nhất đối phương tay cầm quyền cao, lại thanh danh cực lớn, thậm chí hắn năng lực vững vàng ngồi lên hoàng vị, cũng toàn dựa vào Phạm Chi Hành một phương quan viên ủng hộ. Chương 408, nghị hậu thế tế chấp. Chương 408, nghị hậu thế tế chấp. Cái này cũng dẫn đến Phạm Chi Hành cùng quyền có thể dùng thế lực bắt ép hoàng quyền. Triệu Trường Thanh không muốn nhìn thấy kết quả này, nhưng cũng không thể làm gì, rốt cuộc hắn cũng không thể trục xuất Phạm Chi Hành. Bằng không hắn cái này hoàng vị ngồi không vững không nói, chỉ sợ thiên hạ đều sẽ sinh ra dung chuyện, lại không hiểu rõ sẽ có bao nhiêu người ở sau lưng mắng hắn là hôn quân. Do đó, Triệu Trường Thanh từ trước đến giờ đối với Phạm Chi Hành biểu hiện cực kỳ xem trọng. Lúc này, Phạm Chi Hành nghe được Triệu Trường Thanh lời nói, đột nhiên thật sâu thở dài một hơi, tiếp lấy chậm rãi nói ra, "Vậy hạ, lao thần tự biết ngày giờ không nhiều, vậy liền học nguy cơ, nói thẳng vài câu đi." Triệu Trường Thanh lộ ra lắng nghe lời dạy dỗ nét mặt. Chỉ nghe Phạm Chi Hành tiếp tục nói, "Vậy hạ hôm nay hành động, xác thực biết tròn biết méo, trộn lẫn cái này nào nước. Bất quá, hữu thức chi sĩ, tất nhiên có thể phát giác được bệ hạ dụng ý. Nhưng này vô hại đại cục, theo thần biết, mấy người trẻ tuổi kia, xác thực tài học năng lực cũng rất không tồi, có thể âm thầm bồi dưỡng. Đồng thời, còn có thể mượn cơ hội này, phân biệt hai mới thật có thực học, ai lại chỉ là bình hoa, không có tác dụng gì. Cũng có thể mượn cơ hội quan sát trong lòng của bọn hắn, có phải tâm tính ổn trọng, đủ để đảm nhận chức trách lớn. Chẳng qua bệ hạ nhớ lấy, không được nóng nội, để phòng bị người hữu tâm hiểu rõ cụ thể là ai. Khi tất yếu, vì bảo hộ những kia có tài học hữu trí chi sĩ, bệ hạ có thể đem hắn bãi miễn, cũng từ bỏ công danh." Triệu Trường Thanh nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, "Phạm tướng công, tình thế đã vậy còn quá nghiêm trọng sao? Chấm thân làm một nước chi chủ, lại còn cần làm như thế?" Phạm Chi Hành gật đầu một cái, nói, "Không sai, tại bọn họ cánh chim không gió trước đó, tốt nhất đừng để bọn hắn bại lộ, thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng không thể hiểu rõ." Cái này, Triệu Trường Thanh không phải không biết Phạm Chi Hành nói tới tình thế, chỉ là không ngờ rằng vậy mà sẽ như thế tăng tốc. Này, quả thực không có đem hắn vị hoàng đế này để vào mắt. Phạm Chi Hành thở dài, "Bệ hạ, vì đại chu triều kế hoạch trăm năm, còn xin bệ hạ vì đại cục làm trọng, tạm thời kiềm chế." Triệu Trường Thanh cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, hít sâu một hơi, nói, "Chấm đã hiểu." Phạm Chi Hành rồi nói tiếp, "Bệ hạ, thần được Trương Thiên Sư tương trợ, mặc dù có thể hành động, nhưng chỉ sợ không chống đỡ nổi 2 năm. Nếu là thần đi, mong rằng bệ hạ không quên thần tha thiết dạy bảo, nặng hiền thần, xa tiểu nhân." Nói đến chỗ này, Phạm Chi Hành một đôi vẫn đục lắm mắt, không nở nổi lên nước mắt. Triệu Trường Thanh như hóc xương, "Phạm tướng công." Hắn mặc dù không muốn Phạm Chi Hành dạng này hiền thần cứ như vậy hết rồi, nhưng này là thiên đạo quy tắc, thế gian ai có thể không chết đâu. Theo hắn đăng cơ đến nay, Triệu Trường Thanh cùng Phạm Chi Hành trong lúc đó, lại là quân thần, lại là sư đồ. đã từng tề tâm hợp lực, đã từng âm thầm tranh đấu. Thời gian mười mấy năm, như mây khói đã trôi qua, hiện tại nhìn tới, đều đã như ngang nhau nhàn. Chỉ nghe Phạm Chi Hành tiếp lấy ngữ trọng tâm trường nói, bệ hạ, nếu là có hướng một nhật, thần đại nạn đến, năng lực chủ trì hiện nay quốc chính, không phải Trung thư tỉnh hữu thừa tướng Phú Ngạn Bách không thể. Ngoài ra, lại Bộ Thượng thư Văn Bắc Phu, Hộ Bộ Thượng thư Hà Quê, đều là hiện nay trị thế năng thần. Tại Vương Kinh Văn chưa trưởng thành lên trước đó, hai người này cũng có thể đảm nhận chức trách lớn. Triệu Trường Thanh lặng lặng nghe, hắn hiểu rõ Phạm Chi Hành đề cử mấy người này đều là đương thời năng thần, cũng là làm năm Phạm Chi Hành phổ biến tân chính lúc ủng hộ chủ lực một trong. Nếu là có mấy người kia tại Đại Chu triều thiên hạ, liền sẽ không loạn. Phú Ngạn Bách là hiện nay Trung thư tỉnh hữu thừa tướng, người này năng lực xuất chúng, tuân thủ lễ nghi, thuận theo bàn luận tập thể, không có bất kỳ cái gì bất công. Trừ Phạm Chi Hành bên ngoài, Phú Ngạn Bách là một cái duy nhất có thể làm văn võ bá quan cũng phục tùng người. Văn Bắc Phu thì là hiện nay Đại học Chiêu Văn quan sĩ, kiêm lại Bộ Thượng thư, người này văn võ song toàn, có thể ra sắc vào cùng, năng lực so với Phú Ngạn Bách không thua bao nhiêu. Tuyên văn trong năm, có Trác Châu có một cái tên là Vương Tắc, tụ tập nhiều người khởi nghĩa, tiến đánh Đại Chu thành trì, sát hại Chi Châu, cuối cùng càng là hơn kiến quốc xưng đế, quốc hiệu An Dương, cải nguyên Đức Thánh. Tiên đế phái một tướng thảo phạt, lại lâu không đem Vương Tắc đuổi bắt, là vì tiên đế giận dữ, trục xuất vị tướng quân kia. Nhất thời trong triều không người tiếp nhận, thế là Văn Bắc Phu xung phong nhận việc, vị tiên đế bổ nhiệm làm tuyên phụ sứ, tiến về Trác Châu lắng lại Vương Tắc. Văn Bắc Phu tự thân lên trận, xông vào trước nhất đầu, dùng dương đông kích tây kế sách, sát xuất thành công quân leo lên Trác Châu thành, đem Vương Tắc đuổi bắt, áp giải hồi kinh, chém đầu gian chúng, liền lắng lại trận này khởi nghĩa. Sau đó Văn Bắc Phu thanh danh đại trấn, một đường thăng quan tiến tước. Hà Quê là hiện nay Hộ Bộ Thượng thư, tuyên văn trong năm, từng trấn thủ Tây Lương, mấy lần thành công giữ vững Tây vực 36 quốc xâm lấn, chiến tích nổi bật. Mấy người này sau đó đâu? Là ai? Vương Kinh Văn sao? Triệu Trường Thanh bỗng nhiên lại hỏi. Phạm Chi Hành lắc đầu, nói, hậu thế sự tình, thần cũng vô pháp đoán trước, đến lúc đó, vậy hạ hỏi lại bọn hắn là được. Nghe vậy, Triệu Trường Thanh mặc dù còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng hắn vậy đã hiểu, Phạm Chi Hành cho dù lại thế nào lợi hại, làm sao có thể dự đoán được tương lai mỗi người biến hóa. Rốt cuộc trên thế giới này, bất ngờ dù sao cũng so kế hoạch càng nhiều. Trầm mặc một lát, Phạm Chi Hành bỗng nhiên lại nói, nếu là ngày sau bệ hạ có lớn chuyện không thể quyết đoán, hoặc là có thể lựa chọn hỏi một chút Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư? Triệu Trường Thanh mặt lộ ngạc nhiên, cảm thấy vậy mười phần hoài nghi, vì sao lại là hắn? Giảng đạo lý, Triệu Trường Thanh cũng không hy vọng quốc chính cùng những kia dị sĩ nối liền cùng nhau, ảnh hưởng này quá mức trọng đại. Thì như thân Cửu Thiên chính là một ví dụ. Nhưng này người nếu là Trương Thiên Sư, vậy liền đáng giá suy tính một chút. Chỉ là nhường Triệu Trường Thanh không xác định là Trương Thiên Sư là trên núi người, tinh thông hay không quốc chính. Bất quá, như muốn cho Đại Chu triều trường trị cửu an, không có Trương Thiên Sư vẫn đúng là không được. Bất luận là Phạm Chi Hành, hay là Phú Ngạn Bách, Văn Bắc Phu, Hàn Khuê đám người, luận đối với Đại Chu triều, thậm chí thiên hạ muôn dân công lao, bọn hắn cũng không kịp Trương Thiên Sư. Phạm Chi Hành không nói thêm gì nữa, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, hướng Triệu Trường Thanh cung kính thi lễ một cái, nói: "Bệ hạ, thần cơ thể không tiện, trước hết được cáo lui." Triệu Trường Thanh gật đầu một cái, đắc: "Phạm tướng công, một đường cẩn thận." Không bao lâu, Phạm Chi Hành liền đã ngồi quốc kiệu ra hoàng cung. Chỉ thấy chợ đêm ở giữa, đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, một bộ thái bình thịnh thế xa hoa cảnh tượng. Phạm Chi Hành thấy cảnh này, trong lòng âm thầm cảm thán nói, như thế thái bình tình cảnh, lại còn có thể kéo dài bao lâu đâu. Thiên hạ này lê dân bách tính, chính là Phạm Chi Hành duy nhất không bỏ xuống được. Phạm Chi Hành về đến phủ đệ của mình về sau, liền phái người đi mời Phú Ngạn Bách, Văn Bắc Phu, Hàn Khuê ba người, liền nói cùng bọn hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Không bao lâu, ba người cũng đi tới Phạm phủ trong, Phạm Chi Hành liền đem hôm nay trong hoàng cung, cùng bệ hạ nội dung nói chuyện, hướng ba người đều nói. Phú Ngạn Bách không khỏi cười khổ một tiếng, nói, tội gì đến quá thay, ta cũng là gần đất xa trời người, ở đâu còn có thể đảm nhận chức trách lớn như thế. Chương 409, giao thừa chương 409, giao thừa nghe vậy, Phạm Chi Hành thở dài một hơi, nói, các ngươi so với ta nhỏ hơn mười mấy tuổi, còn chưa tới tuổi lục tuần, chính là trẻ trung khỏe mạnh, đảm nhận chức trách lớn lúc. Phú Bật nhất thời lại cũng cạn lời, chẳng qua hắn vậy không còn phản bác. Rốt cuộc hiện nay Trung thư tỉnh, tại Phạm Chi Hành sau đó, có tư cách biến thành tả thừa tướng, cũng chỉ hắn một người mà thôi. Hắn không đi đón lên cái này gánh, lại có ai có thể đi tiếp đâu. Húng chi hắn cũng là Trung thư tỉnh hữu thừa tướng, một thằng hiệp trợ Phạm Chi Hành xử lý chính vụ. Giả sử Phạm Chi Hành không có ở đây, có thể ngay đầu tiên tiếp nhận, không đến mức nhường triều chính lâm vào hỗn loạn trạng thái. Cũng đúng thế thật vì sao, Triệu Trường Thanh sẽ cùng Phạm Chi Hành bàn bạc tương lai ai có thể tiếp nhận tướng vị nguyên nhân một trong. Chỉ cần triều chính bất loạn, thiên hạ cũng không cần đại loạn, các nơi địa phương cũng sẽ ở vào ổn định trạng thái. Phạm tướng công, đối với hôm nay thi đình, bệ hạ bổ nhiệm ba vị trí đầu, ngươi có cảm nghĩ gì? Hàn Khuê đột nhiên hỏi. Các ngươi tất nhiên biết được, cần gì phải hỏi ta? Phạm Chi Hành nói út mở nói. Hàn Khuê ba người nghe vậy, không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn làm quan hơn 10 năm, tại triều đình này sự tình, lại có cái gì nhìn không thấu đây này? Phạm Chi Hành tất nhiên cũng nói như vậy, kia chắc hẳn bọn hắn đều nghĩ đến cùng một chỗ. Mấy người lại đàm luận một lát. Phú Ngạn Bách lúc này mới đứng lên nói, "Phạm tướng công, trân trọng cơ thể, tại hạ cáo từ trước." "Phạm tướng công, bảo trọng." "Bảo trọng." Ba người cũng đứng dậy cáo từ, rời đi thừa tướng phủ đệ. Thi đình kết thúc, vậy tuyên bố năm nay khoa khảo chính thức kết thúc. Đại Chu triều trên dưới tất cả chính vụ, vẫn như cũ như thường lệ cử hành. Cho dù là Tân Khoa Trạng Nguyên, tại đây kinh thành, cũng bất quá nhiệt nghị một ít thời gian, vậy liền chưa có người nói tới. rốt cuộc thi đậu Trạng Nguyên cũng không đại biểu về sau có thể ngồi ở vị trí cao. Thời gian cực nhanh, thời gian như thoi đưa. Trương đạo chi bọn người ở tại trong kinh thành chờ đợi hơn nửa năm, trong lúc đó thiên hạ cũng không có xảy ra cái đại sự gì. Ngẫu nhiên một số việc món, vậy không tới phiên Trương đạo chi đi xử lý. Thái Bình 9 năm, 30 tháng Chạp. Đầu năm mới, giữa trời đất đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Trong kinh thành phố lớn ngõ nhỏ cũng sớm đã răng đèn kết hoa, một mảnh náo nhiệt tình cảnh. Dân chúng trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hôm nay là giao thừa, từng nhà đều bận rộn làm cơm tất nhiên, người một nhà buổi tối đều sẽ đoàn tụ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Lúc này, Chân Nhi cùng Trương Bạch Khuê, cùng với A Nhứ, sớm đã mua sắm tốt lễ mừng năm mới vật phẩm cần thiết. Những năm gần đây, bọn hắn đại đa số thời gian cũng bên ngoài phiêu bạt, cũng rất ít tại nhà qua cái gì tân niên. Vương Thủ Nghĩa cũng không có hậu nhân, thê tử của hắn sớm đã qua đời, trừ gia tộc nhân bên ngoài, không sai biệt lắm là một người cô đơn, cũng lười hồi tổng tộc đi qua năm. Ba cái người trẻ tuổi cũng rất là hưng phấn, đặt mua vật phẩm rất nhiều. Lúc này, Trương đạo chi đang ở nhà từ bên trong, thế nói với thiên địa, đốt hương đốt đèn. Từ đường trong, cũng thế nhìn Trương đạo chi cùng Chân Nhi cha mẹ ruột. Bọn hắn cũng không hiểu biết cha mẹ của mình tên, chỉ biết là họ, nhưng cũng dựng lên hai cái bài vị. Cho nên hiển thị Trương Môn Trương Công lão đại nhân chi linh vị, cho nên hiển tỷ Trương Môn Lưu thị lão nhũ nhân chi linh vị. Ngoài ra thì là cống phụng Tam Thanh chư thần. Trương đạo chi dâng lên hoa quả, cơm, các loại đồ ăn và tế phẩm về sau, liền bóp thiên sư quyết, trong miệng thì thầm, đạo tùy tâm học, tâm giả hướng chuyển. Hương đốt ngọc lô, trong lòng còn có đế trước. Chân linh hạ trung mong, tiến bái Lâm Hiên. Lệnh thần quan nói với, kính đạt cửu thiên. Chính là đạo giáo bát đại thần chú bên trong một trong trúc hương thần chú. Ca ca, ăn cơm đi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Chân Nhi tiếng la. Được rồi, đến rồi. Trương đạo chi đáp một tiếng, đem viết xong phúc bao đốt đi về sau, lại cung kính bấm niệm pháp quyết thi lễ một cái. Sau đó, Trương đạo chi liền đi tới trong sân. Trong nội viện này tại Chân Nhi bọn hắn bố trí, đèn đuốc sáng trưng. Chân Nhi càng là hơn tự mình xuống bếp, đã làm xong tràn đầy một bàn thái. Chân Nhi nấu nướng, thực sự là rất tiến triển a. Trương đạo chi vừa cười vừa nói, khổ cực. Không khổ cực, không khổ cực, đều là Chân Nhi phải làm. Chân Nhi cười lấy đáp. Lúc này, Triệu Trường Ca từ trong nhà ra đây, Chân Nhi thấy, vội vàng chào hỏi khua tay nói, Trường Ca tỷ tỷ mau tới. Được. Triệu Trường Ca đáp một tiếng, đi vào trước bàn ngồi xuống. Trương đạo chi lại là mặt lộ vẻ cổ quái, sư tỷ khi nào vậy chứ diện? Chỉ thấy Triệu Trường Ca thân mang chính hồng khắp nơi trên đất kim áo váy, cổ áo cuộn lại cuốn nhánh sen văn, ống tay áo thêu bát bảo chuỗi ngọc, váy áo suýt nước biển sông ngai văn, đi lại ở giữa kim tuyến lưu chuyển, phảng phất giống như ánh bình minh pháp phối, tóc mai ở giữa cắm điểm thúy phượng trâm, lông đuôi rủ xuống dài ba thước chuỗi ngọc, cùng trên áo kim tuyến hô ứng lẫn nhau. Triệu Trường Ca vốn là thiên sinh lệ chất, sở sở động lòng người, cho dù là một mạc đạo bảo, mặc lên người vậy khó nén mỹ mạo của nàng. Bây giờ cái này người mặc ra đây, càng làm cho người kinh động như gặp thiên nhân, ngay cả Chân Nhi cùng A Nhứ cũng thấy vậy ngây người. Oa, Trường Ca tỷ tỷ hình như tiên nữ trên trời, quá đẹp. Chân Nhi ha to mồm, khiếp sợ nói. Muội muội nói đùa, Chân Nhi cũng giống vậy đẹp không gì tả nổi. Triệu Trường Ca mặt mỉm cười, đáp. Chân Nhi nào dám cùng Trường Ca tỷ tỷ đây. Chân Nhi trên hai gò má xuất hiện một sợi ánh nắng chiều đỏ. Hôm nay Chân Nhi cách đắn mặc, vậy mười phần thanh lệ thoát tục. Chỉ thấy nàng mặc nhạt nhẽo màu đỏ trưởng tập váy sa vĩ điệu, áo khoác hồng gấm đỏ gấm áo nhỏ, cạnh góc may màu tuyết trắng con thỏ lông tơ, bên hông treo lấy một viên ngọc bội, đuôi tóc ở giữa cắm một chi hồng ngọc san hô trâm. Ngay cả A Nhứ đều mặc lên một thân thêu lên phức tạp hoa văn hỏa hồng sắc váy lụa. Trương đạo chi chưa bao giờ thấy qua Triệu Trường Ca cách ăn mặc, đồng thời còn ăn mặc như thế động lòng người, cái này khiến hắn không khỏi sinh lòng hoài nghi, hẳn là sư tỷ vậy biến thành người khác hay sao? Hắn tiến lên sờ lên Triệu Trường Ca trên người ống tay áo, tò mò hỏi, "Sư tỷ, cái này thân trang phục nên phải tốn không ít tiền a?" Triệu Trường Ca trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong lòng tự đủ đây là trọng điểm sao? Liền không thể chú ý một chút cái khác. Ngay cả Chân Nhi cùng A Nhứ lương nữ, thấy cảnh này, không khỏi cũng không có cách nào liếc nhau một cái. Mãi đến khi Trương Bạch Khuê bồi theo Vương Thủ Nghĩa ra đây, kia vẻ lúng túng bầu không khí mới nhanh chóng bị che giấu đi. Tất cả mọi người cao hứng bừng bừng ăn uống linh đình, ăn lấy phong phú đoàn viên yến. Chỉ có Triệu Trường Ca tại bên trong tâm thở dài một hơi, đối với Trương đạo chi coi như không thấy nàng cũng không trách tội mình, chỉ vì nàng đã hiểu, Trương đạo chi cũng không phải cố ý như thế, mà là bởi vì hắn thể nội bị Lao Thiên Sư gieo tiêu trừ dục vọng gông cùng xiềng xích. "Ca ca, cơm nước xong xuôi, chúng ta cùng đi xem yên hoa, còn có hoa đèn a." Trời cũng vui. Trong bữa tiệc, Chân Nhi đột nhiên cười nói, "Được." Trương đạo chi mặc dù đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có Phật Chân Nhi tâm tình tốt. "Trường Ca tỷ tỷ, chúng ta cùng đi a." Chân Nhi vừa nhìn về phía Triệu Trường Ca. Triệu Trường Ca trầm ngâm một lát, mới chậm rãi gật đầu nói, "Được." Không đợi Chân Nhi đặt câu hỏi, Vương Thủ Nghĩa liền vội vàng mở miệng nói, "Ta cái lão nhân này thì không đi được." Chương 410, ngẫu nhiên gặp Sùng Nghĩa công. Chương 410, ngẫu nhiên gặp Sùng Nghĩa công. Chân Nhi cười lấy thẻ lưỡi, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Nàng đi theo Vương Thủ Nghĩa học tập nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ Vương Thủ Nghĩa đối với những sự tình kia không có hứng thú. A Nhứ cùng Trương Bạch Khuê hai người lại là bức thiết muốn đi xem, tham gia náo nhiệt. Sau khi ăn cơm xong, A Nhứ cùng Chân Nhi đem trên bàn bữa bộn thu thập sạch sẽ, sau đó bọn hắn năm người liền ra nhà lớn, hướng trong kinh thành phồn hoa nhất cùng náo nhiệt đường phố mà đi. Trên đường phố người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều tràn ngập tương mừng vui sướng tình. Vũ sư, đi cà kheo, đùa giỡn múa cờ, múa chèo thuyền, đả thiết hoa các loại dân gian biểu diễn, vậy không phải trường hợp cá biệt, người vây xem đông đảo. Nhất là Sùng Nghĩa công xây dựng Trích Tinh lâu bên ấy, càng là hơn tiếng người huyên náo. Chân Nhi cùng A Nhứ cũng cực kỳ cao hứng, nụ cười trên mặt đều không có ngừng qua. Một lúc xem xét cái này, một lúc xem xét cái đó, cái này có thể đem Trương Bạch Khuê dạy bỏ quá sức. Kỳ lạ hắn một đại nam nhân, thối cũng chạy chùa, vì sao Chân Nhi cùng A Nhứ lại là một chút chuyện đều không có? Triệu Trường Ca mặc dù không như Chân Nhi các nàng như thế phong khoáng, nhưng cũng là yên nhiên mỉm cười. Trương Đạo Chi thì là một đường đi theo, tâm cảnh khác nhiều dĩ vãng, giống như trước mắt thịnh thế cảnh tượng, cùng hắn không có gì quan hệ đồng dạng. Nhưng Trương Đạo Chi cũng là mặt mỉm cười, không có phá hoại cái này không khí. Trong lúc vô tình, hai người tới Trích Tinh lâu trước, nơi này đang có người đang biểu diễn đả thiết hoa. Chân Nhi đám người, từ lưng phấn chạy tới quan sát. Kia đầy trời thiết hoa, giống như từng viên một tinh thần lấp lánh chói mắt, lại như mưa rơi xuống, quả nhiên là mỹ lệ tới cực điểm. Đúng lúc này, một người mặc cẩm y người trung niên đến Trương Đạo Chi phụ cận. Trung niên nhân kia ngay lập tức hướng Trương Đạo Chi chắp tay thi lễ một cái, nói: "Tại hạ Sài Nhượng, bái kiến Trương tiên sư." Sài Nhượng? Trương Đạo Chi nhất thời không nghĩ lên người kia là ai. Đợi thấy rõ đối phương hình dạng về sau, mới phản ứng được, nguyên lai người này lại là Sùng Nghĩa Công. Chỉ là cảm thấy âm thầm kỳ lạ, nay Sùng Nghĩa Công sao nhanh như vậy liền phát hiện chính mình. Trương Đạo Chi đáp lễ lại, nói: "Nguyên lai là Sùng Nghĩa Công, đã lâu không gặp." "Không dám." Sùng Nghĩa Công đội vàng nói: "Ngươi tìm ta có việc sao?" Trương Đạo Chi trực tiếp hỏi. Sài Nhượng trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng: "Sắp thực có một chút chuyện phải hướng Trương Thiên Sư nói rõ, Trương Thiên Sư tất nhiên đến đây, không ngại đến ta Trích Tinh lâu bên trong đi ngồi một chút, ở tại hạ chậm rãi kể lại, làm sao?" Trương Đạo Chi nhìn một chút chơi chính này Chân Nhi đáng người, ngay lập tức lắc đầu, nói: "Hôm nay không tiện lắm, ngày khác đi, ngươi có chuyện gì, nói thẳng là được." Sai Nhượng nét mặt ở giữa, lóe lên một sợi vẻ thất vọng, chẳng qua thoáng qua liền mất, vẫn như cũ cung kính đáp: "Mấy năm trước, ta từng cùng Đào Khiêm từng bàn bạc, đem thành Hữu thư phố lái đến Đại Chu quốc toàn cảnh, khắp mỗi cái châu huyện. Trước đây muốn cùng Trương Thiên Sư thương lượng một chút, mới quyết định, đáng tiếc sau đó tại hạ vô duyên cùng Trương Thiên Sư gặp lại." Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Đạo Chi ngắt lời, chỉ nghe hắn nói ra: "Việc này ta đã sớm hiểu rõ, nếu là ta không muốn, đã sớm tới tìm ngươi. Mấy năm trước tại Nhạn Môn qua lúc, bởi vì ta có chuyện quan trọng mang theo, bởi vậy không liền cùng ngươi nói chuyện. Chính là ngầm thừa nhận cho phép ngươi làm như thế." Sùng Nghĩa Công nhất thời đại hỉ, mặt mày hớn hở nói: "Đa tạ thiên sư." Trương Đạo Chi khoát khoát tay, nói: "Cái gì cảm ơn với không cảm ơn, những năm gần đây, ngươi đem bán thư tiền kiếm được, cũng rút ra một bộ phận phái người đưa đến Long Hồ Sơn đi, nhường Long Hồ Sơn tránh khỏi một chút phiền toái, nói thế nào ta cũng còn phải cảm tạ ngươi một phen mới là, nếu không phải ngươi, ta quyển kia yêu ma đồ lục lại há có thể bán đi nhiều như vậy." Trương Đạo Chi hiểu rõ, đối với chuyện này, Sùng Nghĩa Công căn bản không có kiếm tiền gì, chỉ có đi đến nện tiền phần. Nhưng hắn vẫn như cũ không để lại dư lực đem bán thư tiền, cũng phân một phần cho hắn, như thế tâm ý, có thể nói là mười phần khó được. Sai Nhượng đội bằng nói: "Không dám, chủ yếu là Trương Thiên Sư yêu ma đồ lục xác thực biết tốt, lại khoản tiền kia tài, cũng là Trương Thiên Sư nên được. 3 năm trước đây, ta từng lên Long Hồ Sơn thăm hỏi Trương Thiên Sư, đáng tiếc Huyền Luận Tử chân nhân nói cho ta biết, Trương Thiên Sư không tại trên núi, tiếc nuối bỏ lỡ. Mấy năm trước, Sài Nhượng đem thành Hữu thư phố lái đến Đại Chu triều cảnh nội tất cả châu huyện về sau, yêu ma đồ lục bán chạy, bây giờ dường như có thể nói là nhân viên một huyện, thậm chí nhiều bản. Cái này khiến Sài Nhượng kiếm bộn rồi một bút, nhưng Sài Nhượng cũng không có nhận lấy những này tiền tài, mà là trừ bỏ phí tổn sau đó, đem một bộ phận lợi nhuận cũng đưa đến Long Hồ Sơn đi, hàng năm đều như thế, không có từng đứt đoạn. Số tiền kia đối với Long Hồ Sơn mà nói, cũng không phải rất nhiều, nhưng đủ để cân đối một ít ngày thường chi phí. Phải biết, Long Hồ Sơn tại Đại Chu triều cảnh nội, còn có rất nhiều Long Hồ Tông, lại trong môn mấy bạn đệ tử ăn mặc chi phí, pháp bảo phù lục và trở, đều là một bút to lớn chi tiêu. Nếu là không có thu nhập, Long Hồ Sơn lại như thế nào có thể chèo chống những thứ này tốn hao? Đương nhiên, Long Hồ Sơn thu nhập đường tắt rất nhiều, bình thường mà nói, cũng sẽ không thiếu tiền thiếu đói. Trương Đạo Chi chợt nhớ tới một người, không khỏi hướng Sài Nhượng hỏi: "Đúng rồi, Đào Khiêm đâu? Bây giờ không có ở kinh thành sao?" Sai Nhượng nói: "4 năm trước, Đào Khiêm đậu tiến sĩ, bây giờ ngoại phóng đến phương Nam đi làm huyện lệnh, nghe nói năm ngoái vừa lên trước, làm được đồng chi trước." Trương Đạo Chi gật đầu một cái, đối với Đào Khiêm mà nói, đây đã là rất không tệ kết quả. Sai Nhượng vô cùng thức thời nói: "Tại hạ thì không quấy rầy Trương Thiên Sư du ngoạn, cáo tử." Nói xong, Sai Nhượng ô quyền, liền là rời đi. Trương Đạo Chi chắp tay đáp lễ, nói: "Cáo tử." Tiếp đó, Trương Đạo Chi cùng Chân Nhi, Triệu Trường Ca đám người, lại tại trên đường phố đi dạo một canh giờ. Cho đến đêm khuya về sau, bọn hắn lúc này mới trở về. Trương Bạch Khuê cảm giác đã mệt mỏi cực kỳ, nói: "Không ngờ rằng du ngoạn thế mà lại mệt mỏi như vậy, cảm giác vứt đi nửa cái mạng nhỏ." A Như khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi vẫn là phải nhiều rèn luyện, thể cốt quá yếu." Trương Bạch Khuê phản bác: "Ta thể cốt cũng không yếu, chỉ là mệt mà thôi." Trương Bạch Khuê từng cùng Vương Thủ Nghĩa đi vạn dặm đường, tố chất cơ thể đương nhiên sẽ không kém. Chỉ là đại đa số nam tính, tại dạo phố việc này bên trên, là thật không nhiều hứng thú lắm, bởi vậy mới cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Dường như nữ tính dạo phố vĩnh viễn không cảm thấy mệt, nhưng nếu chuyện khác, vậy liền mệt mỏi cực kỳ. Nói tóm lại, có thể cái này chỉ là tâm tính vấn đề. Đêm trừ tịch đêm 30 qua đi, thời gian liền đã đi tới Thái Bình 10 năm, ngày đầu tháng riêng. Sáng sớm, đại sư Minh Trương Hổ liền đến cửa bái kiến tặng lễ. Hắn sớm đã hiểu rõ thiên sư cùng Triệu Trường Ca cũng ở nơi này, chỉ là ngày bình thường công vụ bệ bộn, không có thời gian đến xem bọn hắn mà thôi. Hôm nay chính là đầu năm mùng 1, vừa bạn có rảnh, Trương Hổ dứt khoát liền tới chúc Tết. Đương nhiên, nói là chúc Tết, Trương Hổ lại cái gì cũng không có chuẩn bị, càng giống là đến ăn trực. Chân nhân sư đệ, Trường ca sư muội, hồi lâu không thấy. Trương Hổ vừa vào cửa, liền vẻ mặt phân chấn chào hỏi. Nói xong, hắn liền đi vào trong sân. Chương 411, chúc Tết chương 411, chúc Tết Trâm Nhi, Trương Mạch Khuê, A Nhứ ba người, nhìn thấy Trương Hổ về sau, vội vàng sôi nổi hành lễ nói, gặp qua Trương chân nhân. Bởi vì đạo giáo lấy đạo hiệu toàn bằng chính mình tâm ý, Trương Hổ nhất thời nghĩ không ra thích hợp đạo hiệu, cho dù có, cũng bị dùng qua. Vì vậy Trương Hổ cho đến tận này, cũng không có đạo hiệu. Mà Triệu Trường ca đạo hiệu, thì hay là Trường ca, chỉ vì nàng thích tên này, lại là mẫu thân cho nàng lấy. Trương đạo chi nhìn trong tay giống tuyết Trương Hổ, không khỏi nhíu nhíu mày, nói, ngươi đây là tới chúc Tết. Đúng a? Trương Hổ mặt không đổi sắc đáp, có ngươi như thế chúc Tết sao? Trương đạo chi nói, người ta sư huynh đệ ở giữa, tình như thủ túc, không cần để ý những kia thế tục lễ tiết. Trương Hổ không thèm để ý chút nào nói, ngay cả Trương đạo chi đều bị Trương Hổ này không biết xấu hổ diễn xuất cho chỉnh không lời có thể nói. Đúng lúc này, Trương Hổ nhìn thấy hay là hôm qua ăn mặc Triệu Trường ca, lập tức thì sợ ngây người. Hắn rủi rủi mắt con mắt, xác định không có nhìn lầm sau đó, không khỏi lẩm bẩm nói, đây là ta cái đó lạnh lùng như băng, lạnh như bạch tuyết tiểu sư muội sao? Xuyên hồng như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đi gả người đây. Nghe nói như thế, Triệu Trường ca trên gương mặt hiện lên một vòng phi hạ. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ nghe ken được một tiếng. Sau một khắc, Trương Hổ trước mặt liền xuất hiện một thanh phi kiếm. Tiểu sư muội, ngươi đây là ý gì? Trương Hổ quá sợ hãi. Chuyện hôm nay, nếu là bị ngoại nhân biết, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Triệu Trường ca lạnh lùng nói. Trương Hổ nuốt nước miếng một cái, liền nghĩ tới lần trước hắn cùng Triệu Trường ca đánh kia một hồi. Trận chiến kia, mặc dù không có phân ra thắng bại, thế nhưng Triệu Trường ca lại mang đến cho hắn áp lực thật lớn, cũng làm cho hắn bị thương, bây giờ thật không dễ dàng mới khôi phục như lúc ban đầu, hắn cũng không muốn một lần nữa. Nghĩ được như vậy, Trương Hổ trên mặt gạt ra một sợi đủ cười, nói, tiểu sư muội yên tâm, chuyện hôm nay, ta nếu là nói ra, định bị ngũ lôi banh đỉnh. Nghe nói như thế, Triệu Trường ca sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Trâm Nhi, Trương Bạch Khuê, cùng với A Nhứ ba người, thì là sớm đã thấy vậy ngây người. Ba người sớm đã thức thời trốn đến đi một bên, lặng lặng quan sát. Một bên Trương đạo chi càng là hơn âm thầm lau mồ hôi, trong lòng nói, quả nhiên vẫn là sư tỉ mãnh, một lời không hợp thì rút kiếm. Ngay cả đang muốn từ trong phòng đi ra Vương Thủ Nghĩa, thấy cảnh này về sau, cũng yên lặng đem đã phóng ra ngưỡng cửa bản chân kia, thu về. Tiểu sư muội, kiếm này. Trương Hổ chỉ trước mắt phi kiếm. Ken. Triệu Trường ca tâm niệm khẽ động, phi kiếm ngay lập tức về đến vỏ kiếm trong. Trương Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tới trước bàn đá ngồi xuống. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên một thanh âm, phụ bệ hạ khẩu dụ, là thứ 27 thay mặt Long Hổ Sơn tự Hán Tiên sư chính nhất chân nhân, chúc Tết. Dừng một chút, ngoài cửa âm thanh lại nói, phụ bệ hạ khẩu dụ, là Long Hổ Sơn trưởng ca chân nhân chúc Tết. Một lát sau, ngoài cửa âm thanh rồi nói tiếp, phụ bệ hạ khẩu dụ, là Nho Gia bản thánh, Vương Thủ Nghĩa tiên sinh chúc Tết. Trâm Nhi, Trương Bạch Khuê, cùng với A Nhứ ba người nghe được, ngay lập tức như được đại xá, nhanh chóng đi ra ngoài. Thấy người tới là trong cung một vị thái giám, ba người cũng cùng nhau thi lễ một cái, nói, không dám đảm đương, ra lão gia từ chối khéo. Tiếp theo, ba người nhận lấy cái kia thái giám trong tay ba cái phúc túi. Này phúc túi bên trong chứa đương thời lưu hành bày dán lên viết chúc Tết lúc chúc phúc ngữ điệu. Lúc này, thái giám này sau lưng lại có 6 tên thái giám giơ lên ba dương món quà, đặt ở chân nhi ba người bọn họ trước người. Kia cầm đầu thái giám nói tiếp, đây là bệ hạ chúc Tết món quà, làm ơn tất nhận lấy. Chân nhi đám ba người vội vàng hành lễ gửi tới lời cảm ơn, cái kia thái giám hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền ngay lập tức bay người rời đi. Ba người đem ba cái dương một vừa nhấc vào trong viện, lại đặt bay thiếp giao cho Trương đạo chi, Triệu Trường ca, cùng với Vương Thủ Nghĩa ba người. Thấy Trương đạo chi mặt có vẻ không hiểu, Trương Hổ cười cười, nói ra, chân nhân sư đệ, đây là trong kinh thành lưu hành chúc Tết lễ nghi. Vương công quý tộc và cũng trước giờ viết xong bài gián, cất vào phúc túi bên trong, đến lẫn nhau tiễn chúc phúc, nhưng giữa quan viên, nghiêm cấm tặng lễ. Chẳng qua chân nhân sư đệ cũng không ở hàng ngũ này. Trương đạo chi hiểu rõ gật đầu một cái, rồi nảy ra chút hiếu kỳ mở ra phúc túi, bên trong quả nhiên có một tấm bài gián. Trương đạo chi mở ra nhìn thoáng qua, thấy phía trên quả nhiên chỉ là viết một ít tân niên lời chúc phúc, cũng không cái khác. Triệu Trường ca lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào trên mặt bàn. Vương Thủ Nghĩa cũng chỉ là đem bay tiếp cất kỹ, rốt cuộc đây là bệ hạ chúc phúc, ra ngoài lễ nghi, hắn cũng không thể ném loạn. Nói như vậy, ta còn phải đáp lễ. Trương đạo chi không khỏi nhíu nhíu mày. Kể từ đó, chẳng phải là còn phải tốn kém. Mấu chốt là, hắn mới lười động viết tay cái gì bay tiếp. Đương nhiên, chẳng qua chân nhân sư đệ chính là thiên sư, không đáp lễ cũng không có người sẽ trách móc. Trương Hổ cười lấy đáp. Vậy là tốt rồi. Trương đạo chi thở phào nhẹ nhõm, khá tốt không cần đáp lễ cũng được, bằng không thật sự là thái phiền toái. Trâm Nhi nhìn biết Trương thiên sư cái dương kia, có chút hiếu kỳ nói, ca ca, muốn hay không mở ra? Xem xét bệ hạ cho người được cái gì? Trương đạo chi khoát khoát tay, đắp, tùy tiện đi. Nghe nói như thế, Trâm Nhi ngay lập tức đem cái dương kia mở ra, chỉ thấy bên trong lại là hai cái hộp cơm, mở ra hộp cơm về sau, bên trong lại quả thật là một bản trong cung quý báo ăn uống. Nhìn thấy lễ vật này, mọi người không khỏi sôi nổi ngạc nhiên, nào có chúc Tết tặng lễ trực tiếp đưa đồ ăn. Trương đạo chi lại là vẻ mặt im lặng. Hắn đã tưởng tượng đến Triệu Trường Thành ý nghĩ, mình là trời sư, trực tiếp đưa tiền tài lời nói, có vẻ thái tục, đồ cổ tranh chữ, đối với hắn lại không có cái gì dùng, kỳ chân dị bảo, hắn càng không hiếm lạ. Thế là Triệu Trường Thành nhớ tới Trương Tiên sư dường như thích ăn cùng Trung Ngọc đồ ăn sơn hào hải vị, liền phái người đưa này hộp cơm tới. Trương đạo chi vẻ mặt im lặng, không ngờ rằng chính mình tại hiện nay hoàng đế trong mắt, lại là một ăn hàng. Đột nhiên, đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên một thanh âm, chỉ nghe hắn cao giọng hô, "Trung thư tỉnh tả thừa tướng Phạm Chi Hành, Diên Trương tiên sư, trưởng công chúa, Vương tiên sinh chúc Tết." Trâm Nhi, Trương Bạch Khuê, A Nhứ ba người nghe được, vội vàng lại đi về phía ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau, ba người liền lại cầm ba cái phúc túi, đều ôm nhìn một phần quà, đi trở về. Trương đạo chi lén lút tự đủ, ngay cả Phạm Chi Hành cũng phái người đến chúc Tết, nhìn tới trong kinh thành có chút ít quan to lễ nghi của quý tộc, thật sự là quá mức phức tạp. Hắn vậy đã hiểu vì sao cũng chỉ là phái trong phủ người làm trong nhà đến, cấp cho đồng liêu cùng thân bằng hảo hữu cũng chúc Tết tặng lễ, cái này một tới hai đi, nếu tự thân tới cửa, năm này chỉ sợ một trời đều bái không hết. Trâm Nhi ba người vừa đem Phạm Chi Hành đưa tới bay dán cùng món quà phóng, ngoài cửa nhưng lại chuyển đến một thanh âm. Sùng nghĩa công xài nhượng, cho Trương tiên sư, trưởng công chúa, Vương tiên sinh chúc Tết. Chương 412, tu luyện lĩnh hội chương 412, tu luyện lĩnh hội Trâm Nhi, Trương Bạch Khuê và A Nhứ ba người, nghe được thanh âm này, lại là vẻ mặt khổ tướng. Bọn hắn đã dự liệu được, hôm nay chỉ sợ là không thể nghỉ ngơi thật tốt. Này trong kinh thành quan lại quyền quý vô số, khi bọn hắn hiểu rõ Trương tiên sư ở chỗ này, tất nhiên đều sẽ phái người tới trước cho hắn chúc Tết. Không chỉ như vậy, Vương Thủ Nghĩa cùng Triệu Trường Ca thân phận, tại những ngày trong mắt, càng không phải là bí mật gì. Tất nhiên muốn tới chúc Tết, hai người bọn họ định cũng sẽ không rơi xuống. Mặc dù chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng không được cái gì tính thực chất chỗ tốt, nhưng có thể cho Trương tiên sư chúc Tết, là cái này chỗ tốt lớn nhất. Bình thường người còn chưa tư cách này đâu. Quả nhiên, kế sùng nghĩa công xài nhượng sau đó, tới trước chúc Tết người, đã là nối liền không dứt. Trong kinh thành dường như tất cả trọng lượng cấp quan lại quyền quý, cũng phái người đến. Trung thư tỉnh hữu thừa tướng Phú Ngạn Bách, là Trương tiên sư, trưởng công chúa, Vương tiên sinh chúc Tết. Tề Vương Triệu Sùng Lễ, là Trương tiên sư. Chúc Tết. Su mật viện su mật sứ Hồ Diên Dự. Binh bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư. Người đến phần lớn là trong kinh thành người cầm quyền, chưa có dị sĩ. Chỉ vì phần lớn trên giang hồ dị sĩ, cũng không trong kinh thành ở lại. Nửa ngày quá khứ, bọn hắn nhà lớn bên ngoài, tới trước chúc Tết người, vẫn như cũ nối liền không dứt. Một mực kéo dài đến xế chiều, mới rốt cục thanh tịnh. Mà lúc này, trong sân sớm đã chất đầy chúc Tết món quà, bay dán vậy chất thành một đống lớn. Trương đạo chi yên lặng nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng lại là không hề gợn sóng. Hắn hiểu rõ những quan viên này ý tưởng gì, đại đa số đơn giản là muốn dính vào thiên sư phụ cái này đuổi mà thôi. Chỉ có số ít người là chân tâm thật ý, chẳng qua Trương đạo chi cũng không để ý, mặc dù hắn không cần những người này mạnh, nhưng cũng không đại biểu Trăn Nhi cùng Trương Bạch Khuê không cần. Mười năm này, suy nghĩ của hắn đã càng thêm chững chạc, không còn hành động theo cảm tính. Trương Hổ thấy cảnh này, không khỏi âm thầm liễu lười không nói nên lời nói, chậc chậc, cũng chỉ có chân nhân sư đệ có năng lực như thế, sư minh ta tại kinh bên trong cũng có vài chục năm, nhưng xưa nay không có nhận qua nhiều như vậy bay dán cùng chúc Tết lễ. Trương đạo chi cười cười, nói, sư minh nói đùa, ngươi nếu nghĩ, đoán chừng bọn hắn ước gì mỗi ngày cho người tặng lễ. Trương Hổ cười ha ha một tiếng, nói, cái đó là. Tiếp đó, có thể khổ Trăn Nhi cùng Trương Mạch Khuê, cùng với A Nhứ ba người. Bọn hắn được tốn sức đem những ngày món quà, đều nhất nhất chuyển đến trong phòng đi. Triệu Trường Ca đối với những lễ vật kia cũng không cảm thấy hứng thú, để bọn hắn cùng nhau dọn đi. Về phần Vương Thủ Nghĩa, càng sẽ không để ý những thứ này vật ngoài thân. Thân nhiên thoáng qua một cái, lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Những tháng ngày tiếp theo trong, Trương Đạo Chi thường cùng Vương Thủ Nghĩa đánh cờ. Hơn nửa năm đó đến, trừ ra đánh cờ bên ngoài, Trương Đạo Chi vậy thường hướng Vương Thủ Nghĩa linh giáo cầm kỹ thư họa. Bây giờ hắn vậy đã tính nửa chân đạp đến lên con đường trường sinh, khoảng cách thật sự đi vào trường sinh cảnh cũng chỉ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn thường tại tự hỏi, con đường trường sinh đều có khác nhau, nếu là mình đem những thứ này tiền nhân đi qua đường cũng đi một lần, lại sẽ làm sao? Có thể hay không tại những này khác nhau con đường trường sinh trong lúc đó tìm thấy một cái thích hợp bản thân, hoặc là dung hội quán thông sau đó bước ra một cái chỉ thuộc về con đường của mình. Trương đạo chi đối với nho đạo tiên tượng lực lượng sớm đã có hiểu biết, nhưng hiểu rõ cũng không đại biểu làm được. Vừa vặn dưới mắt có hiện nay nho đạo lớn nhất đại biểu tính nhân vật ở chỗ này, nếu là không thật tốt sử dụng một phen, chẳng phải là đáng tiếc. Còn nữa, dù sao hắn cũng không có cái gì những chuyện khác. Thế là, hắn hiểu rõ càng ngày càng sâu, đối với nho đạo đã hiểu cũng càng rõ ràng. Đương nhiên, hắn còn không cách nào tựa Vương Thủ Nghĩa như thế, chỉ dựa vào lĩnh hội nho đạo liền có thể câu thông thiên địa tự nhiên chi lực. Trải qua mấy ngày nay, Trương đạo chi đối với con đường trường sinh đã hiểu, vậy càng thêm khắc sâu. Cứ như vậy, thời gian vội vàng mà qua, bất chi bất giác đã là nguyên tiêu tiết sau đó. Khoảng cách nhân yêu đại chiến cũng chỉ còn lại hơn một năm. Trương đạo chi đối với đạo lĩnh hội vậy đã đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Bản thân hắn biết rõ giáo 3000 đạo tạng, bất luận là chính nhất hay là toàn chân đạo pháp, hắn cũng thuộc nằm lòng. Ngay cả võ đang thái cực chi đạo, hắn vậy cảm ngộ rất sâu. Ngoài ra còn có Phật môn Phật pháp, kiếm tu kiếm đạo, nho ra nho đạo và trở, hắn đều có khác nhau trình độ đã hiểu. Đương nhiên, không chỉ có là những thứ này, vì để chính mình vô cấu thể phách càng thêm tinh thuần, không hề tạp chất. Tại những ngày thời kỳ, Trương đạo chi thường dẫn xuất thể nội thái dương chân hỏa, đốt cháy thân thể chính mình. Thái Dương Chân Hỏa là chí cường lực lượng, trải qua Thái Dương Chân Hỏa không ngừng đốt luyện, bây giờ thân thể hắn đã tinh thuần đến mức độ không còn gì hơn, thậm chí trong suốt phát quang, giống như thần tiên. Nhưng Trương đạo chi hiểu rõ, hắn còn chưa tới nhục thân thành thánh tình trạng. Hắn hôm nay đã sớm đến thủy hỏa bất xâm, tầm thường đao binh khó thương cảnh giới. Nhưng khoảng cách nhỏ máu trọng sinh, gãy chi tái sinh chân chính kim cang thân thể, còn có một đoạn đường muốn đi. Cho dù đến một bước này, vậy vẫn như cũng không phải nhục thân thành thánh. Chân chính nhục thân thành thánh, xác nhận bất hủ bất diệt, có thể câu thông thiên địa đại đạo, lực hiên thiên địa phát tác, thoát ly thiên địa gông cùng xiềng xích, như là đem thân thể chính mình tu thành tự thành một phương thế giới bình thường, không nhận tiên địa ràng buộc. Đương nhiên, muốn đi đến một bước này, so với lên trời còn khó hơn, thậm chí dường như không có khả năng. Rốt cuộc hiện nay sự tình, không cho phép dạng này người xuất hiện. Như lấy thượng cổ cảnh giới so sánh, tu đến cái này hoàn cảnh, đã là có thể xưng đại La Kim Tiên tồn tại. Ngoài ra, nguyên thần tu luyện, vậy không thể khinh thường, chỉ có nhục thân cùng nguyên thần cả hai đồng hành tu hành, mới có thể đạt tới chân chính bất hủ bất diệt cảnh giới. Đương nhiên, nguyên thần tu luyện vậy tương đối khó. Chẳng qua này tại trên người Trương Đạo Chi, cũng không phải việc khó gì, nhục thể của hắn cùng nguyên thần, sớm đã là một thể tồn tại. Tu luyện nhục thân, chính là tu luyện nguyên thần. Tu luyện nguyên thần, vậy tức tại tu luyện nhục thân. Đây là người đời khó có thể tưởng tượng đường đi. Là vì, Trương Đạo Chi tại con đường trường sinh bên trên tu hành, nhất định vượt xa tại người khác, hắn trình độ khó khăn vậy tự nhiên vượt xa người khác. Thời thế hiện nay, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Đạo Chi dám làm như thế. Trải qua mấy ngày nay, Trương Đạo Chi không gần như chỉ ở lĩnh hội nho đạo, còn có các loại đạo và pháp. Có thể nói, hắn thật sự làm được lô nuôi trăm kinh, một sáng công thành, bước vào con đường trường sinh chính là chuyện thuận lý thành trương. Đồng thời, hắn vì để cho thân thể chính mình càng cường đại, không chỉ thường dẫn tới thiên lôi rèn luyện bản thân. Ngay cả Tử Tiêu thần lôi cũng từng bị hắn dẫn tới qua, bổ vào trên thân thể của hắn, đem Triệu Trường Ca sợ tới mức quá sức, cử động này thật sự là quá điên cuồng. Cũng may cuối cùng Trương Đạo Chi chống đỡ được tiếp theo, như thế mấy lần sau đó, ngay cả Tử Tiêu thần lôi cũng không thể làm bị thương hắn cơ thể mảy may. Trong cơ thể của hắn bên ngoài cơ thể đều bị tử khí quấn quanh, như là thần chỉ lâm trận. Chỉ là ngày bình thường, hắn đều đem tử khí liễm ở thể nội, chưa từng ngoại hiện. Chỉ có tu vi đầy đủ cao thâm người, có thể nhìn ra được Trương Đạo Chi bất thường chỗ. Chương 413, lấy đời trước thiên sư danh dự thể. Chương 413, lấy đời trước thiên sư danh dự thể. Trương thiên sư càng thêm sâu không lường được, bây giờ ngay cả ta đều đã nhìn không thấu. Nhìn Trương Đạo Chi theo thời gian trôi qua, biến hóa cực lớn, Vương Thủ Nghĩa không khỏi cảm thán nói: "Này may mắn mà có Vương tiên sinh vì ta giảng giải không ít nho đạo chí lý, để cho ta nguyên thần càng thêm lớn mạnh, nhục thân vậy đồng dạng tùy theo tăng lên không nhỏ." Trương Đạo Chi cười lấy đáp: "Đừng nói là hắn, ngay cả Triệu Trường Ca cũng đối với nho đạo tu hành cách thức đến rồi một ít hứng thú. Trải qua mấy ngày nay, nàng vậy thường tiếp xúc nho đạo, phát hiện tự thân vậy xuất hiện biến hóa không nhỏ. Tựa hồ đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, thân cận hơn cùng hiểu được. Trương thiên sư quá khen rồi, đây đều là chính ngươi ngộ tính thiên phú cực cao, lại thêm vô cấu thể phách chỗ đặc thù, nghĩ đừng có một phen thành tựu cũng khó khăn." Vương Thủ Nghĩa có chút hâm mộ đáp: "Vô cấu thể phách, thời thế hiện nay, chỉ có Trương Đạo Chi cái này cố. Những người khác cũng không có cái cơ duyên này cùng nội tình đến tạo ra, có thể nói, làm thế người, trên một điểm này, không ai có thể siêu việt hắn. Về phần thiên phú, vậy chưa có người vả." Như thế, lại sau mấy tháng, một ngày, Trương Đạo Chi đột nhiên lòng có cảm giác, biết mình nên rời khỏi kinh thành. Thế là nàng gọi đến Trâm Nhi, nói với nàng: "Trâm Nhi, xin chào sinh ở nơi này đọc sách, vi huynh cảm giác đối với con đường trường sinh đã hiểu, gặp phải một ít bình cảnh, cần rời đi nơi này, đi xác minh một chút." Nghe được Trương Đạo Chi nói như vậy, Trâm Nhi theo bản năng liền sinh ra không bỏ tâm ý, nhưng hắn vậy đã hiểu, ca ca về việc tu hành đã đến mấu chốt một bước, bởi vậy liền xem như không bỏ, nàng cũng đành phải nhẫn lại lấy. "Ca ca, ngươi đi đi, Trâm Nhi có lao sư tại, không ai dám lại khi dễ chúng ta." Trâm Nhi vừa cười vừa nói, trong mắt đã là mọc lên nước mắt. Trương Đạo Chi thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa Trâm Nhi nước mắt, nói: "Yên tâm, nhiều nhất một năm rưỡi, vi huynh liền trở lại nhìn xem ngươi." "Được." Trâm Nhi trên mặt lộ ra ý cười. Triệu Trường Ca biết được Trương Đạo Chi muốn ly khai lúc, vậy ngay lập tức thu thập xong đồ vật, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau rời khỏi. Trương Đạo Chi cũng không có từ chối, bây giờ Triệu Trường Ca cũng là bước lên con đường trường sinh cường giả, có nàng đồng hành, hội tỉnh rất nhiều việc. Với lại về con đường trường sinh, hắn cũng có thể hướng Triệu Trường Ca chứng thực một hai. Ngày đó, Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người, từ biệt Vương Thủ Nghĩa, Trâm Nhi đám người sau, liền hướng Thiếu Lâm tự mà đi, đây là Trương Đạo Chi chạm thứ nhất, đồng thời hắn cũng có rất nhiều chuyện tình, muốn hướng Bi Trần hiểu rõ. Hôm sau trời vừa sáng, hai người bọn họ liền leo núi thăm hỏi Bi Trần cũng tự mình ra đây đón lấy. Không biết Trương Thiên Sư sao có rảnh rỗi đến Thiếu Lâm tự tìm đến lão nạn. Vi Trần vẻ mặt cổ quái hỏi. Trương Đạo Chi hơi cười một chút, nói: "Vô cùng yên tĩnh sinh động mà thôi, lẽ nào không có chuyện thì không thể tìm đến đại sư tâm tình một chút nhân sinh sao?" Vi Trần khỏe miệng giật một cái, "Tâm tình nhân sinh? Chính ngươi tin sao?" Vi Trần đem Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người mời vào Thiếu Lâm tự nhị tổ am. Nay nhị tổ am, môi trường thanh u, mười phần thích hợp tu hành. Chính là Thiếu Lâm tự tu vi cao thầm tăng nhân nơi tu luyện, nhân số không nhiều, Vi Trần ngày bình thường chính là ở nơi này. Đến nhị tổ am về sau, Vi Trần đem trong am tăng nhân cũng đuổi rồi ra ngoài, lại tự mình cho Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người pha một bình trà. Chỉ nghe Vi Trần nói: "Trương Thiên Sư, ngươi đến cần làm chuyện gì, nói thẳng đi." Trương Thiên Sư cười cười, đáp: "Quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được ngươi, đã như vậy, ta liền nói thẳng. Mấy năm trước, Phật Đạo Chi tranh lúc, Bần Đạo mời Đại Sư ngươi cùng qua nhân yêu đại chiến. Đại Sư vì có chuyện trọng yếu hơn từ chối, hôm nay Bần Đạo chính là muốn hỏi một chút. Đến tột cùng là cái đại sự gì, lại so đối phó yêu tộc còn trọng yếu hơn?" Nghe nói như thế, Vi Trần lập tức nhíu mày thành xuyên, ngay lập tức lại lắc đầu, đáp: "Trương Thiên Sư, việc này quan hệ trọng đại, vẫn chưa tới lúc nói. Chẳng qua lão nạp có thể hứa ngươi hứa hẹn, đối xử mọi người yêu đại chiến qua đi, lão nạp sẽ đích thân giải thích cho ngươi. Chỉ là dưới mắt, tha thứ lão nạp không thể bẩm báo." Trương Đạo Chi nhưng cũng không để ý, hắn sớm đã liệu đến kết quả này, nói tiếp: "Đã như vậy, kia Bần Đạo liền đổi một sự kiện, đem các ngươi Thiếu Lâm tự dịch cân tẩy tùy luyện thể kinh cho ta mượn xem một chút làm sao?" đại sư yên tâm, chỉ có một mình ta nhìn xem, tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ta lấy đời trước thiên sư danh dự thể. Vi Trần có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương đạo trì, tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà sẽ nói như vậy. Lấy đời trước thiên sư danh dự thể. Đây không phải là sư phụ ngươi sao? Ngươi xác định sư phó ngươi hiểu rõ, sẽ không khí sống lại. Ngay cả Triệu Trường Ca cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chính mình cái này sư đệ. Mọi người đều biết, các môn các phái loi công pháp đều là giữ bí mật, tuyệt sẽ không tiết ra ngoài. Ngay cả Trương đạo trì biết rõ đạo giáo 3000 đạo tạng, cũng đều cũng không bao gồm toàn chân tiên thiên công, cùng võ đang thái cực công, đây là bí mật bất truyền, cũng là các môn các phái căn bản. Về phần cái khác biệt tịch thì không có trọng yếu như vậy. Thiếu Lâm tự dịch cân tẩy tùy luyện thể kinh, đồng dạng cũng là như thế. Vi Trần đại sư trầm mặc hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Trương thiên sư thật sự muốn nhìn sao?" Trương đạo chi gật đầu một cái, nói, "Đương nhiên, bằng không ta hỏi ngươi làm gì?" "Đương nhiên, xem như trao đổi, ta Long Hổ Sơn Ngũ Lôi chính pháp cũng được, cho đại sư cùng nhau nhìn xem." Một bên Triệu Trường Ca nhíu nhíu mày, mở miệng nhắc nhở, "Chân nhân sư đệ." Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Trương đạo chi ngắt lời, nói, "Sư tỷ, bất kể công pháp gì, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, đại kiếp sắp tới, nếu là các môn các phái hay là của mình quý, đối với nhân tộc mà nói, sẽ là một hồi tai họa thật lớn." Cái này, Triệu Trường Ca trầm mặc, nàng làm sao không rõ đạo lý này, chỉ là thế gian lại có mấy người có thể làm được như Trương đạo chi như vậy. Một lát sau, Triệu Trường Ca chợt được thở dài một hơi, nói, "Chân nhân sư đệ tâm lý nắm chắc là được." Một bên Vi Trần cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng, Trương thiên sư thậm chí ngay cả Ngũ Lôi chính pháp cũng vui lòng lấy ra trao đổi. Là một tên võ sĩ, hắn há có thể không rung động. Ngay sau đó Vi Trần trầm tư một hồi, mới gật đầu nói, "Tất nhiên Trương thiên sư như thế thành tâm, lòng dạ rộng rãi, lão nạp lại há có thể trí tuệ như thế nhỏ hẹp." Nói xong, Vi Trần cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một quyển sách đến, ném cho Trương đạo trì, nói tiếp, "Đây cũng là dịch cân tẩy tùy luyện thể kinh, mời Trương thiên sư nhìn qua." Tốt. Trương đạo trì cũng không có che giấu, lại thật từ trong càn khôn đại, đem Ngũ Lôi chính pháp lấy ra, cũng ném cho Vi Trần. Đúng lúc này, Trương đạo trì liền nhìn xem lật xem dậy rồi trong tay dịch cân tẩy tùy luyện thể kinh. Triệu Trường Ca vậy đi theo cùng nhau nhìn lại, Vi Trần nhưng cũng không để ý, cũng mở ra Ngũ Lôi chính pháp, nhanh chóng nhìn một lần. Hồi lâu sau, Trương đạo trì cùng Triệu Trường Ca hai người mới đưa dịch cân tẩy tùy luyện thể kinh xem hết, Trương đạo chi càng là hơn thuộc nằm lòng. Chương 414, mỗi nhà phương pháp tu hành chương 414, mỗi nhà phương pháp tu hành Trương đạo chi cũng không lo lắng Ngũ Lôi chính pháp sẽ bị tiết lộ ra ngoài, lại hắn tin tưởng vì Vi Trần đại sư nhân phẩm, tuyệt sẽ không làm như thế. Trái lại cũng thế, Vi Trần đại sư vậy tin tưởng Trương đạo chi sẽ không làm loại sự tình này. Bằng không hôm nay hai người cũng không cần sảng khoái như vậy làm ra trao đổi công pháp sự việc đến rồi. Chẳng qua, Vi Trần lúc này cảm thấy có chút không thích hợp, nhất là đang xem hết Ngũ Lôi chính pháp sau đó, càng cảm thấy không được bình thường. Này Ngũ Lôi chính pháp bên trong Dương Ngũ Lôi, cần gìn giữ thân đồng tử mới có thể tu luyện. Vi Trần có chút khó tin mà hỏi. Trương đạo chi gật đầu một cái, đắc, không tệ. Được rồi. Vi Trần thần sắc trong lúc đó toát ra một sợi bi thương chi sắc, tựa hồ có chút tiếc nuối. Trương đạo chi sửng sốt một chút, ngay lập tức đã hiểu cái gì, khỏe miệng lộ ra cười một tiếng, hỏi, hẳn là. Vi Trần không đợi hắn nói xong, liền là gật đầu nói, không tệ. Trương đạo chi cười khúc khích, không ngờ rằng Vi Trần đại sư dạng này Phật môn con cháu, đều không có thủ thân như ngọc. Chẳng qua một lát sau, hắn liền không cười được. Bởi vì hắn đến nay vẫn là. Đương nhiên, này Ngũ Lôi chính pháp bên trong Dương Ngũ Lôi, chỉ là tu hành lúc không thể phá thân mà thôi. Một khi đem Dương Ngũ Lôi tu luyện đến đại thành viên mãn, cho dù là phá thân, vậy không ảnh hưởng bình thường sử dụng. Lại còn có thể cùng Âm Ngũ Lôi đồng bộ tu hành, Âm Dương tổng tế, mới là Ngũ Lôi chính pháp chân lý. Nếu là ở tu hành trước phá thân, thì không thể tu hành Dương Ngũ Lôi, vậy liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không thể đem Ngũ Lôi chính pháp tu tới chân chính cảnh giới viên mãn. Cũng đúng thế thật vì sao, Trương đạo chi cùng A Xuân đều bị gieo gông cùng xiển xích nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, cùng A Xuân khác nhau, Trương đạo chi còn có nguyên nhân khác. Lão tiên sư không muốn để cho hắn bởi vì người mà lầm thiên hạ muôn dân, theo nào đó trình độ đi lên nói, cũng đúng thế thật Trương đạo chi số mệnh. Cũng đúng thế thật hắn cho đến tận này, không có phá vỡ đạo kia gông cùng xiển xích nguyên nhân chỗ. Trương đạo chi sớm đã có thể phá thân, nhưng này cũng là tại đại kiếp sau. Lại, hiện tại hắn còn cần gìn giữ thân đồng tử, tại con đường trường sinh là đi càng xa, thậm chí đến trong truyền thuyết tiên thần cảnh giới. Này thiếu lâm dịch cân tẩy tùy luyện thể kinh, quả nhiên có chỗ độc đáo. Lúc này, Triệu Trường Ca đột nhiên sợ hãi thán nói, dịch cân tẩy tùy luyện thể kinh, chú trọng tu luyện thể phách, tu tới cảnh giới viên mãn lúc, có thể đạt tới vô lượng thân. Cái gì gọi là vô lượng thân? Tức cơ thể vô biên vô hạn, không thể coi lượng. Tức cơ thể năng lực bao hàm vũ trụ vạn vật tất cả năng lượng, huyết nhục trong ẩn chứa thiên địa tự nhiên chi lực, một giọt máu liền có thể hóa thành một phương thế giới. Đương nhiên, bây giờ phương thiên địa này, đã không có người có thể đủ đạt tới loại cảnh giới này. Trương đạo chi cũng là sinh lòng cảm thán, trước đây hắn ở đây đạt ma độc lúc, hắn liền nhìn qua một chút này dịch cân tẩy tùy luyện thể kinh, nhưng hắn cũng không tu luyện, cũng không có giống như ngày hôm nay sâu độc. Lúc đó Vi Trần liền vô cùng yên tâm nhường hắn tu luyện, Trương đạo chi cũng không có làm như vậy. Trên thực tế, chỉ sợ Vi Trần cùng Lao Thiên sư cũng sớm đã trao đổi qua này hai đại công pháp. Chẳng qua nhìn xem Vi Trần đại sư thần sắc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không biết Dương Ngũ Lôi hạn chế. Có lẽ là Lao Thiên sư hiểu rõ, Vi Trần đại sư đã không cách nào tu luyện. Lại Trương đạo chi đã sớm biết, thế gian các loại pháp môn, mặc dù đường có sự khác biệt, nhưng cuối cùng đại đạo là giống nhau. Mà Trương đạo chi lần này tới trước, chính là muốn nhìn qua này Phật môn luyện thể con đường. có lẽ có thể vì hắn mở ra một cái mới tu hành ý nghĩ. Hiểu rõ kết quả, lại đường có sự khác biệt. Đến chương đạo chi cảnh giới này, năng lực nhìn qua những công pháp khác cần thiết đi đường, cũng là một loại không thể thiếu tu hành. Chương đạo chi lại cùng Bi Trần đàm luận hồi lâu sau, hắn mới cùng Triệu Trường Ca hai người từ biệt Bi Trần, đi xuống núi. Tiếp đó, chương đạo chi cùng Triệu Trường Ca hai người lại đi toàn chân trùng dương cung, thấy vậy Thái Hư Tử kiến thức toàn chân giáo tiên thiên công cần thiết đi đường. Đương nhiên, đối với toàn chân giáo kim đan đại đạo, chương đạo chi sớm đã mưa dầm thấm đất. Toàn chân sở tu chi đạo, cùng tu đạo chỗ đi đường, là vì thiên địa tự nhiên là lò luyện, vì bản thân là đại dược, đem chính mình luyện hóa thành kim đan. Đương nhiên, đó cũng không phải mặt chữ trên ý nghĩa đem thân thể chính mình luyện thành kim đan, mà là tại thể nội ngưng kết kim đan. Tầm thường dị sĩ đều là đem đan điền tu thành kim đan trạng thái, ngưng tụ áp xúc thiên địa tự nhiên ở giữa linh khí. Tu tới cảnh giới cao thâm, thể nội không chỗ không thể tu thành kim đan, tỉ như Thái Hư Tử, đem ngũ tạng cũng cắt tu ra một kim đan. Cũng có chỉ tu một kim đan, cho rằng đạo là một nhiều ngược lại rời đạo càng xa. Là cái này tiên tiên công chỗ kỳ lạ, có hai loại kim đan đại đạo phương thức tu luyện. Như là thiên sư phủ ngũ lôi chính pháp, có âm dương ngũ lôi, nhưng bản chất lại cũng không giống nhau. Đem tiên tiên công tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể đem kim đan hóa thành động thiên tiến tới diễn hóa xuất thiên địa vũ trụ. Đương nhiên, cũng đúng thế thật cảnh giới trong truyền thuyết, làm thế người, vậy gần như không có khả năng đạt tới. Chẳng qua toàn chân giáo bên trong, có tu sĩ tại kim đan bên trong thai nghén bản mệnh pháp bảo, cho dù bị hao tổn, cũng có thể tại kim đan bên trong dần dần khôi phục. Nhưng bản mệnh pháp bảo mặc dù uy lực mạnh mẽ, lại cùng đinh cùng đủ, cùng tự thân cùng một nhịp thở. Bất quá, chuyến này Trương đạo chi chủ yếu cũng không phải vì tiên tiên công mà đến, hắn là muốn nhìn qua Thái Hư Tử trang chu mộng được công, vậy tức Thái Thượng Vô Cực Bát Quái Tiên Ngủ Công. Công pháp này dung hợp thế gian tất cả việc ngủ cực hạn, tu luyện đến đại thành viên mãn, có thể thần du thái hư, được du tuế nguyệt trường hạ, xuyên qua cổ kim tương lai. Về phần Thái Hư Tử có hay không có đạt tới cảnh giới này, vậy liền không muốn người biết. Đương nhiên, phương pháp này cũng không thể tăng lên sức công phạt, chỉ là luyện tinh khí thần, tu tính mệnh, dần dần đến thiên nhân hợp nhất, thân tâm hợp nhất chi cảnh. Có thể dùng thể nội khí về các hiếu, tập bộ lục phủ ngũ tạng, vì hoàn sinh sức sống, sứ sinh mệnh lực càng thêm thịnh vượng. Cũng đúng thế thật vì sao Thái Hư Tử như thế trường thọ, số mấy trăm năm nguyên nhân một trong. Mục đích đạt tới sau đó, Trương đạo chi, Triệu Trường Ca hai người, liền là từ biệt Thái Hư Tử, xuống núi. Chẳng qua Trương đạo chi cũng không đi võ đàng thái cực đạo, vô cực đạo, hắn sớm đã dung hội quan thông. Hắn con đường chứng đạo, hắn vậy sớm kiến thức qua. Liền xem như nhìn qua thái cực công, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Về phần những công pháp khác, Trương đạo chi lại cảm thấy không tiếp tục đi xác minh cần thiết. Mặc dù mỗi nhà công pháp đường cũng không giống nhau, nhưng cuối cùng, đơn giản là tu luyện nhục thân hoặc là nguyên thần. Lại rất nhiều đường đi, Trương đạo chi lại không có biện pháp đi tu luyện, thì như toàn chân đạo kim đan đại đạo, còn có tề huyền tấn võ đạo tu hành, cùng với si quần khoa phụ thân thể. Đây đều là có hạn chế điều kiện, cũng không thích hợp hắn. Thế đó, Trương đạo chi liền cùng Triệu Trường Ca hai người, hướng thảo nguyên mà đi. Bây giờ hắn đã sơ quy con đường trường sinh, vậy lúc đi thảo nguyên xem xét, ngạch đồ căn đến tuột cùng muốn phó thác cái gì cho hắn. Cùng lúc đó, Trương Thiên Sư lại bảo thảo nguyên thông tin, hỏa tốc chuyển khắp thiên hạ. Không ít người cũng kinh ngạc tại, Trương Thiên Sư lại đi thảo nguyên làm gì? Hẳn là lại xảy ra đại sự gì? Có thể nói, bây giờ Trương đạo chí nhất cử nhất động đều vô cùng bị người chú ý. Chương 415, Thủy Hoàng Di Vật. Chương 415, Thủy Hoàng Di Vật. Ngạch đồ căn trước tiên cảm ứng được Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca hai người tới thảo nguyên. Chẳng qua nàng cũng không chủ động như thân, mà là lặng lặng địa tại thánh sơn chờ đợi Trương đạo chi đến. Nàng Trương Kỳ chỗ cư trú cũng không tại thảo nguyên trên thánh sơn, nhưng vì thuận tiện giám thị đẳng cách lý, vậy khoảng cách thánh sơn cũng không xa. Ngoài thánh sơn một tòa núi nhỏ bên trên, nơi này cảnh sắc ưu mỹ, hoàn toàn không giống thảo nguyên bộ dáng. Ngạch đồ căn ở chỗ này xây một tòa nhà tranh, ngày bình thường nếu là không sao, nàng liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Chỉ có ngẫu nhiên thật sự là cực kỳ nhàm chán, nàng mới biết đi ra ngoài chơi bừa. Hồi lâu sau, một đạo bạch quang từ phía chân trời mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến ngạch đồ căn trước mặt. Trương Thiên Sư, không ngờ rằng chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ngạch đồ căn thiếu ỷ hiệp như hoa, như là một không dành thế sự thiếu nữ đồng dạng. Đã lâu không gặp. Trương đạo chi thản nhiên nói. Lúc này, ngạch đồ căn đánh giá Triệu Trường Ca, đối với vị này có giang hồ thứ nhất nữ kiếm tiên Long Hồ Sơn người nữ chân, ngạch đồ căn tất nhiên là sớm đã nghe nói qua, cũng đã gặp. Chỉ là giữa hai bên, cũng không có đánh qua liên hệ gì. Đồng thời, Triệu Trường Ca vậy đánh giá nữ tử trước mắt, cảm thấy âm thầm kinh ngạc, nàng lại nhìn không thấu sâu cặn của đối phương. Ngạch đồ căn đột nhiên sờ lên cái mũi, nói, vị này người nữ chân là đạo lữ của ngươi sao? Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca hai người đồng thời im lặng. Triệu Trường Ca cũng không nói chuyện, chỉ là sắc mặt có chút bất thiện nhìn ngạch đồ căn. Trương đạo chi cười khổ lắc đầu, nói, không phải, nàng là sư tỷ ta. Ta biết. Ngạch đồ căn cười lấy đáp. Trương đạo chi trợn trắng mắt, ngươi biết còn hỏi, cố tình a? Ngạch đồ căn đột nhiên thè lưỡi, cười nói, được rồi, không đùa ngươi, đi theo ta. Nói xong, ngạch đồ căn liền hướng sau lưng trong nhà lá đi đến. Nàng đợi ngày này đã rất lâu, từ lần trước tại Sơn Hải thế giới đi ra về sau, nàng liền hiểu rõ, Trương đạo chi rất nhanh liền năng lực đạp vào con đường trường sinh tu luyện, là vì những ngày này nàng chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca liếc nhau một cái, liền là đi theo ngạch đồ căn đi vào trong nhà lá. Trong nhà tranh bày biện 10 phần đơn giản, trừ ra một cái giường, một cái bàn, còn có một cái xưa cũ cái giường, cùng với hai tấm cái ghế bên ngoài, không còn gì khác. Chỉ thấy ngạch đồ căn đi đến nhà tranh trong góc, đem cái giường kia trở tới, đặt ở trên mặt bàn. Cái giường này cũng không biết bao lâu không hề động qua, phía trên hiện đầy một tầng dày cục cho. Này, đồ vật đều ở bên trong, những vật này, ta cũng giữ hơn 2000 năm, hiện tại cũng nên giao phó cho ngươi. Ngạch Đồ căn chỉ vào cái dương nói. Phó thác. Triệu Trường Ca nhíu mày, tại bên trong tâm âm thầm nghĩ cái từ này hàm nghĩa. Trương Đạo Chi nhìn thoáng qua cái dương kia, thấy cái dương này đúng là vì thuần kim chế tạo, cũng không biết là của ai tác phẩm. Trương Đạo Chi tâm niệm khẽ động, đem cái đó kim mở dương ra. Chỉ thấy trong dương có một thanh kiếm, 9 cái đỉnh, 12 cái kim nhân. Đây là? Trương Đạo Chi không khỏi ngạc nhiên hỏi. Ngay cả Triệu Trường Ca cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, nàng nghĩ tới có chút truyền thuyết. Ngạch Đồ căn cười nói, đây đều là Thủy Hoàng Đế giao phó cho ta, cũng coi là di vật của hắn. Nói xong, nàng cầm lên chuôi kiếm này, nói tiếp, kiếm này tên là Thái A kiếm, sau đó cũng có người ta gọi là thanh kiếm này là Thủy Hoàng kiếm. Là thời kỳ Xuân Thu hai vị đúc kiếm đại sư Âu Giả Tử, cán tướng tạo thành, nguyên do Sở Quốc Sở Vương tất cả. Sau đó bị Sở Quốc bị Thủy Hoàng Đế tiêu diệt, thanh kiếm này liền vì Thủy Hoàng kiếm tất cả. Trương Đạo Chi suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới thanh kiếm này địa vị đã vậy còn quá đại, để người khiếp sợ không thôi. Truyền thuyết thanh kiếm này thất truyền, hư hư thực thực chôn cùng tại Thủy Hoàng Đế trong lăng mộ, không ngờ rằng vậy mà tại ngươi chỗ này. Triệu Trường Ca kinh ngạc nói, một thanh kiếm mà thôi, không có gì lớn. Ngạch Đồ căn cười lấy đáp. Đúng lúc này, Ngạch Đồ căn lại cầm lên kia 9 cái đỉnh, nói, đây là Hạ Vương Đại Vũ tập Cửu Châu chi đồng tạo thành, chính là Cửu Châu áp vận chi vận. Ngụ ý Hoa Hạ Cửu Châu, Trường Thịnh không suy. Bây giờ này Cửu đỉnh, sớm đã tiến hóa thành Hậu Thiên đỉnh cấp công đức linh bảo. Lần này Trương Đạo Chi liền không có kinh ngạc như vậy, hắn nhìn thấy Cửu đỉnh lúc, cũng đã suy đoán ra lai lịch. Trừ ra Đại Vũ Cửu đỉnh bên ngoài, không có vật khác. Chỉ là nhường hắn không ngờ rằng là Cửu Châu Cửu đỉnh, lại cũng tại Ngạch Đồ căn trong tay. Không cần nghĩ cũng biết, này Cửu đỉnh tất cũng là Tần Thủy Hoàng giao phó cho nàng bảo quản. Cuối cùng này một kiện, chắc hẳn chính là trong truyền thuyết, Thủy Hoàng Đế đoạt lại thiên hạ binh khí, đúc nóng mà thành thập nhị kim nhân đi. Triệu Trường Ca chỉ vào thập nhị kim nhân nói. Ngạch Đồ căn gật đầu một cái, đáp, chính là, làm năm Thủy Hoàng Đế đúc này thập nhị kim nhân dụ ý, chính là tập thiên hạ binh khí, đối kháng tiên giới chư thần. Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người nghe vậy, không khỏi đều bị Thủy Hoàng Đế khí phách chết phục. Tự cổ chí kim, dám lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần minh tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có Thủy Hoàng Đế một người. Thế gian thật sự có tiên giới sao? Vậy thật sự có tiên thần? Triệu Trường Ca đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có, bằng không thế gian tu sĩ khắc khổ tu hành, chỉ vì phi thăng thành tiên, cầu được trường sinh lại là vì sao? Ngạch Đồ căn gật đầu một cái, đáp. Nói như vậy, ngươi thấy qua? Triệu Trường Ca nói. Không có, làm năm trận chiến kia, ta bỏ qua. Ngạch Đồ căn lắc đầu. Triệu Trường Ca rất là tò mò, một trận chiến này là chỉ cái nào đánh một trận? Chẳng qua Ngạch Đồ căn cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là nhường Trương Đạo Chi đem Thái A kiếm, Cửu đỉnh cùng với thập nhị kim nhân cất kỹ. Trương Đạo Chi cũng không có từ chối, trực tiếp thu sạch vào trong túi càn khôn. Sau đó, Trương Đạo Chi mới rất là tò mò mà hỏi, Thủy Hoàng Đế vì sao đem những bảo vật này cũng giao phó cho ngươi? Ngươi lại vì cái gì giao phó cho ta? Lần này Ngạch Đồ căn không còn cười, thần sắc có chút nghiêm túc, nói, Thủy Hoàng Đế không muốn những bảo vật này thất truyền, giao phó cho dụng ý của ta, liền đem những bảo vật này giao cho hậu thế có thể bảo hộ nhân tộc người. Hơn 2000 năm đến, ta cũng chưa gặp qua dạng này người, cho nên những bảo vật này ta luôn luôn để đó, không để hắn hiện thế. Mãi đến khi đến ta gặp ngươi, Trương Thiên Sư, trên người ngươi có Thủy Hoàng Đế ảnh tử. Nói đến chỗ này, Ngạch Đồ căn dừng một chút, trầm tư sau một hồi lâu, mới thở dài một hơi, nói tiếp, bất quá, ngươi không phải hắn, hắn cũng không phải ngươi. Nhưng ta tin tưởng, Thủy Hoàng Đế nguyện vọng, có lẽ có thể ở trên người của ngươi hoàn thành. Trương Đạo Chi ngạc nhiên, mặc dù hắn cũng không biết, vì sao Ngạch Đồ căn sẽ như vậy coi trọng chính mình, nhưng cũng không ngờ rằng, chính mình tại đối phương trong suy nghĩ, lại có như thế vĩ đại hình tượng. Đối với cái này, ngay cả một bên Triệu Trường Ca đều là vô cùng kinh ngạc. Ngươi sẽ không sợ nhìn lầm người sao? Trương Đạo Chi bỗng nhiên nói. Ngạch Đồ căn hơi cười một chút, nói, sẽ không, ta chưa bao giờ nhìn lầm hơn người, trước kia là, hiện tại cũng thế, tương lai cũng sẽ không kém. Chương 416, vô kỵ cũng lớn như vậy. Chương 416, vô kỵ cũng lớn như vậy. Trương Đạo Chi cười một tiếng, nhất thời lại không biết Ngạch Đồ căn là đúng tự tin, hay là đối với hắn tự tin. Hoặc là cả hai đều có. Chẳng qua cái này cũng không trọng yếu. Tốt, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hiện tại ngươi có thể đi nha. Ngạch Đồ căn đột nhiên cười lấy hạ lệnh chủ khách. Triệu Trường Ca có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngạch Đồ căn, nữ tử này làm nàng suy nghĩ không thấu. Trương Đạo Chi cũng là khẽ giật mình, Ngạch Đồ căn phương thức làm việc quả thực có chút để người không nghĩ ra. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo tử. Trương Đạo Chi hướng Ngạch Đồ căn chắp tay thi lễ một cái, bất kể nói thế nào, mấy kiện bảo vật này đều vô cùng quan trọng, thậm chí có thể liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong. Hơn 2000 năm đến, Ngạch Đồ căn nhưng lại chưa bao giờ từng có ý nghĩ xấu, chỉ bằng phần này ý chí, quả thực đáng giá người kính nể. Triệu Trường Ca cũng hướng Ngạch Đồ căn ôn quyền, bày ra chính mình đối nàng ý kính nể. Sau đó, Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người bãi biệt Ngạch Đồ căn về sau, liền rời đi thánh sơn giới. Ngạch Đồ căn đứng ở nhà tranh bên ngoài, nhìn đạo kia đi xa bạch sắc quang mang, suy nghĩ xuất thần, ai cũng không biết giờ phút này nàng đang suy nghĩ gì. Về đến Đại Chu triều cảnh nội về sau, hai người bọn họ cũng không có lại vào kinh thành, mà là trực tiếp quay trở về Long Hồ Sơn. Bọn hắn đã xuống núi gần một năm, cũng là lúc cần phải trở về. Thiên sư cùng Trường Ca chân nhân về núi, lệnh Long Hồ Sơn trên dưới đệ tử phải sợ hãi hỉ không thôi. Những đệ tử này tự phát vì bọn họ hai người cử hành một hồi thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Làm Trương Đạo Chi nhìn thấy những kia tụ tập lại ba, bốn đời đệ tử, thậm chí đệ tử đời năm lúc, Trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên hắn cũng đang từ từ địa biến già rồi, Long Hồ Sơn cũng nên đón đệ tử đời năm. Thời đại chi biến hóa, cũng không vì người làm trung tâm, cũng sẽ không vì người mà đình chỉ. Cho dù là hắn Trương Thiên Sư, cũng không ngoại lệ. Sư thúc tổ. Một ngây thơ chưa thoát âm thanh, đột nhiên truyền đến Trương Đạo Chi trong hai. Trương Đạo Chi tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Trương Vân Giật cùng Linh Tức hai vợ chồng bên cạnh, lại đứng một 7-8 tuổi hài đồng, đang lườm một đôi tròn vo mắt to, hết sức tò mò nhìn hắn. Vô kỵ cũng lớn như vậy. Trương Đạo Chi không khỏi ngạc nhiên nói. Lần trước hắn về núi lúc, cũng không trông thấy Trương Vân Giật người một nhà, chỉ vì Trương Vân Giật một nhà cũng tại Phong Đô Long Hồ Tông. Hồi chân nhân sư thúc, chính là khuyển tử Vô Kỵ. Trương Vân Giật lập tức nói. Trương Đạo Chi tiến lên, sờ lên Vô Kỵ đầu, lập tức lại từ cản khôn bên trong, lấy ra một tấm bùa chú, tính là món quà, đưa cho Không Kỵ. Nhanh cảm ơn sư thúc tổ. Trương Vân Giật đội vàng nói với Trương Vô Kỵ. Vân Giật, không cần khách khí như thế, ta cũng không có cái gì tốt đưa cho hắn, chỉ mong hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trương Đạo Chi vừa cười vừa nói. Không đợi Trương Vân Giật nói chuyện, Vô Kỵ lại là đã mở khẩu nói, tạ sư thúc tổ. Tiểu tử này, quả nhiên thông minh hơn người. Trương Đạo Chi hơi cười một chút. Hắn lại có chút cương triều lần nữa sờ lên Trương Vô Kỵ đầu. Về đến Long Hồ Sơn về sau, Trương Đạo Chi liền tiến nhập hậu sơn. Lập tức nhìn thấy làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ thấy Đại Nưu chính xếp bằng ở trên một tảng đá, hai vó câu làm bấm niệm pháp quyết hình, hai mắt nhắm nghiền, thần thái nghiêm nghị. Xem ra, lại dường như tại tu luyện. Đại Nưu khi nào chăm chỉ như vậy dụng công? Trương Đạo Chi âm thầm kinh ngạc. Hắn không biết, từ Đại Nưu về núi về sau, liền vẫn luôn là trạng thái này. Không sai, quả nhiên tu vi tinh tiến không ít, đã chỉ nửa bước vào ngũ khí chiều nguyên cảnh. Trương Đạo Chi có chút thỏa mãn lời bình nói. Đại Nưu dường như lòng có cảm giác, bất động thanh sắc hừ hừ hai tiếng, tựa hồ muốn nói, thế nào? Ta có phải hay không tiên phú dị bẩm? Đến Đại Nưu cảnh giới này, sớm đã có thể mở miệng nói chuyện. Chẳng qua thói quen mà thôi, Đại Nưu muốn nói cái gì lúc, phần lớn chỉ là hừ hừ hai tiếng, cũng không mở miệng. Đương nhiên, cũng chỉ có số ít người có thể cảm ứng được Đại Nưu đang nói gì. Chân nhân sư minh. Đột nhiên, một bóng người tiếp cận, hướng hắn cung kính thi lễ một cái. Trương Đạo Chi quay đầu, thấy đúng là Lý Bất Hối. Không sai, đã tam hoa tụ đỉnh, chỉ sợ tiếp qua mấy năm, có thể ngưng tụ ngũ khí. Trương Đạo Chi vừa cười vừa nói. Lý Bất Hối lâu dài tại Long Hồ Sơn tu hành, dường như cực ít xuống núi. Chân nhân sư thúc nắm ta tới hỏi một chút ngươi, năm nay muốn hay không cử hành La Thiên Đại Tiếu? Lý Bất Hối đột nhiên hỏi. Trương Đạo Chi lúc này mới nhớ tới việc này, giới thứ hai La Thiên Đại Tiếu, vốn nên là tại Thái Bình 8 năm 3 tháng cử hành. Thế nhưng vì Trương Đạo Chi biến mất nguyên nhân, năm đó cũng không có cử hành La Thiên Đại Tiếu. Mà hắn sau khi trở về, vốn hẳn nên bổ sung, thế nhưng hắn một thẳng lại tại kinh thành đợi, không có hiện thân, vì vậy La Thiên Đại Tiếu hết kéo lại kéo. Lần này hắn cuối cùng về núi, Huyền Hư Tử tất nhiên là nhịn không được, gọi Lý Bất Hối tới hỏi một chút. Trương Đạo Chi trầm ngâm một lát sau, lúc này mới đáp, năm nay thì bất lực được rồi, vừa vặn sang năm chính là cùng yêu tộc đại chiến năm đó, lại vừa vặn nên cử hành La Thiên Đại Tiếu. Như vậy đi, ngươi trở về nói cho sư thúc, đem La Thiên Đại Tiếu đặt ở sang năm cử hành, ban thưởng gấp bội. Lý Bất Hối đáp một tiếng là, lúc này cáo tử, rời đi hậu sơn. Nàng vừa ly khai không lâu, Dương Thủ Chân liền tới bái kiến hắn cái này vung tay sư phụ. Sư phụ, Đồ Nhi đã thành công trúc cơ. Dương Thủ Chân gặp mặt liền cao hứng nói. Lời nói này Trương Đạo Chi ngạc nhiên im lặng. Tại Long Hồ Sơn nhiều như vậy tài nguyên cùng công pháp hiệp trợ dưới, Dương Thủ Chân lại dùng nhiều năm như vậy mới thành công trúc cơ. Có thể thấy được này tư chất là kém đến cái tình trạng gì đi. Chẳng qua ai bảo Dương Thủ Chân là hắn đồ đệ đâu. Liền xem như tư chất lại kém, Long Hồ Sơn cũng sẽ không bỏ cuộc đối hắn bồi dưỡng. Không sai, đánh tốt cơ sở, vững bước đi tới, ngươi con đường tu hành cùng người khác khác nhau, cần tiến hành theo chất lượng, không cần thiết không thể xuất ruột. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, coi như là công nhận Dương Thủ Chân. Bất kể nói thế nào, Dương Thủ Chân đứa nhỏ này tâm tính, xác thực khó được. Hắn không tiêu không gấp, từng bước một tu luyện, mặc dù tiến cảnh chậm chạp, nhưng căn cơ cực kỳ thâm hậu, tu vi vậy dị thường ngưng thực. Đúng, đệ tử xin nghe sư phụ dạy bối. Dương Thủ Chân cung kính đáp. Tốt, ngươi tự đi thật tốt tu luyện đi, không sao không cần tới tìm ta. Sang năm La Thiên Đại Tiếu, vi sư hy vọng ngươi có thể bộc lộ tài năng. Trương Đạo Chi phất tay đuổi rồi Dương Thủ Chân. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ lúc này nhiều hội châm biếm hai câu. Trương Đạo Chi cái này sư phó làm, ngày bình thường mặc kệ không hỏi thì cũng thôi đi, bây giờ trở về núi vẫn như cũ như thế, thật sự là quá không xứng trước. Nhưng mà Dương Thủ Chân nhưng không có một tia lời oán giận, cũng không có nói nhiều, mà là cung kính đáp một tiếng, nói, đúng, đệ tử cáo lui. Sau đó Dương Thủ Chân thì cũng không quay đầu lại sau khi rời đi núi. Cái này khiến Trương Đạo Chi cũng cảm thấy im lặng, này Dương Thủ Chân quả thực là quách tính phiên bản. Nhưng cùng quách tính khác nhau là, thiên phú của hắn còn không có quách tính cao. Trương Đạo Chi lắc đầu, khe khẽ thở dài, thôi, mọi người có mọi người duyên phận, hắn vậy cương cầu không là cái gì. Chương 417, diễn hóa đạo và pháp. Chương 417, diễn hóa đạo và pháp. Tại Trương Thiên Sư không tại Long Hồ Sơn thời kỳ, Dương Thủ Chân trừ ra mỗi ngày bài tập bên ngoài, cũng một thân một mình tu hành. Có thể nói, gia hỏa này trừ ra thường ngày cần thiết bên ngoài, thời gian khác toàn bộ đặt ở trên tu hành. Ngày qua ngày, bất kể giá lạnh nóng bức, đều chưa từng đứt đoạn, hắn tâm trí chi cứng cỏi, Long Hồ Sơn không có đệ tử có thể so sánh. Ngay cả bị Trương Đạo Chi ký thác kỳ vọng A Xuân đều không được. Từng có một lần, Lý Bất Hối tại Dương Thủ Chân bên người trêu chọc hắn nói, sư phó ngươi về núi cũng mặc kệ ngươi tu hành, ngươi vậy không oán hắn sao? Nào biết Dương Thủ Chân mặt không thay đổi đáp, sư phụ là thiên sư, tự có chuyện quan trọng xử lý, chính ta có thể tu hành, thì không cần phiền phất sư phụ. Nói đến chỗ này, Dương Thủ Chân lời nói xoay chuyển, có chút không thích chằm chằm vào Lý Bất Hối, nói, còn có, tiểu sư thúc về sau có thể hay không đừng ở trước mặt ta nói sư phụ ta nói xấu. Lý Bất Hối đối với Dương Thủ Chân thẳng có chút không nói gì, thế là lại không trêu chọc hắn. Chẳng qua Long Hổ Sơn đệ tử đông đảo, Lý Bất Hối chỉ thích cùng Dương Thủ Chân ở cùng một chỗ. Chỉ vì Lý Bất Hối cảm thấy, Dương Thủ Chân tâm vô tạp niệm, cùng hắn đợi cùng một chỗ, trong lòng mình càng thấy an nhiên. Ở sau đó thời kỳ, Trương Đạo Chi liền lại tiến nhập nửa bế quan trạng thái. Hắn mỗi ngày thời gian, phần lớn cũng đang tự hỏi con đường trường sinh tu luyện. Dị sĩ làm sao có thể đủ giải sinh, mà có thể câu thông tiên địa tự nhiên chi lực, để bản thân sử dụng, cải tạo cơ thể, lệnh lục phủ ngũ tạng, toàn thân, kỳ kinh bát mạch, sinh sôi không ngừng. Cơ thể sinh mệnh chi lực thịnh vượng, thuần sinh trường sinh vật chất, tự nhiên có thể trì hoãn già cả, có thể trường sinh. Nhưng trường sinh cũng không có nghĩa là không chết, chỉ là đây người bình thường sống càng lâu mà thôi. Bất luận là nhục thần hay là nguyên thần, cũng có tử vong một thiên. Mà vĩnh sinh chính là có thể khiến cho tuế nguyệt không thêm thần, không cách nào tại thân thể cùng nguyên thần thượng lưu lại thời gian dấu vết, linh hồn cũng siêu thoát luân hồi, sẽ không tịch diệt. Nhưng Trương Đạo Chi thường tại tự hỏi, tự thân vĩnh sinh cũng không phải là thế gian vĩnh hằng, này tại cả hai mà nói, thật sự hội được không? Là một người có vô hạn sinh mệnh, bất hủ bất diệt, như vậy sinh mệnh ý nghĩa lại là cái gì đâu? Một vĩnh sinh người, tất nhiên sẽ nương theo lấy một vấn đề, bên người thân bằng hảo hữu, biết rõ tất cả, đều sẽ theo tự nhiên biến hóa, mà dần dần tan biến, cho đến không tại thế gian hiện hóa, vậy cái này một người vĩnh sinh, đều sẽ cỡ nào cô tịch. Đây là Trương Đạo Chi không dám tưởng tượng, cũng không muốn đi tiếp nhận. Như ngạch đồ căn như vậy, sống mấy ngàn năm tuế nguyệt, tâm tính đã phát sinh biến hóa, nếu là càng lâu đâu, lại sẽ trở thành bộ dáng gì? Mặc dù ngạch đồ căn đã cực lực tại khắc chế, nhưng mà loại biến hóa này là lặng yên không tiếng động, cho dù thân mình có chỗ phát giác, nhưng cũng không thể tránh. Lại tại thế gian mà nói, một trường sinh giả chắc chắn chiếm cứ thiên hạ hơn phân nửa vận số, lại như thế nào có thể làm cho hậu thế giới ổn định vận hành đâu? Thậm chí vô cùng có khả năng đối với thiên hạ muôn dân làm ra một ít không thể lý giải sự việc tới. Còn nếu là trường sinh giả quá nhiều, thế gian vận số tất nhiên chưa đủ, vậy liền sẽ lệnh thế gian xảy ra dung chuyển, giữa nhau lại như thế nào cân đối đâu? Mặc dù dị sĩ đến cảnh giới nhất định, không bị phương này thiên đạo dung nạp, hội tự động mở ra thiên môn, phi thăng thành tiên. Nhưng mà bất kể thiên giới cũng tốt, nhân gian giới cũng được, cả hai bản chất nghĩ đến hẳn là giống nhau. Trương Đạo Chi lắc đầu, đợi giải quyết chuyện thế gian về sau, hắn tất nhiên muốn đi thảo nguyên, cùng ngạch đồ căn xâm nhập trao đổi một chút. Là một tên trường sinh giả, tại cách ra thần tính sau đó, là như thế nào duy trì nhân tính sẽ không sinh ra lớn như vậy biến hóa? Lại như thế nào có thể không cho bản thân ảnh hưởng thế gian vận số? Chẳng qua dưới mắt, hắn còn chưa thật sự đạp vào con đường trường sinh, đi nghiên cứu mấy vấn đề này còn quá sớm. Lắc đầu, Trương Đạo Chi tạm thời đem trong lòng những kia suy nghĩ đè xuống, không suy nghĩ thêm nữa. Ngược lại bắt đầu nghiên cứu mỗi nhà pháp cùng đường. Hắn mượn tự thân vô cấu chi thể tính đặc thù, đến diễn hóa lĩnh hội đạo khác nhau pháp. Mới đầu, hắn ở đây đan điền của mình chỗ, diễn hóa thai nén ra một viên kim đan, lại đem linh khí rót vào, vì tự thân linh lực đem nó áp xúc, dường như hình thành thực chất. Sau đó, hắn lại tại lục phủ ngũ tạng, thậm chí các vị trí cơ thể, cũng ẩn kết ra kim đan. Giờ khắc này, thân thể hắn chính là kim đan chính là cơ thể. Đương nhiên, đây chỉ là một loại diễn hóa, cũng không phải là thật sự tu ra kim đan. Nếu không, hắn ở đây sao trong thời gian ngắn, liền đem kim đan đại đạo đi tới tình trạng này, sẽ để cho tu luyện kim đan đại đạo dị sĩ hoài nghi nhân sinh. Lại, cũng đúng thế thật gần như không có khả năng sự việc. Thế gian không ai có thể đồng thời tu luyện nhiều như vậy công pháp, tất nhiên sẽ dẫn đến cơ thể khí cơ hỗn loạn, cuối cùng tự bạo mà chết. Cũng không lâu lắm, Trương Đạo Chi lại đặt thể nội tất cả kim đan, cũng hội tụ thành một, biến thành đạo nhất quy về đan điền. Trên kim đan có tử khí bay lên, vô cùng thần bí. Kim đan này đại đạo, quả nhiên cũng có chỗ độc đáo, nhưng đây không phải đạo của ta cùng pháp, đường này tử cũng không thích hợp ta. Tiền nhân con đường đều vì hậu thế chi khải, ta nên dọc theo tiền nhân con đường, đi ra chính mình đạo. Nếu không, ta sẽ vĩnh viễn lâm vào tiền nhân chi đạo gông cùng xiềng xích trong. Trương Đạo Chi ánh mắt kiên định, lần này diễn hóa, nhường hắn cảm nộ rất nhiều. Lập tức, hắn đem thể nội kim đan tàn đi, lại bắt đầu diễn hóa cái khác đạo và pháp. Mãi đến khi cuối cùng, hắn tuần tự diễn hóa ra thần du thái hư, tiên tiên nhất khí, thái cực đạo, thiếu lâm luyện thể kinh, nho ra tâm võ đạo, kiếm đạo. Đạo gia huyền diệu thông thiên lực lượng, Phật môn nhục thân lực lượng, nho ra tâm lực lượng nhân gian võ đạo, kiếm đạo và chờ, đều bị Trương Đạo Chi một diễn hóa mà ra, cuối cùng cũng đều bị hắn tàn đi, sứ tự thân lại trở về bản nguyên. Cùng lúc đó, Trương Đạo Chi quanh thân khí cơ càng thêm ngưng luyện, vũ khí trong người, cùng đỉnh đầu trong lúc đó, kinh nhâm đốc nhị mạch không ngừng tuần hoàn, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ thể có tử khí đang hiện, đem nó bao phủ ở bên trong. Lúc này, tại Long Hổ Sơn vùng trời, có dị tượng hiện hiện, đột nhiên mây đen dày đặc, phảng phất có lôi đình ở trong đó thanh nén. Lôi kiếp. Xếp bằng ở Thiên Sư Điện bên trong Huyền Hư Tử, chợt được mở ra hai mắt, ngạc nhiên nói: "Làm sao lại như vậy?" Một bên Huyền Thành Tử cũng là hai mắt mở ra, lộ ra vẻ khó tin. Phương bước vào con đường trường sinh mà thôi, làm sao lại như vậy xuất hiện phong hỏa lôi kiếp? Huyền Linh Tử cũng là khiếp sợ nói: "Hẳn là đạo chỗ tu chi đạo, quá mức mỹ tiên, chưa giờ đưa tới phong hỏa lôi kiếp." Huyền Hư Tử nhìn phía thương cung, lẩm bẩm nói: "Lúc này, Long Hổ Sơn chúng đệ tử cũng đều phát hiện trên trời rơi xuống dị tượng, sôi nổi kinh ngạc không thôi. Là ai muốn độ lôi kiếp? Lẽ nào là ba vị sư thúc tổ sao? Trừ ra bọn hắn bên ngoài, Long Hổ Sơn cũng không có người nào khác có tư cách độ lôi kiếp đi. Cũng không phải, thiên sư tu vi sâu không lường được, có lẽ là thiên sư đâu. Một đám Long Hổ Sơn đệ tử đều nghị luận ầm ĩ, ngay cả Long Hổ Lục Kiệt cũng trong lòng nghi hoặc không thôi, đem ánh mắt rời về phía hậu sơn trong. Chương 418, lôi kiếp. Chương 418, lôi kiếp. Lúc này, Trương Đạo Chi từ vậy cảm ứng được lôi kiếp sắp đến, cái này khiến trong lòng của hắn cũng vô cùng kinh dị. Chính mình chẳng qua là tại tìm hiểu đạo cùng pháp mà thôi, lại đưa tới lôi kiếp. Nói thế nào, này đều có chút quá bất hợp lý. Thôi được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết lôi kiếp đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hắn đột nhiên tâm niệm khẽ động, đi tới dưới bầu trời. Trương Thiên Sư, thật là Trương Thiên Sư. Có Long Hổ Sơn đệ tử chỉ vào đạo thân ảnh kia, ngạc nhiên hô. Quả thật là Thiên Sư muốn độ lôi kiếp. Long Hổ Sơn chúng đệ tử nhìn về phía thân ảnh kia, sôi nổi kinh ngạc không thôi. Thiên Sư Bí Vũ, Long Hổ Bí Vũ, Chính Đạo Vĩnh Sương, Long Hổ Bản Nhiên. Long Hổ Sơn chúng đệ tử đều cùng kêu lên hô to, Thiên Sư lại muốn độ lôi kiếp. Nay tại Long Hổ Sơn chúng đệ tử trong lòng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc, Trương Thiên Sư sớm muộn gì đều sẽ đi đến một bước này, chỉ là không ngờ rằng tới nhanh như vậy mà thôi. Về phần Trương Thiên Sư có thể hay không vượt qua lôi kiếp, nhưng căn bản không ai lo lắng. Cũng không phải bởi vì cái khác, vẻn vẹn chỉ vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ là lôi kiếp, lại như thế nào làm gì được Trương Thiên Sư. Huống chi bọn hắn Long Hổ Sơn vốn là chơi lôi, nếu ngay cả lôi kiếp cũng không độ hóa được, vậy vẫn là sớm làm đường đùa. Ầm ầm, trong mây đen vang lên một đạo đinh thai nhức óc tiếng sấm, giống như một đầu gầm thét hung thú. Giờ phút này, Trương Đạo Chi quanh thân tử khí quấn quanh, kim quang trận trận, như là thiên thần hạ phàm. Đối mặt kia lệnh dị sĩ nghe đến đã biến sắc lôi kiếp, hắn lại sắc mặt lạnh nhạt, dường như vốn không có để ý lôi kiếp, lại xương thiên kiếp, mỗi một vị đạp vào con đường trường sinh người tu hành đều sẽ không thể tránh khỏi gặp được. Một khi thành công vượt qua, liền có thể bất hủ bất diệt, vĩnh thế trường tồn. Chẳng qua, nhường Trương Đạo Chi cảm thấy kỳ quái là, chính mình cũng không đi đến con đường trường sinh cuối cùng, dùng cái gì có lôi kiếp hiện hiện? Không phải là thiên đạo có cảm giác, không cho hắn tìm hiểu đạo cung pháp, không cho hắn đi ra con đường của mình? Chẳng lẽ mình nói quá mức nghịch thiên, không thể xuất hiện tại thế gian? Trương Đạo Chi hoài nghi, nhưng trong lòng kiên định, liền xem như thiên đạo ngăn cản lại như thế nào, hắn như vậy cũng sẽ bước qua đi. Giờ khắc này, Trương Đạo Chi đem tự thân đạo hạnh thúc đẩy đến cực hạn, thân tâm hợp nhất, dung nhập thiên địa tự nhiên trong lúc đó. Mơ hồ trong lúc đó, ý chí của hắn nhưng lại dường như đã áp đảo thiên địa tự nhiên phía trên. Hắn không chỉ hóa thiên địa tự nhiên chi lực cho mình dùng, đồng thời muốn triệt để khống chế thiên địa tự nhiên chi lực. Vâng. Đúng lúc này, một tia chớp từ trong mây đen sinh ra, vô cùng trắng kiện, như thông thiên trụ lớn, trong nháy mắt đánh vào Trương Đạo Chi trên thân thể. Chỉ một nháy mắt, Trương Đạo Chi trên người đạo bảo liền đánh tạc, hóa thành cho. Giờ phút này hắn áo không mảnh vải, quanh thân tử khí bành trướng, kim quang đại thịnh. Kia một lôi đỉnh, lại không bị thương thân thể của hắn mảy may. Là cái này lôi kiếp sao? Không gì hơn cái này. Trương Đạo Chi khẽ nói, mặt lộ khinh thường. Hắn thở nhỏ lợi dụng thiên lôi địa hỏa thối thể, này tầm thường lôi kiếp, với hắn mà nói cũng không tác dụng, cơ thể sớm đã sinh ra kháng tính. Lên trời tựa hồ là đã nhận ra Trương Đạo Chi khinh thường cùng chỗ khác biệt. Trong mây đen lại truyền ra tiếng sấm vang rền gầm thét. Sau một khắc, năm đạo lôi đình hiện ra năm loại màu sắc đồng thời rơi xuống, trong nháy mắt Trương Đạo Chi cơ thể liền bị lôi đình bao phủ. Phía dưới, Long Hổ Sơn chúng đệ tử thấy cảnh này, không khỏi sôi nổi tê cả da đầu. Chỉ vì này lôi kiếp đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mà là bọn hắn vậy vô cùng hoài nghi, vì sao lôi kiếp sẽ có năm loại màu sắc? Không phải là thiên lôi, hoặc là tử tiêu thần lôi sao? Lúc này, Huyền Hư Tử và ba vị Long Hổ Sơn đương đại lão tổ cũng sôi nổi bay ra thiên sư phủ, hướng trong hư không nhìn qua. Lại là trong truyền thuyết ngũ hành thần lôi. Đạo chi cửa này khó quá a. Huyền Hư Tử không khỏi thở dài. Tại Long Hổ Sơn trong lịch sử, không phải là không có người vượt qua kiếp nạn này, nhưng đều là thiên phú nghịch thiên người. Triệu Trường Ca và Long Hổ Lục Kiệt cũng hiện thần, trong lòng vô cùng khẩn trương chằm chằm vào trên bầu trời. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng lôi kiếp sẽ ảnh hưởng đến Long Hổ Sơn, thứ nhất lôi kiếp từ trước đến giờ chỉ nhằm vào dị sĩ bản thân, thứ hai Long Hổ Sơn có hộ sơn đại trận, cho dù là lôi kiếp cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Giờ phút này, đang ở trong lôi kiếp Trương Đạo Chi, đã là tóc hai bù xù, toàn thân cháy đen, da rách thịt nát, máu tươi chảy ngang. Này mẹ nó cái gì lôi kiếp? Mạnh như vậy? Trương Đạo Chi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hối hận tại vừa rồi khinh thị đối phương. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cũng là bởi vì chính mình thiếu, này mới khiến lôi kiếp biến lợi hại. Ngũ hành lôi kiếp, ẩn chứa ngũ hành chi lực, như muốn đưa hắn phá hủy. May mà Trương Đạo Chi chống đỡ được quá khứ, cơ thể mặc dù bị thương, nhưng có thể khôi phục. Ầm ầm. Không giống nhau Trương Đạo Chi phản ứng, trên bầu trời lần nữa rơi xuống 9 đạo lôi đỉnh, mỗi một đạo màu sắc cũng không giống nhau. Cửu sắc lôi đỉnh. Đây là muốn triệt để tuyệt diệt ta. Trương Đạo Chi ngạc nhiên, hắn nhưng là kiến thức qua kiểu này lôi đỉnh lợi hại, ngay cả đến từ tương lai dị vật cũng không thể chống lại. Lôi đỉnh rơi xuống, đem Trương Đạo Chi toàn thân bao trùm, đưa hắn cơ thể một tấc đập tới. Chỉ chốc lát sau, thân thể hắn liền dường như bị lôi điện đánh quen, có một cỗ tiêu mùi thơm truyền ra. Thật biến thái. Trương Đạo Chi thầm mắng một tiếng, cảm thấy cũng đã không dám sơ suất, nếu lại tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn gánh không được lôi tiếp, liền phải một mệnh ô hô. Hắn vội vàng thúc đẩy thể nội năm đạo tiên thiên chi khí, trong người điên cuồng vận chuyển, tiên thiên chi khí tuần hoàn qua lại, hắn luẩn sinh chi lực đang chữa trị nhục thể của hắn, sứ huyết nhục tái sinh. Giờ phút này, huyết nhục của hắn trong suốt phát quang, đồng thời hấp thụ phạm vi ngàn dặm thiên địa tự nhiên chi lực, chữa trị thân thể. Nhục thể của hắn thông thấu như lưu ly, quanh thân bởi vì lôi kiếp tạo thành cháy đen đều rút đi. May mà hắn là vô cấu chi thể, đồng thời nói pháp thông thần, bằng không chỉ sợ vẫn đúng là không độ hóa được này lôi kiếp.
Vâng.
Đúng lúc này, trên bầu trời lần nữa hạ xuống một đạo màu đen lôi đỉnh, đánh vào trên người hắn. Trương đạo chi quát to một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ, thần hồn của hắn kém chút bị đánh oanh tạc, đạo này lôi đỉnh lại không phải nhằm vào hắn nhục thân, mà là đánh vào thần hồn của hắn phía trên. Trương đạo chi không dám phân tâm, vội vàng tập trung ý chí, vàng vào ý chí, đem thần hồn ổn định, không để cho có hại. Dù thế, hắn vẫn như cũ tiếp nhận người bên ngoài khó có thể tưởng tượng đau khổ. Đầu tiên là nhục thân, lại là linh hồn cùng nguyên thần, đều bị lôi kiếp đánh mấy lần. Nếu không phải hắn có vì thiên lôi địa hỏa thối thể trải nghiệm, chỉ sợ sớm đã tại đây trong lôi kiếp vẫn lạc. Lôi kiếp chỉ là con đường trường sinh cửa thứ nhất mà thôi, nếu là ngay cả này cũng không qua được, lại nói thế nào bất hủ bất diệt. Chẳng qua một sáng vượt qua, chỗ tốt cũng là to lớn, nhục thân cùng cấp tái sinh đều sẽ càng cường đại hơn. Cái này cũng mang ý nghĩa, Trương đạo chi đã bước lên con đường trường sinh cảnh giới. Trương đạo chi quanh thân huỳnh quang điểm điểm, như là chu thiên tinh thần, tử khí quanh quẩn, kim quang chợt chợt. Hắn ở đây trong lôi kiếp tìm được sức sống. Lúc này, lôi kiếp tản đi, thiên thủy vật tượng, dị tượng xuất hiện, địa dũng kim liên, cảnh tinh ra cánh. Trên bầu trời, đúng là nhật nguyệt đồng xuất, có cửu tinh liên châu. Chương 419, đạo thành chương 419, đạo thành cùng lúc đó, tại Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ mỗi cái cung điện trong lúc đó, đều có chỉ riêng hoa hiện hiện, lại trên trời rơi xuống cam lộ, rơi vào cả tòa Long Hổ Sơn trong lúc đó. Long Hổ Sơn chúng đệ tử đều tiếp nhận cam lộ, có thể tưới nhuần bản thân, thu được lợi ích cực kỳ lớn. Đồng thời địa mạch chi khí dâng trào, có vô tận linh khí tuôn ra, đem Long Hổ Sơn đều bao phủ ở bên trong, xứ Long Hổ Sơn linh khí càng thêm dồi dào. Trương đạo chi chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư, lại thân có công đức chi lực, lại phải Long Hổ Sơn vận số tầm bổ. Lúc này hắn thành công vượt qua lôi kiếp, tự thân vận số lại trả lại tại Long Hổ Sơn, là vì Long Hổ Sơn bên trong cũng sinh ra các loại điểm lành dị tượng. Chúc mừng Thiên Sư công đức viên mãn, chúc mừng Thiên Sư có thể trường sinh, chính đạo vĩnh xương, vĩnh hộ Long Hổ. Long Hổ Sơn chúng đệ tử đều thần tình kích động hô to. Đương đại Thiên Sư thành công bước vào con đường trường sinh, Long Hổ Sơn vận số cũng sẽ đại hưng. Huyền Hư Tử và ba vị sư tổ giờ phút này đều dài thở phào nhẹ nhõm. Long Hổ Lục Kiệt cũng đều vô cùng mừng rỡ. Chân nhân sư đệ quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Vì bằng chứng ấy tuổi, liền đi vào con đường trường sinh, thiên hạ còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Lúc này, Trương đạo chi vung tay lên một cái, các loại dị tượng tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra Tử Kim Thiên Sư bảo mặc vào, tự thân tử khí cùng kim quang cũng thu lại. Mơ hồ trong lúc đó, hai con mắt của hắn trong cũng có tử mang quân quẩn. Sau đó, Trương đạo chi bay xuống đám mây, về tới Thiên Sư phủ bên trong. Cũng tại cái này nguyện, Trương Thiên Sư bước vào con đường trường sinh thông tin, chỉ một ngày trong lúc đó, liền đã tịch quyển thiên hạ. Người nghe đều bị chấn động. Đông Hải Hải Đệ, Thủy Tinh Cung, hóa hình thành người chân long, đang ngồi ngay ngắn ở chân long điện bảo tọa thủy tinh bên trên. Chân long hình người thân thể, chính là một tráng niên nam tử hình dạng, vai hùng bất phàm, trên trán lộ ra một cô vô hình chèn ép khí tức, làm cho người sinh ra sợ hãi. Lao tổ, kia Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư đã thành công bước lên con đường trường sinh. Một đầu giao long nằm rạp xuống tại chân long trong điện, kinh sợ đường. Ta biết rồi. Chân long gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, không dùng tay ở dưới người báo cáo, hắn cũng có thể cảm ứng được, Trương đạo chi độ lôi kiếp lúc phát sinh dị tượng. Kết quả này, nhường hắn rất cảm thấy bất ngờ. Đương đại thiên sư không phải là vô cấu thể phách sao? Không phải là muốn tu thành nhục thân thành thánh sao? Làm sao còn có thể tu thành tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, bây giờ càng là hơn đã đi vào con đường trường sinh. Nay nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, hắn tồn tại mấy vạn năm tuế nguyện, nhưng chưa từng thấy qua tượng Trương đạo chi dạng này người. Cho dù là thập nhị tổ bu, chỉ sợ cũng không có năng lực này. Nghĩ đến đây, bảo tọa thủy tinh bên trên trần lòng, không từ một cái dùng mình. Hắn nghĩ tới nào đó có thể, đương đại Trương thiên sư con đường, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chân long trong điện còn có mười mấy đầu giao long, giờ phút này cũng nín thở trầm ngâm, vẻ mặt cổ quái nhìn chân long. Mấy năm trước, Trương Thiên Sư đến Đông Hải lúc, chân long thế nhưng lời thề son sắt mà nói, Trương Thiên Sư không thể được tăng trưởng sinh. Bây giờ tấm kia Thiên Sư hành động, lại là rắn chắc cho chân long một cái tát. Có thể nghĩ, chân long tâm tình lúc này đến cỡ nào lúng túng. Cùng lúc đó, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba đảo ở giữa, có ít đầu yêu thú cường đại tụ tập, cũng tại bàn bạc Trương Thiên Sư bước vào con đường trưởng sinh sự tình. Mấy năm trước ta liền nói, không bằng trực tiếp giết cái đó cái gọi là đương đại Trương Thiên Sư. Các ngươi không cho phép, bây giờ lại làm cho hắn đã có thành tựu. Một đầu sát khí trùng thiên yêu thú vẻ mặt bất mãn nói: "Ha ha, ngươi liền biết chém chém giết giết, còn hiểu cái gì? Làm lúc nếu là giết Trương Thiên Sư, ta yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa đại chiến đã sớm bạo phát, như thế, đối với ta yêu tộc có thể bất lợi." Bên kia yêu thú cười lạnh một tiếng, mặt lộ khinh thường nói: "Hừ." Lúc trước con yêu thú kia hừ lạnh một tiếng, mặc dù lòng có khinh phục, nhưng nó cũng biết đạo lý kia. Năm đó đương đại Trương Thiên Sư, chẳng qua cảnh giới trúc cơ mà thôi, liền đã có thực lực như thế, hiện tại hắn đã là đi vào con đường trưởng sinh cường giả. Đã triệt để đã có thành tựu, bây giờ muốn đối phó hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lại một con yêu thú nói. Đúng vậy à, chỉ sợ là Đông Hải vị kia Trần Long, cũng chưa chắc là hắn đối thủ, bây giờ Trương Thiên Sư, đã không thể đoán đoán. Còn có một con yêu thú cũng nói. Lũ yêu thú đều nghị luận không ngớt. Không sao cả, nếu là Sơn Hải thế giới thành công giải phóng, liền xem như Trương Thiên Sư bước lên con đường trường sinh lại như thế nào. Một mình hắn liền xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng là thượng cổ nhiều như vậy yêu ma đối thủ. Cung Kỳ đột nhiên đứng ra nói. Nghe nói như thế, một đám yêu thú cũng sôi nổi gật đầu, cho rằng lời này không sai. Nếu là Sơn Hải thế giới tái hiện, đừng nói Trương Thiên Sư, liền xem như lời thứ nhất Trương Thiên Sư Trương Đạo Lăng đến rồi cũng không tốt dùng, chỉ là một long hổ sơn, càng là hơn không thành vấn đề. Đến lúc đó, chúng nó muốn trọng trưởng nhân gian ý nghĩ, liền có thể dễ như trở bàn tay thực hiện. Trương đạo chi bước lên con đường trường sinh, nhưng hắn đã hiểu, chân chính tu hành hiện tại mới bắt đầu. Thời gian kế tiếp, hắn cũng không có xuống núi, mà là ở tại Long Hồ Sơn. Vì tăng lên Long Hồ Sơn chúng đệ tử thực lực tổng hợp, Trương đạo chi thỉnh thoảng xây dựng pháp đàn giảng đạo, cái này khiến tới nghe giảng Long Hồ Sơn chúng đệ tử cũng được ích lợi không nhỏ. Thậm chí còn có môn phái khác dị sĩ, vì nghe Trương đạo chi giảng đạo, không xa ngàn dặm mà đến bái sơn. Long Hồ Sơn bên trên, đạo âm không dứt, ngay cả phi cầm tẩu thú, hoa cỏ cây cối cũng tới đây lặng lặng lắng nghe. Có điều thú nghe đạo sau đó, lại khai linh trí, có thể tu hành. Có cỏ cây văn đạo, khai biến kỳ hoa, hương thơm truyền đến trăm dặm, thủy phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Sứ kỳ chân dị thú, vạn linh bái phục. Ngay cả vì dương thủ chân tư chất, tu hành tiến bộ tựa hồ cũng nhanh hơn một chút, nhưng vẫn tại trúc cơ trung kỳ. Trương đạo chi đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải xem trọng người vận mệnh, nhưng hắn đối với dương thủ chân nghiêm ngặt, cũng không thư giãn, thậm chí đây di vãng càng thêm nghiêm khắc. Như thế, thời gian thấm phát, như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, đã là đến Thái Bình 11 năm. Tháng 2, Long Hồ Sơn muốn lần nữa cử hành La Thiên Đại Tiếu, thiên hạ chính đạo môn phái cùng dị sĩ, lần nữa sôi nổi chạy đến thăm gia, tại tháng 2 tể tụ Long Hồ Sơn. Như thường ngày, Trương đạo chi đem La Thiên Đại Tiếu tất cả sự vụ, cũng giao cho Long Hồ Lục Kiệt sắp đặt. Do Tân Long Hồ Lục Kiệt, cấp đệ đời thứ 3 quan trọng đệ tử hiệp trợ. Bây giờ ngay cả Tân Long Hồ Lục Kiệt đều đã bước vào ngũ khí chiều nguyên cảnh. Quả như là một đời người mới thay người cũ. La Thiên Đại Tiếu quy tắc vẫn như cũ cùng những năm qua đồng dạng. Trương đạo chi trừ ra khai mạc lúc, tại trên La Thiên Đại Tiếu đọc lời chào mừng sau đó, liền mặc cho không quan tâm, mặc cho những thứ này dị sĩ giới người mới phát huy. Trương đạo chi thì là tại chuẩn bị năm nay trùng dương cùng yêu tộc đại chiến sự tình. Rốt cuộc việc này không thể coi thường, không phải nhân tộc thập đại cao thủ hiện thân là được rồi. Đồng thời, cũng phải đề phòng có thể biết phát sinh bất cứ chuyện gì. Tỷ như yêu tộc sau khi thất bại, không có cam lòng, vẫn như cũng lựa chọn quy mô tiến công nhân gian, hoặc là có những biến cố khác xuất hiện. Chương 420, đại chiến trước xưa kia chương 420, đại chiến trước xưa kia giới thứ 2 La Thiên Đại Tiếu, cũng cuối cùng nửa tháng kết thúc. Long Hồ Sơn đệ tử, Lý Bất Hối cùng Dương Thủ Chân hai người cũng đều dự thi. Bất quá, bây giờ Lý Bất Hối tham dự, đã là Tam Hoa tụ đỉnh cảnh tỷ thí. Tam Hoa tụ đỉnh dị sĩ, rốt cuộc cùng trúc cơ kỳ dị sĩ khác nhau. Dù là Lý Bất Hối pháp bảo, phù lục đông đảo, nhưng thân mình sức công phạt yếu kém, thời gian tu hành hơi ngắn, chỉ khó khăn lắm vào thập cường mà thôi. Cũng đúng thế thật chuyện trong dự liệu, Long Hồ Sơn chúng chân nhân đều cũng không ngoài ý muốn. Lần này thứ nhất, lại là do Trùng Dương cung đệ tử đời thứ 4, đạo hiệu Lăng Tiêu tử đoạt được. Theo người này đạo hiệu liền có thể nhìn ra được, hắn lòng dạ cực cao, đồng dạng tiên phú vậy cực cao, mặc dù tuổi còn trẻ, lại là lực gáp cùng thế hệ. Xếp hạng thứ 2 là Long Hồ Sơn đệ tử đời thứ 4, tên là Trần Tùng Phong. Bài danh thứ 3 thì là Võ Đang đệ tử đời thứ 4, tên là Gia Cát Kiếm. Mà chúc cơ kỳ tỷ thí, Lý Bất Hối mặc dù cho Dương Thủ Chân không ít phụ lục cùng pháp bảo những vật này, nhưng toàn cơ bắp Dương Thủ Chân cho rằng cái này không thể sử dụng, sẽ ảnh hưởng tu hành. Thế là Dương Thủ Chân bằng vào chính mình thâm hậu căn cơ, gắng gượng đánh vào thập cường trong. Đương nhiên, hắn cũng dừng bước tại đây. Mà xếp hạng thứ nhất thì là Võ Đang phái đệ tử đời thứ 4, tên là Lăng Hư. Cái thứ 2 là Long Hổ Sơn đệ tử đời thứ 4, tên là Trương Trường Tâm. Bài danh thứ 3 là Trùng Dương cung đệ tử đời 4, đạo hiệu Nhất Trần. Tỷ thí lần này, trước ba bị Tam Đại đạo giáo ôm đồn, những người này cũng bị nhiều chuyện người xưng là Tam Đại đạo môn thừa thượng khải hạ một đời. Trương Thiên Sư không có của mình quý, thực hiện lời hứa của mình. Trừ Ngũ Lôi chính pháp bên ngoài, nhường Lăng Tiêu tử tùy ý chọn lựa Long Hồ Sơn 3000 đạo tạng bên trong tùy ý ba quyển. Vậy đồng thời sắp nổi tay lay côn luân cùng Trảm Long Nhất Kiếm hai thuật cũng truyền xuống dưới. Làm xong La Thiên Đại Tiếu tất cả sau, Trương đạo chi liền không còn quan tâm việc này. La Thiên Đại Tiếu bế mạc sau đó, thiên hạ dị sĩ cũng đem chú ý chuyển rời đến sắp đến nhân yêu chi chiến bên trên. Rốt cuộc một trận chiến này liên quan đến trọng đại, chính là nhân tộc sinh tồn căn bản, không người nào dám hội không thèm để ý các ngươi nói, sau mấy tháng, hai tộc nhân yêu thập đại cao thủ quyết đấu, ai có thể càng hơn một bậc. Đương nhiên là yêu tộc bên trong có thượng cổ lúc còn sót lại đến bây giờ đại yêu, thời thế hiện nay, nhân tộc bên trong có mấy người có thể đối phó. Hừ, ngươi tên phản đồ, ngươi còn là người sao? Đương nhiên là nhân tộc ta đại hưng. Đúng đấy, thượng cổ đại yêu lại như thế nào? Cũng không phải không bị giết qua. Giáp tí trước, lão tiên sư tại Đông Hải Trảm yêu trừ ma sự tình, hẳn là các ngươi quên hay sao? Ngày hôm nay sư, đây lão tiên sư tu vi mạnh hơn, chém giết một con đại yêu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vậy cũng vẻn vẹn là tiên sư mà thôi, những người khác coi như khó nói. Đúng, nhất là thập vạn đại sơn trong dị nhân tộc si cuồng, bởi vì cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng đắc nghĩ khác. Xuyệt, việc này nói cẩn thận, này si cuồng thế nhưng Trương tiên sư mời tới. Dị sĩ giới trong, chúng thuyết phân vân, các loại suy đoán và thuyết âm như người, tầm tầng lớp lớp. Nhưng chính đạo nhân sĩ, phần lớn không dành để ý, chỉ có số ít không có nhìn, hội dựa vào lý lẽ biện luận, nhao nhao mặt đỏ tiền hai. Cùng lúc đó, nhân gian giới phàm nhân cũng tại tranh luận việc này. Nhưng đại đa số người cho rằng, Trương Thiên Sư tất thắng, nhân tộc tất thắng. Kinh thành, hoàng cung, kiến cực điện trong. Với hạ tảo triều Triệu Trường Thanh, liền triệu tập trung thư tỉnh, su mật viện, ngũ quân đô đốc phủ và lục bộ thượng thư các quan viên đang xây cực điện nghị sự. Việc này chính là tuyệt mật, chỉ có số ít đảm nhiệm chức vị quan trọng có thể tham dự. Nghị sự sau đó, làm Nhật Triệu Trường Thanh liền hạ một đạo chiếu thư. Vì su mật viện su mật sứ Hồ Diên Dự là đại nguyên soái, thống lĩnh phủ Nhật, Thiên Vũ hai quân cấm quân, mỗi quân 25 vạn người, tổng 50 vạn, tiến về Đông Hải, vì trấn yêu tộc. Lại vì Tề Vương Triệu Sùng Lễ làm phó nguyên soái, phó giám đốc giám chế cấm quân. Bởi vì cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu, 50 vạn đại quân, xuất chinh cần thiết lương thảo tiền bạc chờ, có thể nói là một ngày văn số lượng. Cũng là tại Phạm Chi Hành quản lý dưới, Đại Chu triều quốc khố phong phú, lại thêm xuất chinh trước, Triệu Trường Thanh lệnh hộ bộ thượng thư Hàn Quê, hướng Đại Chu triều các châu phủ thu thập lương thảo, gom góp quân phí, đặt mua quân nhu những vật này. Nếu không, 50 vạn đại quân có thể hay không xuất chinh cũng là một cái vấn đề. Lại trưng dụng dân phu vận lương chờ, càng là hơn đạt tới hơn 1 triệu người. Lớn như thế quy mô hành động quân sự, gần như không có khả năng giấu được, rất nhanh liền chuyển khắp thiên hạ, làm cho người vô cùng chú ý cấm quân, chính là lệ thuộc vào Triệu Trường Thanh quân đội, trực tiếp nghe theo tại hoàng đế chỉ huy. Dưới tình huống bình thường, hoàng đế đều sẽ không đem thống lĩnh cấm quân quyền lực chuyển xuống đến cái khác quan viên trên người. Chẳng qua lần này là một ngoại lệ, Triệu Trường Thanh cũng rất lớn gan, nhưng để phòng bất ngờ, Triệu Trường Thanh vẫn như cũ phái Triệu Sùng Lễ giám thị, để phòng Hồ Diên Dự sinh ra dị tâm. Hồ Diên Dự cũng biết, bệ hạ cũng không hoàn toàn yên tâm mình, rốt cuộc đây chính là 50 vạn cấm quân a, một sáng như phản, không nói có thể cải triều hoán đại, nhưng mà chia đều thiên hạ, là không có bất kỳ vấn đề gì. Đại Chu triều cấm quân biên chế, tỉ như Phủng Nhật quân, đầy biên tổng cộng có 25 vạn người, hạ hạt 10 doanh, mỗi doanh 25.000 người. Doanh lại hạ thiết năm cũng, mỗi cũng 5.000 người, mỗi cũng hạ lại sắp đặt đội năm, mỗi đội có 1.000 người. Mỗi đội lại có 100 phu, 10 phu xây dựng. Khổng lồ như vậy, bộ đội theo kinh thành xuất phát lúc, có thể nói là cờ xí che khuất bầu trời. Bất luận là dị sĩ giới hay là nhân gian giới, cũng 10 phần chú ý chi quân đội này tiến động. Lúc này, Hồ Diên Dự cùng Triệu Sùng Lễ người khoác áo giáp, cưỡi ngựa đồng hành. Chỉ nghe Hồ Diên Dự cảm thán nói, không ngờ rằng ta cũng lớn tuổi như vậy, một ngày kia còn có thể xuất lĩnh nhiều như vậy quân đội đi chinh chiến. Triệu Sùng Lễ hơi cười một chút, biết trong lòng của hắn có chút bất mãn, nhưng cũng không gì đáng trách, rốt cuộc Hồ Diên Dự là tam triều nguyên lão, sớm đã làn nên di hưởng tuổi thọ niên kỷ. Bất quá, Triệu Trường Thanh phái hắn là đại nguyên soái tác dụng lớn nhất ý, chỉ là ổn định quân tâm thôi, tiếp theo mới là chỉ huy cấm quân tác chiến. Rốt cuộc luận võ đạo tu vi, trong triều võ tướng bên trong, cũng liền Hồ Diên Dự cao nhất, luận lý lịch, hắn cũng là số 1 số 2. Hiện nay đi theo thái tổ Nam Chinh Bắc chiến, một đã định thiên hạ tướng quân bên trong, cũng liền Hồ Diên Dự còn sống sót. Chỉ nghe Triệu Sùng Lễ cười nói, Liêm Pha già rồi còn có thể chinh chiến xa trường, nguyên soái càng là hơn thắng kia thời cổ càng già càng dẻo dai Liêm Pha hơn xa, lý tính đảm nhận nặng như thế đảm nhiệm. Hồ Diên Dự thở dài một hơi, đáp, ta có tài đức gì, có thể cùng Liêm Pha bằng được. Triệu Sùng Lễ nói, nguyên soái chớ có khiêm tốn. Hồ Diên Dự chỉ là lắc đầu, cũng không lại nhiều ngôn. May mà lần này xuất chinh, hắn cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt, trong nhà hắn những kia hậu nhân, nếu có thể trong trận chiến này rực rỡ hào quang, đạt được chiến công, cũng tốt hơn mẹn mẹn chỉ là kế thừa hắn quốc công vị trí. Có thể, hắn Hồ Diên gia còn có thể nhờ vào đó đạt được Đại Chu triều từ trước tới nay duy nhất hai quốc công chi tộc. Cũng đúng thế thật, vì sao Hồ Diên Dự không có từ chối nguyên nhân một trong. Chương 421, Tề tụ Đông Hải chương 421, Tề tụ Đông Hải cùng lúc đó, Thập Vạn Đại Sơn, dị nhân tộc. Si cùng chính triệu tập khoa phụ, vũ người, ghét hỏa tam tộc các 3000 tên tộc nhân, lại thêm giải giác dị nhân 1000, tổng cộng 1 vạn người, chính hạo hạo đung đưa hướng Đông Hải mà đi. Man Vương, chúng ta thật sự muốn giúp nhân tộc đối phó yêu tộc sao? Vũ người nhất tộc tộc trưởng không khỏi hướng Si cùng hỏi. Đương nhiên, việc này quan hệ chúng ta dị nhân tộc tương lai, chúng ta nhất định phải liệu một phen. Si cùng rất là tự tin nói. Thế nhưng, chúng ta cũng không phải đi cùng yêu tộc khai chiến, không cần đến mang lên nhiều người như vậy à? Ghét hỏa nhất tộc tộc trưởng có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên cần phải, ta là dị nhân tộc cộng chủ, man tộc chi trưởng, há có thể một chút bài diện đều không có. Nói thế nào cũng phải kêu lên các tộc nhân cùng nhau, cho ta tráng tăng thanh thế, cũng làm cho kia yêu tộc cùng nhân tộc xem xét, chúng ta dị nhân tộc cũng không yếu tại người. Man Vương đắc chí vừa lòng đáp. Vũ người, ghét hỏa hai tộc tộc trưởng nghe được Si Cuồng nói như vậy, lập tức không nói gì, không lời có thể nói, mang theo 1 vạn dị nhân, mênh mông quần quần tiến về Đông Hải, thế mà chỉ là vì tăng thanh thế. Nói ra chỉ sợ đều không có người dám tin tưởng. Hai tộc tộc trưởng liếc nhau một cái, cũng không biết có phải hay không đang hối hận, cộng đồng đề cử Si Cuồng là dị nhân tộc cộng chủ. Đương nhiên, hai người bọn họ liền xem như không phục đều không được, ai bảo Si Cuồng thực sự quá mức biến thái, bọn hắn căn bản đánh không lại đâu. Cùng lúc đó, toàn chân giáo trùng Dương Cung, Đan Dương Tử xuất lĩnh toàn chân thất tử, chính thức bái sư hạ đệ tử 500, cũng hướng Đông Hải mà đi. Tại giới thứ 2 là Thiên Đại Tiểu bên trên, hắn liền cùng Trương Thiên Sư và chúng trưởng môn giao ước, các môn các phái, cùng với tán tu cao thủ trở, cũng tại Đông Hải tề tụ. Đồng thời, Võ Đăng Sơn, trưởng môn Vương Sung, cũng xuất lĩnh môn hạ đệ tử 300, hướng Đông Hải mà đi. Vương Sung bây giờ vậy đã bước vào trường sinh cảnh, vì tư chất của hắn, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Ngay cả Nhiếp Quy Chân đều đã bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh, đã tại thể nội tụ tập vũ khí. Tương đối Vương Sung mà nói, tư chất của nàng hay là kém một chút, nhưng bằng mượn cái kia một tay thái cực quy chân thức, trong thiên hạ cũng ít có người là đối thủ của nàng. Cô Luân, Kiếm Tông. Giang Nghiễn Tuyết lòng có cảm giác, liền ngay lập tức triệu tập đệ tử trong môn phái, nói, lần này cùng yêu tộc chi chiến, bắt buộc phải làm. Thiên hạ các môn các phái đều đã lần lượt tiến về Đông Hải, ta Kiếm Tông tất nhiên là không thể là hậu. Cũng làm cho thiên hạ dị nhân nhìn một cái, ta Kiếm Tông nữ đệ tử, không kém ai. Bao gồm Hiên Viên Tĩnh Xu ở bên trong Kiếm Tông đệ tử, đều nét mặt nghiêm trọng, cùng kêu lên trả lời, xin nghe trưởng môn chi lệnh. Ngày đó, Cô Luân có trên 100 nữ kiếm tiên, đều ngự kiếm mà đi, bay hướng Đông Hải. Kinh Triệu phủ, Tề Nguyên vẫn đứng ở trong một cái viện, nhìn phía chân trời xa xôi, nét mặt nghiêm túc. Hắn trầm ngâm hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, lúc này mới tháng 8, khoảng cách trùng cửu còn có một cái nhiều tháng, các ngươi gấp cái rất tử. Đã các ngươi sốt ruột, thì nên trách không được ta, các ngươi tử đi trước Đông Hải gió lạnh vội đi. Ta phía sau lại đến. Nói xong, Tề Huyền Tẫn cũng không quay đầu lại chui vào một tòa sòng bạc trong. Tề Huyền Tẫn mặc dù không có tiền, nhưng này không ảnh hưởng chút nào hắn không sao thì thích đi cược. Rốt cuộc ngoài ra, hắn vậy thực sự nghĩ không ra, còn có thể làm cái gì đến đuổi kia nhàm chán thời gian. Đồng thời, thiên hạ các môn các phái cũng nghe hỏi mà động, ý muốn tề tụ tại trên biển Đông. Vì thế này khoáng thế đánh một trận. Tân Điệu Tàng Binh Cốc, Kiếm Lư, Lao Sơn, Ngọc Hoàng Cung các loại gia trưởng môn, dị sĩ giới nổi danh tông môn cũng hiện thân. Vân Nam Mục gia, Lương Vương phủ đám người ở giữa thế lực, vậy phái người tiến về Đông Hải, vô cùng chú ý một trận chiến này. Mục gia gia chủ Mục Hùng, Lương Vương chờ, vẫn còn có trọng yếu hơn nhiệm vụ, đó chính là cảnh giác biên cảnh Chư Quốc. Để phòng bọn hắn thừa cơ hội này, quy mô xâm lấn Đại Chu triều quốc thổ. Đương nhiên, muốn nói nhất là nghiêm trọng, thuộc về Yến Vân thập lục châu biên cảnh, trong 2 năm qua, Tiết Niêu càng là hơn một nhật cũng không dám rời đi nơi này. Hoàng đế Bắc Nguyên bệnh nặng, đã là đến không có thuốc nào cứu được tình trạng, Bắc Nguyên Chư hoàng tử đang minh tranh ám đấu tranh đoạt hoàng vị. Mặc dù bởi vậy Bắc Nguyên triều chính bất ổn, sinh ra dung chuyển, nhưng đây chỉ là tạm thời. Một khi hoàng đế Bắc Nguyên băng hà, có hoàng tử thành công ngồi lên hoàng vị, chỉ sợ cũng sẽ đối với Đại Chu triều như hổ rình mồi. 10 năm ước hẹn đem qua, ai cũng không biết Bắc Nguyên sẽ hay không đối với Đại Chu triều xuất binh, nhất là tại thiên hạ thế cục bất ổn lúc. Tuy nói Ngạch Đồ Căn có thể chi phối Bắc Nguyên triều chính, nhưng mà nàng thân làm dị sĩ, cũng không quá mức nhúng tay nhân gian sự tình. Giả thiết tân nhiệm hoàng đế Bắc Nguyên khăng khăng bội ước, xuất binh xuôi nam, Ngạch Đồ Căn cũng không thể nói cái gì. Lúc này Ngạch Đồ Căn, nhưng cũng theo trong nhà lá đi ra, nàng nhìn trời một chút thế, không khỏi lẩm bẩm, thực sự là gió thổi báo rông báo sắp đến a, tất cả cửu châu thế giới đều bị điều động. Trận chiến này liên quan đến thiên hạ thế cục, tuy nói thiên hạ này không liên quan gì đến ta, nhưng mà nếu có thể tận một phần lực, cũng là rất tốt. Chỉ là, e là cho dù là một trận chiến này thắng, yêu tộc vậy không nhất định rồi sẽ tuân thủ giao ước. Ngạch Đồ Căn làm một cái sống mấy ngàn năm trường sinh giả, đối với một ít sự vật có vượt quá tầm thường dự cảm. Lại ngay cả Trương Đạo Chi đều cho rằng yêu tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, Long Hồ Sơn, Thiên Sư phủ, Long Hồ Sơn trên dưới cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần Thiên Sư ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể khởi hành tiến về Đông Hải. Long Hồ Lục Kiệt, Tân Long Hồ Lục Kiệt cùng với Long Hồ Sơn 3000 đệ tử cũng tề tụ tại đây. Này 3000 đệ tử đều là Long Hồ Sơn tinh anh, làm phong yêu tộc thừa cơ làm loạn. Trương Đạo Chi vì Thiên Sư sắc lệnh, đem những đệ tử này cũng triệu tập lại. Đồng thời, hắn nhường Đại Chu triều cảnh nội các nơi Long Hồ Tông cũng mật thiết chú ý thiên hạ thế cuộc, một sáng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lập tức ra tay, không cần báo cáo. Một trận chiến này, bất luận là Trương Đạo Chi, hay là Long Hồ Sơn chúng đệ tử, hay là thiên hạ chúng sinh, cũng chờ mong đã lâu. Long Hồ Sơn chúng đệ tử đều mặt không đổi sắc, bất luận là Long Hồ Sơn, vẫn là vì thiên hạ môn dân, bọn hắn cũng nghĩa vô phản cố, cũng nguyện ý vì này đánh đổi mạng sống đại giới. Hồi lâu sau, Trương Đạo Chi mới rốt cục từ trong Thiên Sư điện ra đây. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua chúng đệ tử, cái gì thêm lời thừa thãi đều không có nói, chỉ là cao giọng nói, "Chư thiên khí đung đưa, ta đạo nhật thịnh vượng. Chính đạo vĩnh xương, long hổ bản nhiên." 3000 đệ tử đều nét mặt xúc động, đồng dạng cùng kêu lên la lớn, "Chư thiên khí đung đưa, ta đạo nhật thịnh vượng. Chính đạo vĩnh xương, long hổ bản nhiên." Một lát sau, Trương Đạo Chi ngay lập tức hạ lệnh, tiến về Đông Hải. Long Hổ Sơn chúng đệ tử đều cùng kêu lên hô to, ngự kiếm phi hành, liền hướng Đông Hải mà đi. Thái Bình 11 năm đầu tháng 9, có sử quan ghi chép cái này sự tích, hậu thế xưng là nhân yêu chi chiến. Cũng có người coi là nhân yêu trận chiến mở màn, hoặc là đại kiếp giáng lâm trước đó. Sau trận chiến này, bất luận là nhân gian hay là dị sĩ giới, cũng hoặc yêu tộc, bố cục cũng vì đó biến đổi. Có thể xưng ngàn năm không có chi biến cục.